Chương 416, Vô Thượng Dương Thần, được này việc tuyệt diệt. Chương 416, Vô Thượng Dương Thần, được này việc tuyệt diệt. Ta là Dương Thần, đang lâm bị ngạ. Đối mặt Vương Đằng dung chuyển trời đất một kích, Dương Trần lại nết miệng mỉm cười, trong mi tâm thần diễm lóe lên. Một đạo vĩ đại thân ảnh dâng lên, như là thái dương nhảy ra đường chân trời, chiếu khắp chư thiên vạn giới, không xa không giới. Một tôn Dương Thần xuất hiện ở trong thiên địa, chân đạp dòng sông thời gian, đang lâm bị ngạ, chí cao vô thượng, thân thể khổng lồ đè ép đầy vũ trụ tỏa ra vạn đạo kim quang, sau lưng thập nhật đương không. Vang một tiếng, mười vầng mặt trời bay ra ngoài, hỏa diễm ngập trời, thiêu hủy vạn vật, đem các loại pháp tắc sợi tơ cũng cho xé đứt. Các loại quy tắc tất cả đều phá diệt, vỡ nát ra. Thái Dương chân kinh, một vị thánh chủ kêu sợ hãi, nhận ra loại thủ đoạn này. Dương Trần thi triển ra thủ đoạn lại cùng truyền thuyết cổ xưa bên trong Thái Dương chân kinh, chỗ có thần năng giống nhau. T, thần tôn lại đạt được rồi thất truyền đã lâu Thái Dương chân kinh, tu ra vô thượng dương thần. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều sợ hãi biến sắc. Thái Dương chân kinh thất truyền đã lâu, nhưng uy danh chấn vạn cổ. Đây tuyệt đối là một tông đáng sợ cổ kinh, vì nhân tộc tu hành khởi nguyên một trong, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thái cổ. Tại cổ lao đi qua, nhân tộc tổng cộng có hai đại chí cao cổ kinh, phân biệt là Thái Âm cùng Thái Dương. Một âm một dương, cao thâm khó dò, gánh chịu rồi cổ nhân vô tận trí tuệ, nghe nói nguồn gốc từ một mảnh khác cổ tinh vực. Sau đó, nhân tộc cường thịnh lên, vài vị viễn cổ đại đế cũng từng tìm hiểu tới này hai bộ cổ kinh, đạt được vô hạn gợi mở, mới khai sáng ra chính mình đế kinh tâm pháp. Vì vậy, Thái Âm cùng Thái Dương hai bộ cổ kinh lại được xưng ăn ở tộc mẫu kinh, có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Đáng tiếc thất truyền, vô cùng xa xưa không cách nào tìm được rồi. Cho đến hôm nay Dương Trần lại lần nữa đem nó mang về thế gian. Dương Trần giờ phút này quá siêu phàm rồi, quả thực đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau lưng một tôn vô thượng dương thần đội trời đạp đất, cho thấy một loại không hiểu vĩ lực. Hắn ở đây thôi động 10 vầng mặt trời mà đi, hủy thiên diệt địa. Mỗi vầng mặt trời cũng có như thực chất, phổ chiếu chư thiên, to lớn mà khiếp người, màu vàng kim liệt hỏa thiêu đốt, thiêu tận tương cùng, 10 vầng mặt trời bay ngang qua bầu trời, phá hủy hóa đạo lực lượng. Oanh! Tất cả mọi thứ đều biến mất. Đạo ngân bị diệt trừ, không còn tồn tại. Giữa thiên địa chỉ có 10 vầng mặt trời đang thiêu đốt, quần quần mà đến, đồng loạt cùng nhau đánh phía rồi vương đẳng. Thái Dương chân kinh thật sự có cường đại như vậy sao? Mọi người nghi ngờ không thôi, mà người của Vương gia thì sắc mặt khó coi, Dương Trần mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thập tự tinh vực giao nhau. Vương Đằng hét to, hai tay dùng sức bật ra, bầu trời xuất hiện một to lớn chữ thập vết rách hư không lớn kéo dài tới, như giấc mộng huyền ảo. Một mảnh thập tự tinh vực xuất hiện, như là từng viên một chuỗi sao, giao nhau cùng nhau, treo ở khắp trong một vùng hư không. Với một tiếng, kinh thiên động địa va chạm mạnh vang vọng bát hoang. Mười vầng mặt trời giống như năng lực thiêu hủy chư thiên, cùng mảnh này thập tự tinh kịch liệt va chạm, vô tận cho tàn bật lên. Ầm ầm, một mảnh lại một mảnh đạo chi vĩ lực xung kích mà qua, như biển gầm đập con đê, dường như ngân hà xung kích cổ tinh. Giữa sân triệt để biến thành một mảnh tuyệt vọng nơi, làm tất cả biến mất, thập tự tinh vực bị đánh hết rồi, Vương Đằng bị mười vầng mặt trời đánh bay ra ngoài, toàn trường xôn xao. Thì ra là thế, ta biết rồi, ngươi lấy được Thái Dương chân kinh không hoàn chỉnh, vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết. Vương Đằng như là thăm dò rồi hư thực, cười to nói, Dương Bất Thần, ta muốn để ngươi đã hiểu, cái gọi là chênh lệch, giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bác Đế rời khỏi cổ chiến xa, bên cạnh ngồi tại trong hư không, hai tay huy động, quát to, mọi thứ đều cái kia kết thúc. Vĩnh hằng trục xuất, loạn thiên bí thuật, hư không bạt mèo, thập phương giai diệt. Thiên địa bên trong cũng không biết xuất hiện bao nhiêu hư không được sâu, kéo dài tới hướng khác nhau vị diện. Đây là một phiến thời không loạn huyền, loạn cổ đại đế, loạn thiên bí thuật. Một vị lao giáo chủ kêu lên, có thể xác định, Vương Đằng tận được loạn cổ chân truyền, nắm giữ một loại rất đáng sợ bí thuật, có thể đem người trục xuất tới không biết thời không bên trong đi. Sát thực nói, là cương ép đánh vào không hiểu thứ nguyên, loạn thiên động địa, vĩnh hằng quả kín, theo phiến thiên địa này ở giữa biến mất. Loạn cổ bí thuật. Dương Trần trong lòng bật cười, hắn đúng Vương Đằng thủ đoạn rõ ràng, Vương Đằng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, tất cả đã nhất định. Này bí thuật vừa vận trợ hắn lĩnh ngộ một phen không gian pháp tắc. Không ai nhìn thấy Dương Trần trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt, mọi người chỉ thấy Dương Trần thôi động 10 vầng mặt trời mà đi. Nhưng mà, loạn cổ bí thuật quá kỳ dị rồi. Một khi phát động, đến không hết hư không được sâu trùng điệp, thiêu hủy một mảnh còn có một mảnh khác, vô tận băng ác. Bình một tiếng trầm đục. Hư không được sâu đem đạo kia vĩ đại thân ảnh nuốt hết, sau đó một mảnh khác vực sâu lại tới bao dung, qua lại trùng điệp. Dương Trần lại như là bị đánh vào vô tận hư không loạn lưu bên trong. Ha 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 ha, hư không được sâu trên trời đến, loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất. Bác Đế hét lớn một tiếng. Hắn bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy, đáp xuống chiến xa cổ màu vàng bên trên, bệ nghệ cửu thiên. Phía trước, vô tận trùng điệp hư không toàn bộ biến mất. Vĩnh cửu khép kín rồi, Dương Trần dường như bị đánh vào ai cũng không biết tiểu trong không gian thứ nguyên, cứ thế biến mất. Cái gì? Chuyện này quá đáng sợ. Thần tôn lại bại. Chư hùng đều run rẩy, lạnh từ đầu đến chân. Loạn cổ loại bí thuật này, đáng sợ rất ma quái. Bất kể gặp được cường đại cỡ nào địch thủ đều có thể trục xuất ra ngoài. Một khi bước vào như thế bắt ngát thứ nguyên không trùng, dường như rất khó lại có đường rút lui rồi, cho đến mệnh nguyên hao hết mà chết. Căn bản không thể nào tìm thấy đường về. A đây là một loại vô địch bí thuật, là loạn cổ đại đế sáng tạo, là lấy yếu chống mạnh cực đạo đế thuật, mặc cho ngươi thiên đại thần thông, một khi bị đánh trúng thì sắp bị vĩnh hằng trục xuất. Ha ha. Vương Thành Khôn cười to, vô cùng thoải mái, lại cục đã định, Bác Đế chi uy không ai có thể ngăn cản, hắn vô cùng thông khoái. Những người khác đều thất sắc. Bác Đế chỉ dựa vào loạn cổ đại đế lưu lại một thức này, cao thủ gì không thể đối phó, ngay cả hóa thạch sống đều có thể trục xuất. Điều này cái thế bí thuật dường như khó giải. là viễn cổ đại đế vì suốt đời tâm huyết nghiên thành một loại bí thuật, là vô địch nổi danh lấy yếu chống mạnh. Bắc đế danh bất hư truyền, dùng dao mổ châu cắt tiết gà, thì có như vậy uy thế, thiên hạ hôm nay ai có thể ngăn cản? Quả nhiên là tài năng ngút trời a. Ở độ tuổi này liền đã hùng thị thiên hạ, nhường nhân vật già cả bất đắc dĩ, không hổ danh xưng cổ đế chuyển thế. Một đời thiên tiêu, bước qua rồi thần tôn thi cốt, dẫm lên nhuốm máu con đường đi tới, tương lai tất chứng đạo. Rất nhiều người tiến lên, cùng vương gia quan hệ tốt thế lực lớn càng là hơn không ngừng lấy lòng, luôn miệng tán thưởng. Trên thực tế, những người khác cũng đều chấp nhận. Dạng này Bắc đế quả thực khó mà ngăn cản, ngay cả xa xa một vị đại khấu cũng cao mày lên, kiêng dè không thôi. Sớm đã từng nói, Dương Bắc thần đáng là gì, có thể nào cùng tộc ta Bắc đế so sánh? Người của vương gia cười to. Con ta vương đẳng có đại đế chi tư. Vương Thành Khôn đắc chí vừa lòng, cao giọng cười to, sinh con như thế, hắn tất nhiên là vẫn lấy làm kiêu ngạo, đứng ở màu vàng kim cổ xa trước, nhìn về phía Diệp Phàm đám người lúc, tràn đầy vẻ mỹ thị. Dương Bắc thần, chẳng qua sâu kiến thôi. Vương đẳng chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hư không bạo nát, một quyền ấn bay ra, đánh vào vương đẳng trên lưng. A! Vương đẳng tại chỗ nửa người oanh tạc, bay ngược ra ngoài, ho ra đầy máu, kêu thê lương thảm thiết, khí tức bại bại. Vương đẳng, đây chính là vương đẳng a. Vương gia đế tử, có đại đế chi tư vương đẳng. Người của vương gia tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin. Sở Hướng vô địch vương đẳng lại để cho bại. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Cơ gia lão bắt nhất mạch người mở to hai mắt nhìn, tràn đầy rung động, vương đẳng thế mà một chút thì bại. Vương đẳng bại. Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạ Nguyệt, Nam Yêu, Tề Hoa Thủy, Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng đám người đều là thần sắc đọc lại. Cường đại, thực sự quá cường đại. Dương Trần qua trong giây lát, chuyển bại thành thắng, tránh thoát loạn cổ bí thuật, phản sát vương đẳng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào Dương Trần thật vô địch thiên hạ? Ngay cả loạn cổ bí thuật đều khó mà đưa hắn trói buộc. Ngay cả giao chỉ thánh nữ, Tử Hà, Nhan Như Ngọc đều là sắc mặt kinh dị, có chút thấy không rõ Dương Trần dài ngắn rồi. Chẳng qua, đây mới là nàng nhóm biết nhau Dương Trần, vĩnh viễn vô địch, vĩnh viễn không sợ hãi, chiến thắng tất cả. Không gì hơn cái này. Phong Hoàng cao ngạo ngóc lên tuyết trắng cái cằm, dưới mặt nạ nết miệng lên rồi một vòng động lòng người cười, cười đáp ý loạn cổ bí thuật đều khó mà khốn hắn mảy may. Phong gia thánh chủ, Cơ gia thánh chủ, Xích Long đạo nhân và thế hệ trước thánh chủ đại năng thì là vì đó biến sắc. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Loạn cổ bí thuật thế nhưng đế cấp bí thuật a. Chính là bọn hắn gặp được, nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng thoát thân mà ra, có thể Dương Trần lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Một chút thương thế đều không có, phong khinh vân đạm, không nhiễm trần thế, như là một tôn tiên vương giống nhau, vệ nghệ thiên hạ. Quả thực cường thế rối tinh rối mù. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Đàm Nhi, Vương Thành Khôn quẹo mắt, con trai của hắn, vương gia đế tử vương đẳng khó giữ được tính mạng, sắp hủy diệt. Dương Trần không biết thi triển thủ đoạn gì, một đám lửa đem vương đẳng cơ thể đốt thành cho bụi, mắt thấy không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Bác đế, quả thực rất cường đại. Ngay cả một phương giáo chủ bị Thái Dương chân hỏa bao phủ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà vương đẳng lại kiên trì tới hiện tại. Dương Trần tu Thái Dương chân kinh, kết hợp hỏa vực một sợi tiên hỏa, ngưng luyện ra một ngụm Thái Dương chân hỏa, cường đại cỡ nào? Ngay cả đại năng bị nhiễm phải một chút, toàn thân thần lực đều sẽ bị nhóm lửa, thần hồn đều sẽ bị từng bước thiêu đốt hầu như không còn. Đây là Dương Trần gần đây tu ra át chủ bài một trong, mang theo hỏa vực chỗ sâu nhất tiên hỏa một tia kinh khủng. Cựu sát Thái Dương chân hỏa đem vương đẳng đầu lâu cũng bao phủ, nhưng mà hắn vẫn không có tuyệt diệt. Ta có phải không diệt? Vương đẳng giống to, độc kháng thần diễm, cường đại thể phách, lại có một tia bất diệt thần tính. Cái này khiến rất nhiều thánh chủ cũng mặc cảm. Vương đẳng thể phách kinh người, tại kiếp hỏa bên trong không chết. Vương đẳng vậy mà như thế cường đại. Diệp Phàm thì nghiêm nghị. Bác đế tuy là ác địch, nhưng lại thật quá cường đại. Dương Trần đánh ra Thái Dương chân hỏa khủng bố đến cực điểm, cùng hắn tại hỏa vực thu thập lửa thánh chín màu đều không khác mấy rồi. Dù vậy, cũng còn không có thiêu chết vương đẳng. Phải biết, này Thái Dương chân hỏa cho dù là hóa thạch sống bị như vậy đốt bên trong đều phải chết, bọn hắn nhục thân tuyệt không có cường đại như vậy, có không chết thần tính lực lượng, siêu phàm thoát tục. Có thể Vương Đẳng vẫn còn tại kiên trì đối kháng. Chỉ có Dương Trần cũng không ngoài ý muốn, tại thế giới cũ tuyến trên, Vương Đẳng thế nhưng có thể cùng đấu chiến thánh viên khí lực va chạm nhục thân. Đấu chiến thánh viên là thái cổ sinh linh bên trong thể phách mạnh nhất vương tộc, mà Vương Đẳng lại cùng thánh hoàng tử đại chiến qua, mặc dù nhục thân rơi vào hạ phòng, nhưng lại dường như có thể tịch luận. Chẳng qua, một lúc sau, Vương Đẳng rốt cục vẫn là không kiên trì nổi. Thái Dương chân hỏa bao phủ, nhục thân hơn nửa đoạn đều trở thành cho bụi, không có một chút sức sống, ngọn lửa này hắn không thể nào thật ngăn trở, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đàng Nhi, người của vương gia kêu to, khàn cả giọng, không còn có rồi một tia bênh váo tự đắc, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Bác đế mà chết, gia tộc tính toán đại nghiệp tận thành không. Trảm thiên, trảm đạo, trảm bản ngã. Đột nhiên, bác đế giống to. Đầu lâu bên trong sông ra một đạo kim sắc nguyên thần, hiển hóa là thần linh, cuối cùng lại hóa thành đạo kiếm, chém thẳng mà xuống. Vương Đẳng càng đem chính mình chém mất, nhục thân thành bụi bặm, một cỗ thanh khí bật lên, tại đạo kiếm bảo vệ dưới, nghịch không mà lên, đoàn tụ một thân, dáng vẻ trang nghiêm, như thần lâm trận. T. Đây là cái gì huyền pháp? Tất cả mọi người đều thất kinh. Tình thế chắc chắn phải chết, Vương Đẳng lại trốn thoát, đản sinh ra một bộ như tiên vương giống nhau thân thể. Không cần nói, bình thường tu sĩ, chính là các đại giáo chủ, vài vị hóa thạch sống cũng trong lòng nể rộn, kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Trảm ngã minh đạo quyết. Cuối cùng, hóa thạch sống Xích Long đạo nhân ánh mắt chỉ trệ, nói ra mấy chữ này, tâm trạng rất nặng nề. Đây là một loại thần bí đáng sợ nảy cổ thuật. Chạm chết đi ta, vì tâm minh đạo, siêu thoát hiện tại ta, chứng đạo tương lai, thấy rõ lòng ta. Tiểu này cổ thuật, lại hiện thế. Rất nhiều tu sĩ phải sợ hãi. Đây là kinh diễm vạn cổ dị thuật, đoạt thiên địa khí vận, cổ kim thiên hàng, là đáng sợ nhất một loại thuật pháp. Lẽ nào truyền thuyết là có thật, ngoan nhân đệ tứ thân, loạn cổ là thứ nhất. Xích Long đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng ngã minh đạo quyết, tương truyền cùng ngoan nhân liên quan đến. Vị kia ngoan nhân đại đế chính là nhờ vào đó lột xuống ma thể, đản sinh ra một mới thần thai đến, lại còn sống một thế. A! Trên bầu trời, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến. Vương Đằng toàn thân chảy máu, mỗi một tấc da thịt cũng vỡ vụn, gần như sắp đã trở thành một cục thịt tương. Còn tốt, đây không phải không thiếu sót Chẳng ngã minh đạo quyết. Xích Long đạo nhân như là thở phào một cái, thân làm một hóa thạch sống, cũng lộ ra bộ này nét mặt, có thể nghĩ những người khác áp lực. Duy chỉ có Dương Trần nét mặt không có biến hóa chút nào. Hắn cấp thiết muốn nhìn thấy Vương Đằng thi triển ra nhiều hơn nữa loạn cổ bí thuật, muốn mượn này lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mà này, liền muốn cho Vương Đằng một chút áp lực, Dương Trần muốn tại Vương Đằng thời khắc đỉnh cao nhất, đưa hắn triệt để tuyệt diệt. Giữa ban ngày quỷ gào gì? Dương Trần cong ngón đúng ra, Thái Dương chân hỏa hội tụ thành một đạo sáng chói thần kiếm, bổ tới, muốn lực bổ Vương Đằng. Đàm Nhi, Vương gia kinh hãi, có người ra tay, thẳng hướng Dương Trần. Các ngươi muốn đi đâu? Diệp Phàm tiến lên một bước, đem người của Vương gia ngăn tại trước người, không thể nào để bọn hắn nhúng tay trận chiến này. Dương Bắc Thần, ngươi hôm nay thật chứ muốn được này việc tuyệt diệt. Người của Vương gia nghiêm nghị hét lớn, vương lợi uy hiếp. Chúng ta Bắc Nguyên Vương gia còn không phải thế sao dễ chê ở. Thật sao? Dương Trần giống như cười mà không phải cười. Dương Bắc Thần, ngươi thật sự cho rằng ta thua rồi sao? Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là loạn thiên bí thuật. Vương Đằng cắn răng nghiến lợi. Vô tận thứ nguyên vực sâu xuất hiện, đưa hắn nuốt hết, dùng cái này tránh khỏi này kinh thiên nhất kích, trốn khỏi hắn phải chết sát cùng. Vĩnh hằng bóng tối, vô tận đú lánh, đem Bắc đến nuốt vào, hắn cứ thế biến mất tại nguyên chỗ. Trước đây, hắn thi triển loạn thiên bí thuật trục xuất rồi đem Dương Trần, bây giờ lại trái lại đem chính mình cho bảo. Đàm Nhi, Vương Đằng phụ thân, Vương Thành Khôn khàn cả giọng nói, Dương Bắc Thần, ta Bắc Nguyên Vương gia muốn cùng ngươi không chết không thôi. Chương 417, Vất Ước Vương Đằng chương 417, Vất Ước Vương Đằng Đàm Nhi. Diệp Phàm ngươi muốn chết, mau cút đi. Vương Đằng phụ thân Vương Thành Khôn vồ giết tới, còn có hai vị nguyên lao đi theo, muốn lực đánh chết Diệp Phàm, đều là này chết tiệt Diệp Phàm cản đường, bọn hắn mới không có thể giúp trợ đến Vương Đằng. Ba người chi uy không gì sánh kịp, không thể chống cự. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không sợ. Hắn đồng quan nơi tay, thiên hạ ta có, lại có hỏa vực dị hỏa mang theo, không sợ hãi. Và anh, đây trời thần diễm bay múa, cựu sắc đám mây xuất hiện, như một mảnh liên miên bất tuyệt tinh vực lật út xuống dưới, muốn hỏa táng ba vị đại năng. Ba người đều có thể hùng thị một phương, thủ đoạn cao siêu, trước tiên tránh lui, tránh thoát một kích này. Nhưng hỏa vực dị hỏa đáng sợ đến mức nào, há lại dễ dàng như vậy né qua? Dừng tay, Cơ Gia Bát Tổ gấp giọng hét lớn, không thể nào mắt thấy người của Vương gia vẫn lạc tại đây. Lui về. Vương gia lão tổ cũng ra lệnh cho nói, tự mình tiến lên. Cùng lúc đó, Cơ Gia một vị hóa thạch sống xuất thủ. Bác Nguyên thứ nhất hoang cổ thế gia vài vị nhân vật trọng yếu nếu là ở nơi này xảy ra bất chắc, ngày sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Một vị hóa thạch sống cùng Cơ Gia thánh chủ đồng thời ra tay. Vang một tiếng, bổ ra một đạo hư không đại liệt trảm. Tức thời ngăn cách lương giới, sinh sinh tại thánh diễm cùng mấy người ở giữa mở ra một đạo hư không giới đến, cắt đứt hai bên. Là cái này Cơ Gia hư không bí thuật. Luận không gian chi học, không người đưa ra phải, loạn thiên bí thuật tuy có độc lướt qua, nhưng cũng không phải là loạn cổ đại đế căn cơ thần thuật. Hư không đại đế, khống chế không gian cực điểm, không người có thể đây. Có thủ đoạn nghịch tiên, cùng bất luận kẻ nào đối địch, dường như cũng tiên thiên bất bại, không thuật có thể phá. Hư không kinh, mấy tờ cuối cùng có chân chính cấm kỵ đế thuật. Cho đến ngày nay, gặp qua hư không bí thuật người không phải chết mất rồi, chính là chôn ở trong vũ trụ rồi. Sát thực vô cùng cường đại. Dương Trần ngay cả Bắc Nguyên Vương gia cũng tiêu diệt, căn bản không có đem Vương Thành Khôn mấy cái tiểu cạ rẻ mỹ để vào mắt. Đàm Nhi a. Vương Thành Khôn kêu to, đỏ ngầu cả mắt, vô cùng dữ tợn, căm tức nhìn Dương Trần, ánh mắt dục nhắm người muốn nuốt. Vương Đằng, đừng lại vọng tưởng chữa trị thân thể, phiền não của ngươi căn đã triệt để hủy diệt. Dương Trần chân đạp hư không, ấn đường tiên đài rủ xuống ra một mảnh Thái Dương chân hỏa, đem chính mình bao phủ, thủ hộ bản thân. Tiểu này đáng sợ hỏa diễm đem hóa thạch sống đều có thể thiêu chết, mà hắn lại không hề sợ hãi, mọi người kinh khủng. Có thể Dương Trần lời nói, càng thêm để bọn hắn kinh hãi. Vương Đằng bị phế sạch. Từ đây mất đi nam nữ chi nhạc, rốt cuộc không thể năng lực sinh sôi đời sau. T. Đây đối với Đường Đường Bắc Đế mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, không có đây càng thêm nhường nam tử khuất phục chuyện. Khủng bố, quá kinh khủng. Với ai đối nghịch, cũng không cần cùng thần tôn đối nghịch a. Thần tôn thật vô địch thiên hạ rồi sao? Mỗi người cũng lẩm bẩm, đây chính là thiêu đến Vương Đằng phiền não căn cũng bị mất, chỉ có thể tự chém hỏa diễm. Có thể Dương Trần hắn lại đắm chìm trong bên trong, thối luyện bản thân. Thái Dương chân kinh, quả nhiên không hổ là nhân tộc mẫu kinh, có thể ngự thiên hạ vạn diễm, không thế gian vạn hỏa. Mọi người kinh hãi, bọn hắn sẽ không hiểu rõ, Dương Trần Thái Dương chân hỏa là làm sao tu luyện ra được? Cho dù tu có Thái Dương chân kinh người, cũng không có khả năng tu ra, trừ phi tiếp xúc đến hỏa vực chỗ sâu nhất tiên hỏa. Bắc Đế thật đã chết rồi sao? Bị lạc tại rồi chính mình đánh ra trong không gian thứ nguyên. Mọi người kinh dị không thôi. Quá khứ nửa canh giờ rồi, cũng không thấy Bắc Đế xuất hiện, bước vào như thế hư vô chi địa, rất khó còn sống ra đây. Đột nhiên, bịch một tiếng hư không mở rộng. Loạn nói bắn bay, Vương Đằng bỏ ra. Mặc dù máu me khắp người, nhưng lại thì ổn định lại nhục thân, để cho mình ở vào rồi một loại cường thịnh trạng thái. Đem tàn quyết không đầy đủ chạm ngã minh đạo quyết cũng tu đến bộ dáng này, thực sự là bất khả tư nghị. Mọi người sợ hãi thán phục. Vương Đẳng không thể nào nhờ vào đó lột xác ra thần thai. Tự cổ chí kim chỉ có một người có thể làm đến, nhưng mà Bắc Đế lại nhờ vào đó mà cứu mình một mạng, thì đủ để kinh tế rồi. Dương Bắc Thần, không ngờ rằng đi, bản đế còn sống nhẹ ra, khôi phục được cường thịnh trạng thái. Vương Đẳng ngửa mặt lên trời cười như điên, chiến ý băng tận trời. Thật sao? Thật sự cho rằng nguyên tiên thần nhãn của ta nhìn không ra, phiền não của ngươi căn vẫn không có khôi phục. Dương Trần lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt. Một cái mắt, Vương Đẳng sắc mặt cực kỳ khó coi. Tế Hoa Thủy, Tử Thiết Vương, Phong Hoàng, Cơ Tử Nguyệt, Giao Quang Thánh Nữ đám người đều là sắc mặt của quái. Nhìn tới Vương Đẳng thật phế đi, chết để mất đi là nam nhân căn cơ. T. Thần tôn thực sự là quá xấu rồi. Dùng thủ đoạn như vậy giải quyết đính hôn sự tình. Đây là tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới. Vương Đẳng cũng phế đi, Cơ gia không thể nào đem Cơ Tử Nguyệt gả cho Vương Đẳng, căn bản gánh không nổi người này à. Cho dù là Cơ gia bắt tổ lại nhìn tốt Vương Đẳng tiềm lực, cũng không có khả năng nhắc lại đính hôn sự tình. Dương Bắc Thần, chết đi cho ta a a a. Trước mắt bao người, ngay trước rất nhiều thánh nữ, rất nhiều thánh chủ đại năng trước mặt, bị Dương Trần cứ gọi ra trận tướng, Vương Đẳng triệt để thất thố, không tiếc tất cả muốn giết chết Dương Trần. Đi lên nhận lãnh cái chết. Dương Trần mở miệng xuất trận, như tiên tôn lâm thế. Dương Bắc Thần, ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta Bắc Đế là nói xuông ra tới không? Vương Đẳng thật nổi giận. Từ xuất thế đến nay, hắn đánh đâu thằng đó, một đường hát vang, sở hướng vô địch, bây giờ lại bị người hủy diệt rồi nhục thân. Cửu Bí Chi. Vương Đẳng hét lớn, muốn thi triển ra cửu bí. Lúc này, hắn dường như hóa thành một tôn thần linh, mắt trái là chân long, mắt phải là tiên hoàng, khủng bố ngập trời. Ngươi có cửu bí, ta liền không có bí bảo sao? Dương Trần lấy ra một đen hồ lô, thản nhiên nói, mời bảo bối xoay người. Một màn kinh người đã xảy ra, trong hắc hồ lô xông ra một mảnh áp xúc cổ lao vũ trụ, vô tận tinh thần ngưng tụ, tinh vực lấp lóe, vũ trụ tinh vực hóa thành một cái tiên kiếm bay ra ngoài. Phu một tiếng, thực sự quá nhanh. Tiên kiếm bắc qua, đống chốc đem Bắc Đế đầu lâu chém rụng rồi, liên chạm rồi đến nhớ, đem chạm nháo loạn. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là có chuyện gì? Sao bỗng chốc nghịch chuyển nhanh như vậy? Vương Đẳng muốn làm có dễ, thế nhưng không tới kịp ra tay, liền bị chém. Này đen hổ lôn là cái gì bí bảo? Là nó, lại còn tồn tại thế gian, thời đại thái cổ chém qua thái cổ vương a. Nhìn qua đen hổ lô, Tử Thiên Đô nhảy dưới đất đông chốc đứng lên, tử đồng bắn ra hai đạo khiếp người bằng sáng. Nó tại thời đại thái cổ hung uy khủng bố, trong cuộc chiến đấu như thế đều không có hủy đi, chỉ là hư hại bộ phận. Xa xa, Tử Thiên Đô trong mắt chớp động dị sắc, chằm chằm vào đen hổ lô không hề chớp mắt, tự lẩm bẩm. Tỷ tỷ của hắn, cái đó Tử Đồng thiếu nữ Tử Thiên Phượng cũng là thần thái dị động, chằm chằm vào đen hổ lô không rời mắt. Vì thái cổ ngữ hỏi, ngươi tin tưởng không nhìn lầm? Không sai, cùng thái cổ thần văn trong cổ tịch ghi lại giống nhau, chính là nó, thật không nghĩ tới, ở trong trận đại chiến đó nó còn có thể tích chưa đến. Tử Thiên Đô mở miệng, trong mắt tử quang càng tăng lên, chằm chằm vào đen hổ lô không tha. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ có Nhan Như Ngọc hiểu rõ, này đen hổ lô hay là theo Tử Phụ Thánh Tử trên tay lấy được, nghe nói có Trảm Tiên chi uy. Dương Trần đem nó mệnh danh là Trảm Tiên hổ lô. Không ngờ rằng, vĩ lực thật kinh người như thế, thuận miệng nói mà thôi, lại đem Bắc Đế đầu lâu cũng chém rụng. Tia sáng kia quá nhanh rồi, ngay cả Bắc Đế cũng không tránh thoát. Vương Đẳng đầu lâu lan xuống, bị kiếm mang liên tiếp bổ trúng, biến thành một đoàn màu trắng hỗn não, còn dính nhuộm khẽ khẽ vết máu. Nhìn không ra bộ dáng, rất là thảm đạm. Dương Trần trong tay miệng hồ lô chỗ nào xuất hiện một mảnh cổ lao vũ trụ, nhỏ nhưng đầy đủ, tinh vực thâm thúy. Kia bay ra một đạo kiếm mang chính là nó hóa thành, giờ phút này đã trở về, dường như còn có thể phát ra kích thứ hai. Vương Đẳng, đừng giả bộ chết rồi, đi lên nhận lãnh cái chết. Dương Trần nhàn nhạt mở miệng, đầu lâu chính là chỗ yếu của thân thể, nguyên thần ở lại bên trong, chém vỡ đầu lâu thần thức thì sẽ thành tro, đây là thần diệt, đây ngã xuống càng triệt để hơn. Nhưng Vương Đẳng lại sẽ không như thế chết đi. Gia thiên nhân rất khó giết, đánh nhau dùng nhiều nhất tử là cái gì? Là đại đạo đều bị ma diệt. Ma diệt. Dương Bắc Thần, chết. Nhìn thấy Vương Đẳng gặp nạn, Vương gia một vị nguyên lão điên cuồng, cũng không còn cách nào chịu đựng, hướng Dương Trần ra tay công kích. Người muốn đi đâu? Lao giả. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, khiêng đồng quan liền đem hắn cấm thuật chặn, nằm ngang ở rồi phía trước. Ba. Đột nhiên, không trung xuất hiện dị hưởng. Bắc Đế đầu lâu nhanh chóng khép lại, cơ thể tại hóa hình, lại bay giống nhau lui ra ngoài, tránh đi Thái Dương chân hỏa. Vương Đẳng toàn thân bị một loại màu vàng kim thần mang bao phủ, tắm rửa trong thánh quang, như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng giống nhau, cho người ta thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất khó tin tưởng trước mặt phát sinh là chân thật. Nguyên thần, đầu lâu đều bị chém rụng rồi, thế mà có thể sống. Bắc Đế Vương Đẳng quả nhiên sâu không lường được, cường đại vô song. Loạn cổ đế phủ cứu được ngươi một lần, còn có thể cứu ngươi lần thứ hai sao? Chỉ có Dương Trần cũng không ngoài ý muốn. Một tông đại đế thánh vật, loạn cổ đế phủ cứu được Vương Đẳng. Có thể nhìn thấy, xa xa Vương Đẳng trong mi tâm, một khỏa hạch đảo lớn thần phù minh quang lấp lóe, như một khỏa húc nhật dâng lên, thổ nạp tinh khí, tràn đầy sinh mệnh khí cơ. Nguyên lai là loạn cổ đế phủ. Cuối cùng, có hóa thạch sống kinh hô lên. Lúc trước, vương trùng trên người thì có một viên, mặc dù là vỡ vụn nhưng lại có thể bảo đảm hắn tính mệnh, nhường hắn tái sinh. Vương Đẳng dám đem khối kia bảo bối tặng người, tự nhiên là bởi vì chính mình còn có một cái khác viên, có thể hộ bản thân chu toàn. Bây giờ cuối cùng hiện ra, loạn cổ đại đế kinh tài tuyệt diễm, cắt xuống khối này thần phù cấp lại tạo hóa, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, ngay cả nguyên thần bị chạm sau đều có thể phục sinh, thực sự không thể tưởng tượng. Mọi người trong mắt lấp lóe khác thường hào quang. bảo bối như vậy nơi tay, tương đương nhiều một cái mạng, tình thế chắc chắn phải chết cũng vì vậy mà phá khai rồi, để người rung động. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, tuổi già, Bắc Nguyên duy nhất loạn cổ đại đế rốt cục gặp phải thế nào địch thủ, ngay cả thần phù đều bị đánh rách ra, có thể nghĩ trận chiến kia gian nan. Có một vị hóa thạch sống nghĩ tới vấn đề này, nhịn không được ngạc nhiên, trong lòng sinh ra vô tận suy nghĩ. Trừ phi là vào thái sơ cổ khoáng và bảy đại cấm khu rồi, nếu không còn có cái gì tồn tại có thể để nhân tộc đại đế bị thương. Ông một tiếng. Dương Trần đem đen hồ lô thu hồi, đen hồ lô chỉ có một kích lực lượng, cần 5 tháng ôn dưỡng, có thể phát ra kích thứ hai. Dương Bắc Thần, ngươi xong rồi, triệt để xong rồi. Không có hồ lô bí bảo, ta nhìn xem ngươi lấy cái gì đối kháng bản đế. Vương Đẳng vì loạn cổ đế phù tái tạo bản nguyên, đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn sang, vệ nghệ Dương Trần. Hắn chiến lược chân chính không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào, chỉ cần đương thời thánh nhân không nhảy ra, hắn có thể hoành hành thiên hạ. Vương Đẳng gần như có thể cùng hóa thạch sống địa vị ngang nhau. Nhưng mà, hôm nay lại ngay cả bị ách nạn, Dương Trần vì các loại thủ đoạn chém giết hắn, trong lòng muốn nhiều nén giận có nhiều nén giận. Hắn mặc dù đi loạn cổ đại đế con đường, nhưng cũng không cho phép chính mình nhiều lần thất bại, nhiều lần gặp khó. Tại tay của một người bên trong một khi gặp khó, Vương Đẳng thì thiết yếu giết chết kẻ địch đó, đế giả lúc có vô địch tâm. Cửu bí trước đó tự quyết. Vương Đẳng trong lòng mặc niệm, Dương gia cửu bí tới giết địch, này bí được từ Đông Hoàng, dùng cho Đông Hoàng đại địch phù hợp. Vương Đẳng toàn thân bắn ra cửu thải thần hạ, nhất là ấn đường một chút, như một vầng mặt trời vàng nóng cao chiếu, rủ xuống vạn đạo tơ lụa giống nhau vầng sáng, đem nó bao phủ. Tiền tự bí. Dương Trần thần sắc bình tĩnh, sớm có tính toán, Vương Đẳng mắt trái như trần lòng, mắt phải như tiên hoàng, muốn hóa đạo mà ra. Hắn bị ấn đường làm trung tâm bắn ra tơ lụa, đem không gian bặm mẻo, hình thành một mảnh đặc thù trang ngực. Trang ngực lan tràn hướng bốn phương tám hướng, làm người ta kinh ngạc. Tiên tự bí, tu nguyên thần, có thể để thần thức bất diệt, thậm chí có thể ảnh hưởng thân thể, phóng đại thần tính, không gì sánh kịp. Là cái này Vương Đẳng nguyên thần cường đại nguyên do, nhục thân trải nghiệm hóa kiếp, cũng giữ vững được thời gian rất lâu. Tất nhiên, tiên tự bí chân chính cường đại không chỉ có giới hạn trong những thứ này, trừ ra chủ tu nguyên thần, có bất hủ thần tính bên ngoài, đạt tới cảnh giới cao thâm, còn có thể dự cảm trước tất cả. Tiên cũng là bởi vì này mà mệnh danh. Nhân thể thức hải thần bí nhất, có vô tận tiên năng, đạt tới trình độ nhất định, có thể dự cảm tất cả. Trước giờ biết, có thể nói, thức hải một khi khai quật ra, sẽ có vô tận bí tàng mở ra, tiền tự bí chính là chủ tu thức hải, nhường mọi thứ đều trước giờ một bước, có thể tiên tri, liệu trước tiên cơ. Giờ này khắc này, Vương Đẳng chính là trước kia chữa bí phát ra thức hải chẳng bực, vô hình vô ngân, nguyên thần chẳng đạo. Thái Dương chân hỏa không phải là không thể phá hủy từ trường, chỉ là cái này vặn mẹo vực trước giờ cảm giác tất cả, đi đầu né tránh. Liên như là vô hiệu giống nhau. Chẳng qua, tiền tự bí rất khó tu thành. Bác đế cũng bất quá sơ quy môn kính, căn bản không thể nào làm được trước giờ dự báo tất cả, nếu không đều không cần đánh. Nhưng mà, cái này cũng đầy đủ rồi, tiền tự bí nhường Vương Đẳng nguyên thần đặc biệt cường đại, luôn có thể dự cảm trước đến nửa bước, có một loại bất diệt thần tính, chiến đấu chiếm hết tiên cơ. Muốn chém ta nguyên thần, cửu bí ta chưa chắc không có. Dương Trần hơi cười một chút, vận dụng sổ tự bí. Sổ tự bí chính là tiền tự bí khắc tinh, tiền tự bí là trước giờ cảm giác tất cả, nhìn rõ tiên cơ. Mà sổ tự bí chính là tính toán tường tận tiên cơ, dự đoán trước tiền tự bí dự phán, có thể để cho tiền tự bí mất đi hiệu lực. Làm sao có khả năng? Ngươi vậy mà sẽ thất truyền sổ tự bí? Vương Đẳng giống to, tràn đầy không thể tin. Sổ tự bí không phải đã sớm thất truyền sao? Ngay cả loạn cổ đại đế năm đó cũng không có tìm được. Nhưng bây giờ, làm sao lại như vậy xuất hiện trên tay Dương Trần? Rõ ràng hắn mới là sinh ra đại đế chi tư nam nhân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Dương Trần thì có như thế khí vận, cơ duyên? Thật hận. Vương Đẳng hận lên thiên bất công, vừa sinh đẳng gì sinh nhật. Cái gọi là trước giờ cảm giác nửa bước, liệu trước tiên cơ, đó là có tiền để lực lượng tại trong phạm vi khống chế mới có thể. Bây giờ, Dương Trần vận chuyển sổ tự bí, dự đoán trước tiền tự bí dự phán, lại mang theo Thái Dương chân hỏa đánh tới. Hủy diệt khí cơ mãnh liệt, Vương Đẳng lập tức biến sắc. Dương Trần sổ tự bí điệp ra đấu tự bí, phát ra công kích quá kinh khủng, vừa bận đánh vào Vương Đẳng tối điểm yếu. Vương Đẳng gốc dễ, trong nháy mắt oanh tạc, hỏa diễm ngập trời, bao phủ chỗ nào, hình thành một mảnh kinh thế biển lửa. A! Vương Đẳng tiêu thảm, loạn cổ thành quyết. Cuối cùng bắt đầu hiện ra Bắc Nguyên duy nhất cổ đế cái thế bí pháp, tại thời khắc này cổ kim hỗn loạn. Vương Đẳng thi triển ra một loại siêu cấp đáng sợ thần thuật, nghịch loạn cả thời không, Dương Trần trung quanh thời không bị chia cắt thành rất nhiều viên, mỗi một khối thời gian cũng không ăn khớp. Một khu vực như vậy thời gian đã xảy ra hỗn loạn. Tiên tự quyết, lột thoát nguyên thần, vĩnh cấm hư vô, loạn cổ trói buộc. Vương Đẳng lần nữa giống to. Tiên tự bí lại dương, cùng loạn cổ thánh quyết hợp lại cùng nhau dùng, sự đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng. Xa xa, vài vị hóa thạch sống cũng trong lòng kịch chấn. Lẽ nào Vương Đẳng muốn tuyệt địa lập bàn? Chương 418, Dương Báp thần chứng đạo đại đế lại như thế nào? Chương 418, Dương Báp thần chứng đạo đại đế lại như thế nào? Không ăn cấp thật không? Đặc biệt hư vô chi địa. Dương Trần nguyên thần xuất hiện tại một mảnh trong lĩnh vực, mà nhục thân lại tồn tại ở một mảnh khác trong lĩnh vực. Hình như cả hai tồn tại ở thời gian không gian khác nhau giống nhau. Loại bí thuật này sao phá giải? Diệp Phàm sợ hãi. Khó giải, chỉ có vì lực phá bỡ. Xích Long đạo nhân mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Xa xa, cái khác giáo chủ cũng đều đổi sắc mặt. Đổi lại là bọn hắn lời nói không chừng sẽ bị Vương Đẳng cho chém dụng, thật nghĩ không ra phương pháp phá giải. Cổ chi đại đế bí thuật, quả nhiên đáng sợ. Vương Đẳng bí thuật cũng còn chưa đại thành, mới vào điện đường chỉ làm thành dạng này tình thế không có cách giải. Người của Vương gia đều lộ ra nét mừng, mấy người trẻ tuổi thần thái phi dương, mà Vương Thành Khôn càng là hơn cười lạnh không thôi. Xong rồi, Dương Trần triệt để xong rồi. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là bọn hắn Vương gia thắng được. Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạ Nguyệt, Nam Yêu, Tề Hoa Thủy, Phong Hoàng đám người thì không đầy lo lắng. Giao Chỉ Thánh Nữ, Nhan Như Ngọc, Tử Hà cũng mật thiết chú ý, vùng thế giới kia tụ tập ánh mắt mọi người. Dương Bác Thần ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, trên lệch chính là trên lệch, một giới phàm thể không thành tài được. Vương Đằng ngửa mặt lên trời gào to, tóc đen đứng đấy, nguyên thần hóa hình mà ra, cùng Dương Trần thần thức xuất hiện tại cùng một phiến thời không. Hắn tự tin, thần thức tuyệt đối mạnh hơn Dương Trần. Cuối cùng nhịn không được đi lên nhận lãnh cái chết rồi sao? Dương Trần mỉm cười, nguyên thần cùng Vĩnh Sinh Chi môn hợp lại cùng nhau, tại đây phiến hỗn loạn thời không bên trong tấu lên đại đạo thần âm. Hắn toàn thân nóng ánh, như một tôn tiên vương, vận chuyển binh tự bí, triển khai thiên hạ đệ nhất khống binh thuật. Ông, Vĩnh Sinh Chi môn chấn động, Dương Trần màu vàng kim nguyên thần tiểu nhân, mãnh lực thúc đẩy, phát ra một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc. Vĩnh Sinh Chi môn phóng lên tận trời. Sau đó, đột nhiên chấn áp mà xuống. A! Vương Đằng kêu thảm, Vĩnh Sinh Chi môn chặt chẽ vững vàng đánh vào hắn nguyên thần bên trên, đông chốc nhường nguyên thần của hắn phá toái. Làm sao có khả năng? Nguyên thần của ngươi làm sao lại như vậy cường đại như thế? Ngươi căn bản không có tu hành tiền tự bí. Vương Đằng không hiểu, tiền tự bí đã là nguyên thần một đạo chí cao tiên chưa rồi, tuyệt đối không có người siêu việt. Có thể Dương Trần nguyên thần lại mạnh mẽ hơn hắn, không cách nào tưởng tượng, không thể lý giải. Dương Trần căn bản không có trả lời Vương Đằng ý nghĩa, vì binh tự bí thúc đẩy Vĩnh Sinh Chi môn, lại trấn sát quá khứ. Phúc. Bác Đế cường đại đến không có gì sánh kịp thần thức, bỗng chốc sụp đổ ra đến, Dương Trần màu vàng kim nguyên thần nhô ra một cái đại thủ, một chút đem viên kia loạn cổ đế phù bổ tới. Cương đại thần niệm tiến nhập Vương Đằng thức hải. Dường như một cái mắt, Dương Trần liền đem Vương Đằng hiện nay nắm giữ bí thuật, công pháp hơn phân nửa cũng lấy được bên trong. Trong đó bao gồm tiền tự bí. Này tất nhiên là vì Dương Trần một trận chiến này nhiều lần miêu kịch chuột, nhường Vương Đằng đạo tâm thất thủ nguyên nhân. Bằng không, chỉ có thể tượng thế giới cũ tuyến như thế, Diệp Phàm chiến bại Vương Đằng, nhưng cái gì cũng không có đạt được. Nghịch tiên còn có con đường sống, nghịch ta tuyệt không sức sống. Dương Trần sổ tự bí vận chuyển lên đến, ngang trời dọc đất, kết thúc cổ kim tương lai địch, nháy mắt phá khai rồi mảnh này thời không. Nguyên thần nhập chủ nhục thân trong. Dương Trần một bước phóng ra, Vĩnh Sinh Chi môn vô xuống, như là một mảnh vô lượng thế giới lập xuống, không xa không giới. Phúc. Vương Đằng nhục thân nát thành rồi bùn, vẩy ra ra ngoài, căn bản không còn hình dáng, muốn thân tử đạo tiêu rồi. Tất cả mọi người hiểu rõ, Vương Đằng hẳn là nhất định bỏ mình rồi, chỉ có một thân thiên đại thần thông, gặp phải Dương Trần, lại như là gặp phải khắc tinh, bị gắt gao khắc chế. Phun một tiếng, ánh máu bật lên, tất cả huyết nhục bùn não, cũng bay văng đến chiếc kia chiến xa cổ màu vàng bên trên, đỏ tươi một mảnh. Một màn này, vô cùng máu tanh, xen lẫn một ít sương vỡ, để người hồi hộp. Này tông màu vàng kim loạn cổ chiến xa là một món thánh vật, trải qua Thái Dương chân hỏa cũng không hủy, bảo tồn lại. Đằng Nhi, Dương Bắc Thần, ngươi lại được này việc tuyệt diện. Ta Vương gia cùng ngươi không chết không thôi a a a a. Vương Thành Khôn tim mật một lúc, kém chút ngất đi. Hắn cùng bên người Nguyên lão cùng nhau giết tới, muốn đối Dương Trần thi là thủ, đồng thời cướp đoạt cổ chiến xa. Lao thất phu ngươi đang ngân ngân sủa loạn thứ gì? Diệp Phàm thúc đẩy thánh hỏa cản đường, ngăn cản người của Vương gia. Hiện tại, đại cục đã định, có hắn con quan tài mà chiến, chính là thần đến rồi cũng không thể làm bị thương Dương Trần. Diệp Phàm không lưu tình chút nào. Hướng Vương gia vài vị đại năng thúc đẩy thánh diễm, muốn đem bọn hắn đốt thần hình câu diện. Dừng tay, Cơ gia bát tổ hét lớn, mắt bắn thần mang, rét căm căm nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm căn bản không để ý tới, tiếp tục phóng hỏa. Làm càn, dám ở nhà họ Cơ chúng ta Dương ai? Cơ gia bát tổ rét căm căm địa quát lớn. Mắt thấy Vương gia vài vị đại năng muốn thần hồn câu diện, đột nhiên, một loại lớn lao nguy cơ phun lên Diệp Phàm trong lòng. Diệp Phàm chân đạp hành tự bí, tại điện hỏa thạch hoa ở giữa trốn xa mấy ngàn trượng. Trên bầu trời, một sợi thánh quang rơi xuống. Diệp Phàm vừa nãy lập thân chỗ đông chốc tan bỡ, y mắng chôn bụi, một loại cực đạo uy áp đang cuộn trào. Thưa không cổ kính, chấn áp Cơ gia nội tình, vĩnh treo trong hư vô. Trong gia tộc, một số nhân vật trọng yếu khi tất yếu đều có thể dẫn động một sợi đế uy, dùng để thủ hộ bất diệt Cơ gia. Cơ gia lão bát, ngươi thật quá đáng. Xích Long lao đạo, Phong gia thánh chủ đám người nhảy dưới đất đứng lên, thánh thể là thần tôn sư đệ, bọn hắn không thể nào ngồi nhìn. Cơ cái đó tám, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, thiên vị vương gia, lại cầm cực đạo đế binh tới giết ta, ta muốn ngươi cho ta một cái thuyết pháp. Diệp Phàm thật nổi giận. Dựa vào cái gì? Lúc trước Vương gia nhiều lần kết cục, không thấy được này Cơ gia bát tổ có phản ứng gì. Hắn giúp Dương Trần ngăn cản một chút người của Vương gia, liền bị hư không kính nhằm vào. Này công bằng sao? Ngươi như muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Trần ngoái nhìn về phía Cơ gia bát tổ, sắc ý nghiêm nghị. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Cơ gia có hư không kính, treo ở nơi vĩnh hằng không biết, tùy thời có thể hạ xuống cực đạo đế đi tới. Mà thần tôn lại không sợ chút nào. Diệp Phàm cũng dám như vậy chất vấn cùng đối mặt. Sư minh này đệ hai quả thực sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đây chính là đế binh chi bia. Chẳng lẽ nói thần tôn cũng mang đến đế binh? Thần tôn bất giận. Cơ gia thánh chủ lúc này mở miệng, làm ra tỏ thái độ. Cơ gia lao bắt trong lòng tức giận bất bình, nhưng cũng không có lên tiếng, Dương Trần thân phận quá mức kinh người. Hiện tại, sóng gió bốn phương tám hướng hội tụ ở Dương Trần một thân, các phương thánh địa thế gia cấp thế lực cũng tại vì Dương Trần chỗ dựa. Nếu vận dụng hư không kính giết Dương Trần, vậy sẽ dẫn tới chúng nộ, huống chi Dương Trần thủ đoạn rất nhiều. Ai cũng không biết có phải hắn mang theo hỗn độn thanh liên mà đến, có biện pháp hay không tránh đi hư không kính công kích. Cũng đúng thế thật, Cơ gia lão bắt đúng Dương Trần hận thấu xương, nhưng cũng không dám ra tay, chỉ dám bắt nạt Diệp Phàm nguyên nhân. Chẳng qua, ngay trước nhiều như vậy hài to mặt lớn đại nhân vật mặt, Cơ Gia Bát Tổ bị Dương Trần như thế quát lớn, trên mặt mũi cũng có chút không nhịn được, há mồm thì muốn nói gì. Cơ miệng, lão bát lui ra. Cơ Gia Thánh Chủ sầm mặt lại, quát lớn Bát Tổ. Gia chủ. Cơ Gia Bát Tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn muốn nói gì? Năm đó, hắn sủng ái nhất Chìm Hậu Nhân Cơ Huệ, bị Dương Trần giết chết tại rồi Nam Bực. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội báo thù rửa hận, hôm nay đối phương chủ động tới cửa, đối với hắn mà nói cơ hội khó được. Cho dù giết không được Dương Trần, giết thánh thể Diệp Phàm, cũng có thể cảm thấy an ủi một chút cơ huệ trên trời có linh thiêng. Có thể gia chủ lại không cho hắn cơ hội này. Bị Dương Trần, Cơ Gia Thánh Chủ liên tiếp quát lớn, Cơ Gia Bát Tổ mặt mũi triệt để vô tổn, cái mặt già này cực kỳ khó coi. Một điên cuồng ý nghĩ xông lên đầu. Lui ra. Cơ Gia Thánh Chủ giọng nói tăng thêm. Gia chủ, chúng ta chính là hư không đại đế hậu nhân, dựa vào cái gì muốn đối một ngoại nhân không lương ngốn gối. Cơ Gia Bát Tổ oán hận bất bình, phẩy tay áo bỏ đi. A, ta không cam lòng, muốn đi tiên. Lúc này, giữa sân truyền đến Bắc Đế Vương Đằng thê lương âm thanh, hấp dẫn mọi người tất cả chú ý Bắc Đế Vương Đằng bại. Chén rượu kia cũng còn ấm áp nhìn. Bắc Đế lại như vậy gọn gàng mà linh hoạt bị thua. Hai bên hoàn toàn không phải một phương diện đối thủ. Bắc Đế tất cả thủ đoạn đều bị thần tôn khắc chế. Một trận chiến này, căn bản thi triển không ra bao nhiêu thần thông, liền bị thần tôn dễ như trở bàn tay đánh bại. Đến bây giờ, mọi người còn có chút không dám tin tưởng sự thật này, Bắc Nguyên trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Bắc Đế Vương Đằng cứ như vậy bị tê liệt, đây hết thảy thực sự vô cùng hư ảo. Không ai hiểu rõ thần tôn chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dường như này còn không phải thần tôn tất cả thủ đoạn, dường như này còn không phải thần tôn cực hạn. Bắc Đế đây Vương Đằng chọn vẹn cao một cái đại cảnh giới còn nhiều, trên lệch cảnh giới tuyệt đối không nhỏ, nhưng bây giờ lại là một kết quả như vậy, nhường rất nhiều người đều một hồi bối rối. Thần tôn vô song. Hồi tưởng này cùng nhau đi tới, Dương Trần chưa bao giờ gặp qua cùng thế hệ đại địch, thì chưa từng có trải qua cùng thế hệ huyết chiến. Tất cả đều là bẻ gãy nghiền nát quét ngang đối thủ. Không hề nghi ngờ, Bắc Đế là thần tôn đối mặt qua một người cường đại nhất cùng thế hệ đối thủ, nhưng mà một trận chiến này rất thẳng thắn. Bắc Đế đúng thần tôn uy hiếp cũng không mạnh, tương phản được xưng tụng khôi hài, căn bản chưa bao giờ từng làm bị thương Dương Trần. Liên tưởng tới trước đó, Vương gia cùng Vương Đằng tiêu gạo, tại Đông Hoang thả ra các loại ngôn luận, mọi người không biết nên khóc hay cười. Cái này cũng gọi Bắc Đế. Thổi đến vang động trời. Kết quả còn không địch lại thần tôn ba chiêu hai thức. Quả thực chê cười. Cái gì Bắc Đế, chẳng qua là một không nhìn rõ bản thân một lăng đầu thanh thôi. Tinh trùng lên não đẳng, thổi cái gì đại đế chi tư. Quả thực khôi hài, cái nào đại đế thở thiếu thời là như vậy đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không coi ai ra gì, quả thực là đang vũ nhục đại đế. Buồn cười, thật chứ buồn cười. Mọi người nghị luận ở Mỹ, cười nhạo không thôi. Bác Nguyên Vương ra mặt người sắc trắng bệnh một mảnh. Căn bản không chịu nổi loại đả kích này, lúc trước thổi đến có nhiều hung ác, hiện tại rơi xuống thì có nhiều thảm. Căn bản không có người đồng tình người của Vương gia trận này tại Đông Hoàng có thể nói là phát ngôn bừa bãi, thế gian đều là địch. Hiện tại, Vương Đằng bại vong rồi, tất cả hậu quả, tất cả phản phệ đều muốn do Vương gia đến gánh chịu. Ùng ùng ùng. Giữa sân, chiến xa cổ màu vàng chim nổi, thần huy không giảm, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ lượn lờ ở bên. Này xe vô cùng thần bí. Vương Đằng huyết nhục cùng xương vỡ cũng nhiễm tại thân xe bên trên, cùng như vậy một cỗ thần thanh chiến xa cùng hợp lại cùng nhau. Độ tương phản cực lớn, nhìn thấy mà giật mình. Dương Trần đúng Vương Đằng thủ đoạn hiểu rõ vô cùng, gắt gao khắc chế Vương Đằng, nhường hắn căn bản không có cơ hội phát huy ra chiến lực. Chiến đấu mới để lộ mở màn thì lại lập tức kết thúc. Vương Đằng trước kia đạt được rồi loạn cổ đại đế truyền thừa, vừa thể hiện ra hai loại đế thuật mà thôi, không có cơ hội triển khai kinh thiên động địa đến tiếp sau kỳ công, cứ như vậy bị làm nát. Này loạn cổ chiến xa cũng là một kiện bí bảo. Dương Trần lấy tay hướng về màu vàng kim cổ chiến xa chụp tới. Ầm ầm. Màu vàng kim cổ chiến xa hoành minh cũng lướt, phản phất giống như có linh, muốn tránh thoát Dương Trần trói buộc, nhưng căn bản vô dụng. Dương tay, đây là con ta di bảo. Vương Thành Khôn quẹt mắt, liền muốn ra tay. Nhưng giờ phút này, Cơ Gia Bát Tổ căn bản không ở tại chỗ, không ai giúp đỡ hắn, Vương Thành Khôn đám người bị Diệp Phàm ngăn cản. Màu vàng kim cổ chiến xa. Hư hư thực thực loạn cổ chiến xa, là một kiện đại đế thánh vật. Hiện tại muốn rơi vào thần tôn chi thủ, là thần tôn lại lần nữa thêm vào một đòn sát thủ, thần tôn đem vô địch thiên hạ. Vô số tu sĩ rung động không thôi. Đằng Nhi chết quá oan, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vương Thành Khôn như cú vọ giống nhau trầm thấp gào thét. Chiến xa cổ màu vàng bên trên, tàn toái huyết nục còn có xương cốt, lấp lóe bất hủ thần tính quang huy, như là có linh giống nhau run rẩy run một cái. Vang một tiếng, mắt thấy màu vàng kim cổ chiến xa muốn rơi vào Dương Trần chi thủ, đúng lúc này, trên bầu trời hiện hiện một sợi thanh quang. Đó là hư không cổ kính tại chim nổi, có người đang thúc dục di chuyển một sợi cực đạo đế uy, không cho cổ chiến xa rơi vào Dương Trần chi thủ. Đây hết thảy quá đột nhiên. Lẽ nào Cơ Gia quyết tâm muốn nhằm vào Dương Trần sao? Là một nguyên lao quyết định hay là cả tổ quyết định? Trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ, dưới mắt hậu quả này thật là đáng sợ. Một cường đại hoang cổ thế gia, nếu là xuất ra cực đạo đế binh, cả tộc trên dưới cũng nghĩ giết một người. Trừ phi người này siêu thoát thế gian, biến thành thánh nhân, nếu không ngay cả chạy trốn cũng không thể. Cái này, Cơ Gia lại lựa chọn ngăn cản thần tôn, thật quá đột nhiên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người xôn xao, biến cố như vậy đột nhiên xảy ra ngoài dự liệu của mọi người, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lão bát, ngươi đang làm gì? Lẽ nào là nghĩ hủy Cơ Gia, đem Cơ Gia đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục? Cơ Gia Thánh Chủ cũng sợ ngây người, không ngờ rằng Cơ Gia Bát Tổ lại là lấy lui làm tiến, chuyển thành âm thầm ra tay. Không chỉ là Cơ Gia Bát Tổ, còn có nguyên lao khác thì đang xuất thủ, không cho màu vàng kim cổ chiến xa rơi vào Dương Trần chi thủ. Ở trên hư không kính cản trở Dương Trần, thời gian qua một lát, màu vàng kim cổ chiến xa trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Gia chủ, gia tộc bọn ta cường đại, không phải dựa vào ngoại nhân, Dương Bắc Thần chứng đạo đại đế lại như thế nào? Cơ gia bát tổ bí ẩn truyền âm, chúng ta là đại đế hậu nhân, chẳng lẽ còn muốn hắn che chở sao? Hiện tại chu sát rơi nhất là bất việc. Im ngay, ngươi rõ ràng là ra ngoài tư tâm, muốn bị cơ vệ báo thủ, như vậy phạm vào tối kỵ, tất cả Đông Hoàng cũng dung không được chúng ta. Cơ gia thánh chủ quả thực hận muốn điên. Điên rồi. Chết để điên rồi. Này cơ gia bát tổ nhất hệ người ngày thường trong gia tộc đấu còn chưa tính, không ngờ rằng hôm nay vậy mà như thế tang tâm bệnh cuồng. Bất kể đại giới ra tay với Dương Trần, hậu quả này cơ gia chịu đựng nổi sao? Gia chủ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần Dương Bắc Thần vừa chết, lớn hơn nữa bối cảnh, lại nhiều thế lực lớn cũng vô dụng, sẽ không vì rồi một người chết đúng nhà họ cơ chúng ta ra tay. Cơ gia lại một vị nguyên lão lục tổ truyền âm. Không sai, mấy cái này thế lực lớn chẳng qua là coi trọng Dương Bắc Thần tiềm lực, mà người chết là không có giá trị, Dương Bắc Thần vừa chết, không có thế lực lớn dám cùng nhà họ cơ chúng ta khai chiến. Cơ gia lại một vị nguyên lão chín tổ truyền âm. Cái gì thần tôn, chẳng qua là một hậu bối thôi, ở trên hư không mặt kính trước, tất cả đều thành cho. Cơ gia bát tổ lạnh lùng mở miệng. Trong hư không một viên cổ kính chìm nổi, một sợi cực đạo đế uy vẩy xuống, một mảnh mông lung quang thánh khiết mà quý khí, nhưng lại có bàng bạc áp lực như vũ trụ chìm. Vâng, tất cả mọi người kinh sợ. Cho dù không đếm xỉa đến, không có ở mảnh này đặc thù không gian, cũng đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đế binh vô địch, không thể chống lại. Đối mặt hư không kính chi uy, ở đây không ai không kinh hãi, các phương giáo chủ cũng không khỏi tâm thần run rẩy. Tại cơ gia sân nhà hư không kính thật là đáng sợ. Đây là muốn bất kể tất cả diệt đi thần tôn a. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cơ gia nội đấu thực sự quá nghiêm trọng. Ngay cả cơ gia thánh chủ mệnh lệnh cũng có người không nghe. Chương 419, quan đến. Chương 419, quan đến. Bát tổ. Thần tôn là chúng ta cơ gia bằng hữu a, các ngươi tại sao có thể làm như vậy? Cơ Tử Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Xích Long đạo nhân, Phong gia thánh chủ, Thương gia thánh chủ nhanh chóng khắc trận văn, vầng sáng lóe lên, muốn đem Dương Trần chuyển tống đi. Nhưng mà, mảnh này cổ điện rất kỳ lạ, giam cầm tất cả đạo văn, căn bản không thể nào chuyển tống rời khỏi. Vâng. Xích Long đạo nhân, giao chỉ, Phong gia, Thương gia và thánh chủ đại năng giận dữ, đánh xuyên qua hư không, muốn mở ra không gian thông đạo. Nhưng mà, tinh kim đúc thành hư không cổ điện lay động một hồi, căn bản là không có cách đả thông con đường. Các ngươi là nghĩ cùng người trong thiên hạ là được sao? Đông Hoang yêu tộc, Hoang cổ Khương gia, giao chỉ thánh địa, Trung vực Phong gia, Bắc vực thập tam đại khấu, Nam lĩnh Mang tộc, Trung Châu kỳ sĩ phủ các đại năng tất cả đều nổi giận đùng đùng. Hiện tại, Đông Hoang thái cổ vương tộc sắp xuất thế, thần tôn có thể nói là đối kháng cổ hoàng tử vậy bảo. Nhưng bây giờ, cơ gia lại như thế không làm người. Ông không trả lời, cổ điện run run, một mảnh thánh quang vậy mới hạ xuống, cường đại như Xích Long đạo nhân, Khương gia thánh chủ và đại năng thì không thể động đậy, tất cả đều bị quét bay ra chiến trường. Cơ gia thế mà thành bộ dáng này sao? Nam yêu vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi có yêu dị quang hủy bắn ra, nhìn về phía chiến trường, như có điều suy nghĩ. Năm đó hư không đại đế cỡ nào anh hùng, có thể hậu nhân làm việc lại như thế của bội, muốn tiêu diệt một vị trí tôn thiếu niên. Bây giờ, thái cổ vạn tộc xuất thế sắp đến. Cơ gia như thế làm việc, không khác nào tự hủy trưởng thành. Tiểu thiết có thua thiệt, đại thể càng có thua thiệt. Lẽ nào là cái này trong tộc trưởng lão nói đại kiếp, qua một kiếp này thần tôn mới có thể long vào cửu thiên. Tế Họa Thủy hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hai mắt nhấp nháy. Nàng lúc trước trở về một chuyến Nam Linh yêu hoàng điện các nguyên lão bị nàng quấy không sợ người khác làm phiền. Cuối cùng nhà ra, nói chỉ cần thần tôn qua cơ gia một kiếp này, yêu hoàng điện liền toàn lực ủng hộ thần tôn. Dương Bắc Thần xong rồi, đáng tiếc đợi không được tiên hoàng tử xuất quan, nhìn thấy hắn cùng tiên hoàng tử cái thế đánh một trận. Bên kia, thần linh quốc thiếu chủ Tím Thiên cũng cau mày lên, hư không cổ kính uy lực nhường hắn một hồi ngạc nhiên. Nhân tộc là am hiểu nhất nội đấu chủng tộc, chỉ có đến tôi lúc tuyệt vọng mới biết bằng kết. Tử Thiên Phượng tuyệt diễm rực rỡ, tóc tím áo choàng, dáng vẻ thon dài, một đôi tử nhãn tràn đầy thần hạ, nhẹ nhàng thở dài. Ầm ầm một tiếng, khai thiên tích địa tiếng vang lên triệt cửu thiên thập địa. Hoàn toàn mông lung áp suất ánh sáng rơi xuống, cách xa nhau vô tận xa xôi, liền có một cỗ che ngập bầu trời áp lực bao phủ Dương Trần. Đối mặt tiểu này dung chuyển trời đất như thế, Dương Trần lại là tóc đen bay phấp phới, vung tay một chiều, quát to, quan đến. Một cái mắt, hư không run run, quan tài đồng bay vào tận trời, thánh khiết quang huy ép xuống, rủ xuống cửu trọng thiên. Quan tài đồng hiện hiện một mảnh gợn sóng, phía trên hoa văn không ngừng ba động, phơi phới mà lên, đối kháng uy thế ngập trời. Để người nghẹn họng nhìn chân chối sự việc đã xảy ra. Hư không kính một sợi cực đạo đế uy như là sóng nước chảy vào rồi trong quan tài đồng, không hề có đem nó đánh xuyên. Trời ạ, nó chặn đế binh. Ngụy Tiên, thật bất khả tư nghị, này quan tài bằng đồng xanh đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ là một sợi cực đạo đế uy, nhưng mà thì bất khả kháng hành, sao nó lại chống đỡ? Đế binh a, hư không kính, hư không đại đế vũ khí, lại bị chiếc quan tài đồng này chặn. Bên ngoài sôi trào, tất cả mọi người hít vào một ngụm, dường như cũng không thể tin được đây hết thảy, một ngụm bết gỉ loang lổ đồng quan tu nạp một đạo đế uy, tự thân không tổn hao gì. Đây là cái gì? Cơ gia bát tổ nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao có khả năng? Ở chỗ này giết Dương Trần, nên căn bản không cần tốn nhiều sức mới là. Sử dụng hư không cổ kính, đang lúc trở tay có thể đẻ chết. Cái quan tài đồng này rất cổ quái. Một vị khác nguyên lão lục tổ trầm giọng nói, ta không tin nó thật có thể cản hư không kính. Cơ gia bát tổ hét lớn, dùng sức thúc đẩy hư không kính. Nhưng lần này Cơ Gia Thánh Chủ không thể nào lại để cho hắn thúc đẩy hư không kính rồi, này lại cho Cơ Gia đem lại tai họa ngập đầu. Gia chủ, nhìn thấy hư không kính không chịu thao túng, Cơ Gia Bát Tổ khóe mắt, còn muốn nói gì, ầm ầm một tiếng vang lên. Một cỗ rồi dào uy áp chấn động rồi cửu thiên tập địa. Như trong vũ trụ hàng tỷ hàng tinh hội tụ vào một chỗ, cùng nhau ép xuống tiếp theo, hóa thành một đạo hủy diệt tính ba động. Vô kiên bất đổi, trực tiếp xuyên qua trên trời dưới đất. Loại ba động này, nhường thập phương đám mây tất cả đều tán loạn. Hư không toàn diện bặm bẹo bạo nát, cũng không biết dẹp điên bao nhiêu thứ nguyên không gian, sâu thấu bao nhiêu tiểu thế giới. T. Vô số người hít một hơi lãnh khí, ngay cả linh hồn đều đang run rẩy, khó mà bình tĩnh, sợ hãi không hiểu. Đó là quan tài đồng dung ra một đạo ba động. Cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách, xuyên thấu vô số hư không trận văn, trực tiếp đem Cơ Gia Bát Tổ, chín tổ, lục tổ ba cái nguyên lão chấn thành xương máu, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều tu sĩ ngây dại, các phương giáo chủ ngây dại, Cơ Gia rất nhiều đại năng thì ngây dại. Cái này quan tài đồng đến tột cùng lai lịch gì? Năng lực ngạnh kháng hư không cảnh đế uy, còn có thể phát ra như thế dung chuyển trời đất ba động, quả thực là kinh thế hai tụ. Này, đây là có chuyện gì? Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạ Nguyệt, thậm chí ngay cả Cơ Gia Thánh Chủ cũng một hồi bối rối, trợn mắt há hốc mồm, như trong ngộng. Đây chính là hư không kính a? Đây chính là trận văn hư không đại đế để lại a? Nhưng này khẩu quan tài đồng thế mà không bị ảnh hưởng. Xích Long đạo nhân, Phong Gia Thánh Chủ, Thương Gia Thánh Chủ mấy người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nan dĩ tương tín nhìn thấy tất cả. Không ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn hư không kính đáng sợ. Tại bóng tối náo động nhân đại, đều có thể bảo hộ Cơ Gia không nhận bao nhiêu ảnh hưởng, huy hoàng mấy chục vạn năm lâu. Nhưng bây giờ, này khẩu quan tài đồng lại khủng bố như vậy. Ngay cả lưng đeo quan tài đồng mà đến Diệp Phàm cũng một hồi kinh ngạc, chiếc quan tài này lại thật sự có như thế đại uy lực. Lúc trước, hắn chỉ là nghĩ năng lực nhờ vào đó ngăn cản hư không kính công kích mà thôi, không ngờ rằng quan tài đồng chấn động, lại nhường Cơ Gia phương thế giới này đều muốn tan vỡ. Thần tôn cái thế, Đông Hoang yêu tộc, Hoang Cổ Khương gia, Giao Chỉ Thánh địa, Trung Bực Phong gia, Bắc Bực Thập Tam đại khấu, Nam Lĩnh Man tộc, Trung Châu Kỳ Sĩ phủ các đại năng tất cả đều không khỏi ngửa mặt lên trời gào to. Ngay cả hư không kính đều khó mà làm bị thương thần tôn. Thần tôn không nói vô địch thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều. Thật cùng cố quan tài kia liên quan đến sao? Nam yêu vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi có yêu dị quang hủy bắn ra, nhìn về phía quan tài đồng, như có điều suy nghĩ. Yêu hoàng điện từng mắt thấy cựu long kéo quan từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoang cổ cấm địa, quan tài nhỏ chỉ sợ cùng quan tài lớn bằng đồng trao liên quan đến. Ta trung vi là nhìn thấy, một kiếp này vượt qua rồi, thần tôn đem vô địch thiên hạ. Tế họa thủy hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hai mắt nhấp nháy, cao ngất tuyết trắng có hơi rung động, sóng cả mãnh liệt. Lúc này, yêu hoàng điện làm toàn lực ủng hộ thần tôn. Những nguyên lão kia nhóm không còn có lý do cự tuyệt. Làm sao có khả năng? Không có gì ngoài cực đạo đế binh, trên đời lại còn có đồ vật có thể ngăn hư không kính. Bên kia, thần linh cốc thiếu chủ Tử Tiên Đô thần sắc chấn động, quan tài đồng uy lực nhường hắn tê cả da đầu. Liền xem như trong truyền thuyết cổ hoàng binh, uy lực tối đa cũng thì khó khăn lắm cùng hư không kính cân bằng a. Này quan tài đồng là chuyện gì xảy ra? Thần tôn, trên đời lại có như thế xuất trần tuyệt thế chi nam tử. Tử Tiên Vương tuyệt diễm rực rỡ, tán thưởng không thôi. Thần tôn thực sự quá thần bí. Cho dù thân làm cổ vương hậu duệ, thân ở đối địch một phương, nàng cũng nhịn không được là thần tôn phong thái mà sợ hai thán phục. Làm Dương Trần về đến tinh kim đúc thành rộng lớn trong đại điện, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không giống nhau rồi. Ba chiêu hai thức đánh chết Bắc Đế Vương Đằng, một tiếng quan đến, ngạnh kháng hư không kính, đánh chết ba tên Cơ Gia nguyên lão. Chiến lược như vậy không ai không kinh hãi. Cho dù là mỗi một vị thánh chủ cũng sợ hãi. Nam yêu chầm chầm vào Dương Trần bên người đồng quan xem đi xem lại, nhưng lại không nói gì thêm, yên lặng suy tư. Tế họa thủy thì không so kinh dị, bước liên tục khẽ rời đi, đi tới, không rời mắt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Dương Trần lại đưa hắn cùng hắn ca ca nổi danh Bắc Đế cũng giết chết, còn đánh chết rồi ba tên Cơ Gia nguyên lão. Tế họa thủy hồng nhận cái miệng anh đào nhỏ nhắn căng ra rất lớn. Giao Chỉ Thánh Nữ, Tử Hà Thiên Tử, Nhan Như Ngọc giữ im lặng, nhẹ nhàng đi tới, tất cả đều không nói bên trong. Mọi người ở đây một hồi ghé mắt, như thế diễm phúc, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có thần tôn năng lực hưởng thụ đạt được. Hừ, không biết liêm sỉ. Trông thấy Tế họa thủy cử động, Phong Hoàng ngóc lên tuyết trắng mà xinh đẹp cái cằm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Dù sao cũng so có ít người trong ngoài không đồng nhất đến hay lắm. Tế họa thủy đương nhiên sẽ không nuông chiều Phong Hoàng. Ngươi. Phong Hoàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, che mặt sương lạnh, chẳng qua bị phượng hoàng mặt nạ che lấp, không vì ngoại nhân chứng kiến thấy. Thần tôn, nếu có thời gian có thể tới yêu hoàng điện, trong tộc nguyên lão cũng muốn gặp ngươi một lần. Tế họa thủy cười khẽ, nói lên chính sự. Yêu hoàng điện nghe tiếng đã lâu, ta sẽ đi. Dương Trần gật đầu, mỉm cười nói. Mọi người nghe vậy, ai cũng kinh hãi, đây chính là Nam Lĩnh yêu hoàng điện à, thánh địa thế gia cấp đỉnh cao nhất thế lực lớn. Nhất là Nam Lĩnh man tộc người, bọn hắn cùng yêu hoàng điện đánh qua giao tế, hiểu rõ yêu hoàng điện người nhất là ngạo mạn. Không ngờ rằng hôm nay lại chủ động đúng Dương Trần phát ra mời. Hiển nhiên là dự định cùng Dương Trần giao hảo, đầu tư Dương Trần. Yêu hoàng điện tuy tốt, thần tôn hay là trước lưu tại Cơ Gia làm khách đi. Cơ Tử Nguyệt đi tới. Sao có thể nhường Tế họa thủy đào Cơ Gia góp tưởng? Bất luận làm sao, thần tôn cũng là vì trợ nàng mà đến, về tình về lý, Cơ Gia cũng nên phụng làm khách quý. Làm khách? Hôm nay Cơ Gia đạo đãi khách quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Tế họa thủy đối chọi gay gắt. Cơ Tử Nguyệt sắc mặt chỉ trệ. Cơ Gia thánh chủ thở dài một tiếng, nâng chén con người nói, lúc trước sự tình là nhà họ Cơ chúng ta đãi khách không chu toàn, ở chỗ này ta đại biểu Cơ Gia hướng thần tôn nhận tội. Cơ gia còn lại nguyên lão các cao tầng thì tất cả đều hiện thân, nâng chén nhận tội, chúng ta hướng thần tôn nhận tội, đề xuất thần tôn tha thứ cơ gia lúc trước sai lầm. Một màn này, nhường rất nhiều tu sĩ, các phương thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo cũng kinh hãi, đây chính là cơ gia à? Hoang cổ thế gia bên trong cường đại nhất, một hàng thế lực, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh quan rồi. Có thể giờ phút này, lại hướng một văn bối nhận tội, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dương Bác thần đại thế đã thành, trừ ra cổ hoàng tử bên ngoài, chỉ sợ thật vô địch thiên hạ, khó mà chống lại. Tử Thiên Đô tại một góc khác trong, cân nhắc không ngừng, hắn đôi hắc hồ lô, quan tài đồng xuất hiện nan dĩ tương tín, vô cùng kích động, thật lâu khó mà bình tĩnh. Tỷ tỷ của hắn Tử Thiên Phượng tóc tím như mây, gò má trắng toát như ngọc, khoe miệng tràn lên một tia không hiểu ý cười, nói: Dương Bắc thần tương lai có thể chiến tộc ta tổ vương sao? Chuyện tương lai, không ai nói rõ được, vương đẳng tiềm lực vô tận, còn không phải bất lạc, thần tôn để người sinh ra sợ hãi, chẳng qua chỉ sợ sống không lâu rồi. Tử Thiên Đô cười lạnh nói: Tiên hoàng tử thần linh cổ kinh sắp luyện thành, không xuất thế thì đã, một khi xuất thế đem vô địch thiên hạ. Người này chưa chắc là địch nhân, nhìn ta lược thi tiểu kế, nhường hắn ngoan ngoãn đầu nhập ta dưới váy, làm nô tài. Thiếu nữ tóc tím Tử Thiên Phượng nhẹ nhàng cười một tiếng, động lòng người tiền tư nhường một chút không gian chung quanh cũng tươi đẹp lên. Tử Thiên Đô gật đầu, Dương Trần trầm mê ở sắc đẹp, tuyệt đối khó mà chống cự tỷ tỷ của hắn vô thượng mị lực. Hừ, cái gì thần tôn? Chẳng qua là tỷ tỷ ta dưới váy một nô thôi. Tử Thiên Đô cười lạnh liên tục, đã bắt đầu hoang tưởng Dương Trần đạo tâm phá thoái, làm nô tài tương lai chẳng cảnh. Thần tôn vô địch thiên hạ, tương lai nhất định thành tôn rồi. Một góc khác trong, có nhân vật cấp độ giáo chủ thở dài. Cũng chưa chắc, trên đời này sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh, nghịch thiên yêu nghiệt từ xưa dễ chết yểu. Có người khác mở miệng: Như vậy nhiều thế lực lớn coi trọng thần tôn, ta nghĩ không người nào dám tùy ý xuất thủ a. Đắc tội như vậy một thần tôn, tương lai 2 vạn năm cũng đem sống ở hắn bóng tối dưới. Có thánh chủ lắc đầu khe nói: Các ngươi nói sai rồi, Đông Hoang giao quang thánh địa, Tử Phủ thánh địa thì đúng thần tôn trừ chi cho thông khoái, mà Thái Cổ Vương tộc đúng thần tôn càng là hơn coi là tất sát mục tiêu, Thái Cổ tổ vương cùng ra, thánh nhân đến rồi, cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Rất nhiều người thần sắc khẽ động. Giao quang thánh địa nhưng cũng là có đế binh, mà Thái Cổ vạn tộc càng là hơn có cổ hoàng binh, có cổ hoàng kinh, cổ hoàng tử, tuyệt đối khủng bố ngập trời. Thần tôn tiềm lực quá lớn, Thái Cổ vạn tộc một khi xuất thế, nhất định sẽ không để cho hắn trưởng thành, nhất định phải bóp chết. Chẳng qua, này nên Dương Trần địch nhân cùng Thái Cổ vạn tộc cái kia nhức đầu chuyện, cùng mọi người không quan hệ. Nhiều hơn nữa người đang nghị luận vừa nãy đánh một trận. Thần tôn kinh diễm vô cùng, phong thái cái thế, hắn cùng Bắc Đế cũng nắm giữ cử bí, bây giờ không phải bí mật gì. Rất nhiều nhân vọng hướng thần tôn, ánh mắt cũng cực kỳ chấn động. Như vậy một có cường đại tiềm lực người trẻ tuổi, tương lai một khi chứng đạo đại đế, có thể sống 2 vạn năm lâu. Bọn hắn hậu thế tử tôn đều muốn sinh hoạt tại thần tôn vô thượng đế uy phía dưới, chấn nhiếp 2 vạn năm. Mỗi khi nghĩ đến loại khả năng này, mọi người trong lòng thì phát lên áp lực lớn, này thật như một tòa núi lớn giống nhau, nhường rất nhiều có trí tại đế lộ người không thở nổi. Thánh chủ các đại năng là trẻ tuổi anh kiệt, hậu thế tử tôn sầu lo, cùng thần tôn cùng chỗ một thế là một loại bi ai. Trừ phi như thánh thể Diệp Phàm như thế, chứng đạo vô vọng, nhưng thánh thể lại thành, cũng được, khiêu chiến đại đế. Trong đại sảnh, ăn uống linh đình. Cơ gia chịu nhận lỗi đương nhiên sẽ không là đơn giản nâng chén uống rượu, sau đó phải bỏ ra càng nặng đại giới. Dương Trần đã hiểu điểm này, lúc này uống một chén cơ gia thánh chủ dâng lên thánh rượu, răng môi lưu hương. Thế hệ tuổi trẻ ngồi chung một chỗ, 3 năm người một đám, 7-8 người một tổ, giao tình người ở gần tập hợp một chỗ, kể một ít thích chủ đề, nhưng mà có rất nhiều thánh nữ ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Trần, trong đôi mắt đẹp chiều vận cuộn trào mãnh liệt tích đạt được thủy tới. Một trận chiến này thần tôn uy danh nhất định lan xa, truyền khắp ngũ đại vực, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thần tôn nổi lên, đem như mặt trời ban trưa, chỉ sợ trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng đem tập trung người đời ánh mắt, chân chân chính chính, cả thế gian đều chú ý. Chương 420, mệnh vận chi đồng, Vương Thành Khôn giã vọng. Chương 420, mệnh vận chi đồng, Vương Thành Khôn giã vọng cơ gia. Trong đại sảnh, Cơ Tử Nguyệt, Tề Hoa Thủy, Nhan Như Ngọc, Giao Chỉ thánh nữ, Tử Hà tiên tử xảo tiếu ngôn này, đôi mắt đẹp trong mông này, như mọi người bờn quanh giống nhau, đem Dương Trần vây quanh. Dương Trần phong thần tuấn lãng, anh tư vĩ đại, khí chất vô song, thu thập ngàn vạn thần tú vào một thân. Tử Thiên Đô tỷ tỷ Tử Thiên Phượng phong hoa tuyệt đại, người nói tự nhiên, dáng người thon dài, gót sen luyện chuyển mà đến, mấy lần mời rượu bắt chuyện, thậm chí mời hắn đi thần linh cốc làm khách. Sư Minh cẩn thận. Diệp Phàm nhất trận lâm nhiên. Thái Cổ Vương tộc cũng không dễ tiếp xúc, làm không cẩn thận rồi sẽ bị bọn hắn tươi sống gặm ăn, không dễ gần gũi với nhau. Dương Trần lại là cười một tiếng, căn bản không thèm để ý hắn tiên thai thân bên trong một cái thân phận là tiên hoàng tử, tương lai Thái Cổ vạn tộc nhất định là vật trong túi của hắn. Cái gọi là cổ hoàng nữ, hắn một cũng sẽ không bỏ qua. Nếu là bất tử thiên hậu dám xuất hiện quái ác, kia Dương Trần cũng sẽ không nhân từ nương tay, sẽ đem hắn hung hăng hàng phục. Rất nhiều thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo tất cả đều có người hướng Dương Trần mời rượu, Bắc Nguyên Vương gia người ảm đạm rời sân. Căn bản không có người quan tâm bọn hắn mượn nhờ cơ gia cổ trận, muốn hành độ hư không trở về Bắc Nguyên. Bọn hắn một lát thì không muốn ở nữa. Đối đãi ta trở về Bắc Nguyên tập hợp lại, mời được Hắc Ám Vương tổ ra tay, vận dụng vô thượng thánh binh nội tình, nhất định phải vì con ta Vương Đằng báo thù, nhường Dương Bắc thần nợ máu trả bằng máu. Vương Đằng phụ thân Vương Thành Khôn trong lòng gầm thét. Dương Trần thịnh tình không thể chối từ, tại cơ gia làm khách. Lần này cơ gia buổi lễ nói xin lỗi thành ý rất đủ, vui lòng đem hư không kinh cấm kỵ thiên chương một trong cho Dương Trần nhìn qua. Mặc dù chỉ là trong đó một thiên, nhưng đúng Dương Trần mà nói, này không khác nào không gian pháp tắc đối hắn mở rộng. Hư không kinh đúng không gian nhất đạo đã nghiên cứu đến rồi cực sâu tình trạng, tuyệt đối có thể khiến cho hắn cô đọng không gian phát tắc. Chẳng qua, quan sát hư không kinh cơ gia còn cần chuẩn bị một phen, Dương Trần thì không nóng nảy, tại cơ gia sửa sang lại thu hoạch. Một trận chiến này, thu hoạch tràn đầy. Chỉ là theo Vương Đằng chỗ nào có được loạn cổ truyền thừa, bí thuật thì đầy đủ Dương Trần tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài rồi. Loạn cổ đại đế phá kén trọng sinh, ma thai đại thành, cuối cùng mới thay đổi tất cả, thành công chứng đạo, đang lâm đỉnh cao nhất. Đây là một vị nhân vật truyền kỳ. Loạn cổ đại đế khai sáng loạn cổ kinh có chút kỳ dị, và hắn đại đế kinh văn không nhiều giống nhau. Loạn cổ đại đế không có đặc thù huyết mạch, thể chất, lại năng lực đang lâm đỉnh cao nhất, thậm chí bị người hoài nghi thành ngoan nhân đại đế một đời nào đó, đây tuyệt đối coi như là một loại biến tướng thắng Dương. Có thể thấy được hậu kỳ, loạn cổ chiến lược mạnh. Loạn cổ kinh bên trong, nhất làm cho Dương Trần xưng đạo là võ đạo thiên nhãn, đây là một loại vô thượng đồng thuận. Thiên nhãn, linh đồng chủng loại phong phú, các đại chủng tộc phần lớn là trời sinh huyết mạch tự mang thần nhãn, tiên linh mắt. Thậm chí, thần thoại thời đại trước đó trọng đồng đều là trời sinh mà thành, hậu thiên đồng thuận ít càng thêm ít. Loạn cổ đại đế truyền xuống võ đạo thiên nhãn, sáng tạo ra một kỳ tích, hậu thiên đồng thuận nghịch thiên sánh vai tiên thiên thần nhãn. Điểm này, nguyên thiên thần nhãn cũng làm không được. Vì nguyên thiên thư tu luyện đến cực hạn, sinh ra nguyên thiên thần nhãn, cũng không phải chuyên môn dùng để chiến đấu. Chỉ có là chiến đấu mà thành võ đạo thiên nhãn mới có thể đây đấu chiến thánh viên nhất tộc tiên thiên mà thành thần nhãn. Vì tại võ đạo thiên nhãn trước mặt, tất cả động tác, tất cả chiêu thức, tất cả bí pháp cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Võ đạo thiên nhãn có thể trực thấu bản nguyên, còn có thể thi triển các loại thần thuật, chỉ so với trọng đồng hơi yếu hơn như vậy một chút. Loạn cổ đại đế sáng tạo ra võ đạo thiên nhãn, đây là trên con đường tu luyện một loại đạo quả thể hiện. Đây là một loại bay vọt về chất. Mỗi một cái đại đế đều là một thời đại tuyệt đối nhân vật chính, vốn có thành tựu tuyệt đối không dung kinh thường. Võ đạo thiên nhãn, xác thực có chỗ độc đáo. Chẳng trách Vương Đằng bay được như thế thái quá. Dương Trần cảm thán, Đạo Kinh Tây Hoàng Kinh Hằng Vũ Kinh Thái Hoàng Kinh bốn bộ kinh văn, đối ứng là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long tứ đại bí cảnh. Này bốn kinh đối bọn họ khai phát sử dụng mạnh nhất, mà Loạn Cổ Kinh thì là mở ra lối riêng, đem Cửu Đại Đế chữ dung luyện vào hai con người trong. Sinh ra như thế ra võ đạo thiên nhãn, có đủ loại kỳ diệu tác dụng, chuyên chú vào chiến đấu. Bỏ qua đúng ngũ đại bí cảnh khai phát, đổi lấy sức chiến đấu tăng lên, chỉ sợ Loạn Cổ cũng là có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc, cái khác đại đế con đường chứng đạo, mặc dù địch nhân đông đảo, nhưng địch nhân của bọn hắn là có chính mình kiêu ngạo, khinh thường tại liên thủ. Nhưng loạn cổ đại đế không giống nhau, tại ngắn ngủi mạnh mẽ lên về sau, trực tiếp đụng phải thất bảo thai giống nhau loạn tiên thất hùng. Bảy người từng cái đều là tuyệt đại thiên tiêu, còn đồng tâm hiệp lực, đánh không lại còn có thể không giảng võ đức cùng nhau tiến lên. Loạn cổ đại đế đánh cho cũng kèm chút đạo tâm sụp đổ, không được không làm như thế, hết mọi có thể tăng lên sức chiến đấu. Hắn tập tiểu thắng thành đại thắng, sử dụng từng chút một ưu thế, còn có đối với chiến đấu nhạy bén nhìn rõ, sáng chế ra tăng lên sức chiến đấu, cùng với lấy yếu thắng mạnh bí thuật. Vĩnh hằng trục xuất chính là lấy yếu thắng mạnh đại biểu, đem địch nhân chia cắt ra, như là vương giả vinh quang trung hải nguyệt đại triều, sáng tạo ra một mảnh một đối một khu vực. Từng chút một làm gì chắc đó, loạn cổ cuối cùng mới quét ngang chư địch, bình định loạn thiên thất hùng, chứng đạo đại đế. Dương Trần chuẩn bị bắt đầu tu hành võ đạo thiên nhãn, cũng là muốn đem cựu đại đế chữ dung nhập trong hai mắt. Võ đạo thiên nhãn căn cơ là loạn cổ kinh, nhưng như là cựu bí lấy từ cựu đại thiên tôn bình thường, võ đạo thiên nhãn chưa chắc không thể năng lực đơn độc chia tách ra đây, biến thành một thì hoàn chỉnh bí thuật. Dương Trần có thật nhiều đế kinh, cựu bí, công pháp là tham khảo, đứng ở vô số cự nhân trên bờ bay. Đồng thời, lại kiêm tu hai thế giới tu hành hệ thống, có hy vọng đem võ đạo thiên nhãn trở thành một thì bí thuật tương tự. Ta mặc dù không có võ đạo thiên nhãn, nhưng có nguyên tiên thần nhãn, chưa hẳn không thể nào đem hai người dung hợp lại cùng nhau. Dương Trần linh cảm rất nhiều, nghĩ đến thì làm. Đứng ở trên vai người khổng lồ sửa cũ thành mới khâu lại chuyển pháp, dù sao cũng so chính mình đóng cửa làm xe tới dễ. Sự thực thì xác thực như thế. Dương Trần tu luyện võ đạo thiên nhãn khó khăn nặng nề, muốn đem chín chữ cổ luyện vào trong mắt, khó hơn lên trời. Nhưng cùng nguyên tiên thần nhãn vừa kết hợp, thì không đồng dạng. Sổ tự bí tính toán thôi diễn năng lực cử đi rồi tác dụng, là Dương Trần thôi diễn tính ra rồi biện pháp tốt nhất. Ông, 9 ngày 9 đêm về sau, Dương Trần mở to mắt, hai con ngươi như thần kiếm ra khỏi vỏ, đâm rách hư không, sắc bén mà cường đại. Chỗ sâu trong con ngươi như là có nhật nguyệt tinh thần đủ tiêu tan, tiên kiếm khai thiên tích địa, sông dài vận mệnh sóng cả mãnh liệt. Chư thiên vạn giới cũng tại hoành mình, áp xúc tại rồi một đôi tròng mắt bên trong, Dương Trần trong khi chớp con mắt có hỗn độn tràn ngập. Vô tận đại đạo phù văn đang lưu chuyển, từng đầu nhân quả vận mệnh sợi tơ tại trong con mắt xen lẫn, khuyết tán. Một nháy mắt mà thôi, Dương Trần hai con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, tựa như năng lực nhìn ra chúng sinh vận mệnh, thiên địa vận mệnh, mệnh vận chi đồng. Dương Trần ánh mắt lưu chuyển, là cái này võ đạo thiên nhãn cùng nguyên thiên thần nhãn kết hợp sau đó, cực điểm thăng hoa mà thành đồng thuận. Thật sự đoạt thiên địa tạo hóa, bao quát chư thiên vận mệnh. Mặc dù vẫn chỉ là mới thành lập, so ra kém trọng đồng, nhưng tiềm lực vô hạn, tương lai có thể một chút xuyên thủng sông dài vận mệnh. Không chỉ là võ đạo thiên nhãn, nguyên thiên thần nhãn, còn có sổ tự bí, tiền tự bí thì ngưng vị một đồng. Dương Trần ánh mắt ung dung, phóng tầm mắt nhìn tới. Cơ gia có trận văn hư không đại đế để lại, ngoại nhân không thể nhận ra, nhưng giờ phút này trong mắt hắn tất cả như xem vân tay trên bàn tay. Dương Trần vận chuyển mệnh vận chi đồng, thế giới bỗng chốc rút đi rồi thì ra là khuôn mặt, nổi lên thế giới chân thật. Này như là một chân thực tầm mắt. Lít nha lít nhít đạo văn, che khuất bầu trời tràn bực lộ tuyến, mọi thứ đều rõ ràng hiện ra ở Dương Trần trước mặt. Thậm chí, Dương Trần năng lực nhìn thấy một ít vận mệnh nhân quả sợi tơ, thiên ti vạn lũ nắm tay lôi kéo cùng nhau. Cơ gia bên trong, chỗ nhân quả nhiều nhất thuộc về Diệp Phàm. Tất nhiên, đây là trừ ra Dương Trần bên ngoài, Dương Trần quan chiếu tự thân, đồng dạng nhìn thấy lít nha lít nhít chuỗi nhân quả. Đen xám trắng, đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Màu xám, màu trắng, màu đen chuỗi nhân quả tự nhiên là đại biểu cho đối địch, ác ý, mà bảy sắc thì đại biểu cho thiện ý, màu tím đại biểu cho cao nhất thiện ý chẳng qua. Dương Trần mệnh vận chi đồng sơ thành, hiện nay còn phân biệt không rõ các loại sợi tơ nơi phát ra là nơi nào. Không ngờ rằng địch nhân của ta thế mà nhiều như vậy. Dương Trần cảm thấy bất ngờ. Chính mình người mang đại ái, vì ngũ vực hòa bình mà phân đấu, thế mà còn có nhiều người như vậy nghĩ hắn chết. Này hợp lý sao? Chỉ có thể nói không bị người đấu kỵ là tầm thường. Hơi nhường Dương Trần cân đối là, đối với hắn ôm lấy thiện ý chuỗi nhân quả đồng dạng không ít, cả hai đại khái là chia 5 năm. Trừ ra nhân quả vận mệnh tuyến bên ngoài, mệnh vận chi đồng còn có hai cái năng lực, một là khống chế, một là hủy diệt. Dương Trần mắt trái là khống chế chi đồng, mắt phải là hủy diệt chi đồng, cả hai uy năng cường đại vô song. Khống chế chi đồng có thể khống chế địch thủ, chậm dần động tác, xuyên thủng địch nhân sơ hở, liệu trước tiên cơ. Hủy diệt chi đồng chính là thuần túy phá hoại, khó lòng phòng bị, có thể cách không chính mắt trông thấy, một chút là có thể giết người. Đây là vận mệnh chi đồng. Sơ bộ sáng tạo thì có khó lường thần uy. Đây đối với chiến lược tăng lên không thể nghi ngờ là rõ rệt. Thần tôn, thánh chủ cho mời. Lúc này, ngoài động phủ truyền đến giọng Cơ Hạ Nguyệt. Xem ra là dự định đem hư không kinh cho ta nhìn qua. Dương Trần vươn người đứng dậy, đi ra căn phòng bí mật, đi vào một đỉnh núi. Lúc này nguyệt treo giữa bầu trời, đỉnh núi rừng tuyết phong phiêu phiêu sái sái, tỏa ra nhàn nhạt hương hoa, thấm vào ruột gan. Đóa đóa trắng toát cánh hoa phất phới, có ánh sáng long lanh, linh khí mờ mịt, hào quang từng đạo, tựa như nhân gian tiên cảnh. Dưới cây có một bàn đá, trên bàn đá bày đầy món ngon, thánh quả, linh cửu, nhan như ngọc, chỉ dao, tử hà, Cơ Tử Nguyệt ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút quỷ dị. Dương Trần nghi hoặc nhìn một màn mà quái này, không phải nói Cơ gia thánh chủ mời hắn đến sao? Thánh chủ người đâu? Ngoại giới. Cơ gia đánh một trận ảnh hưởng còn đang ở lên men, gây xôn xao. Rốt cuộc, trận này Bắc Đế Vương đẳng tại Đông Hoang tạo thế, uy danh quá thịnh rồi, có thể nói danh truyền thiên hạ. Mơ hồ vì đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tự cho mình là. Thật không nghĩ đến, Bắc Đế Vương đẳng thế mà bại. Hơn nữa còn là gọn gàng mà linh hoạt bại bởi thần tôn. Này căn bản không phải một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, mà là từ đầu tới cuối nghiền ép. Đây là ai cũng không nghĩ tới kết quả. Cho dù coi trọng nhất Dương Trần thương gia, giao chỉ, Đông Hoang yêu tộc nhìn tới, Bắc Đế Vương đẳng cho dù không địch lại thần tôn, nói thế nào cũng có thể tranh tài cái 300 hiệp a. Thật không nghĩ đến, đừng nói 300 hiệp rồi, chính là 30 hiệp, Vương đẳng đều không có kiên trì nổi. Thần tôn còn trẻ như vậy, liền đã sánh vai đương thời thánh chủ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giao Quang Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa gặp nạn rồi, khắp trên dưới toàn giáo chỉ sợ cũng không ngủ yên giấc. Đại đế trên đường nhiều xương khô, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, nếu có đế chiến, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thây nằm tại thần tôn dưới chân, đúc thành hắn vô thượng tôn tên. Thông tin ngay đầu tiên truyền ra ngoài, Nam vực đại chấn, Đông Hoang đại địa chấn. Tất cả đang chăm chú một trận chiến này người đều kinh tiếp. Kết quả của trận chiến này nhanh chóng truyền lại, lan tràn hướng mênh mông Đông Hoang đại địa, truyền hướng càng xa xôi Trung Châu, Nam lĩnh các nơi, thần tôn hai chữ khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Thần tôn nổi lên, không thể cản trở. Cùng thế hệ vô địch, thế hệ trước thì đem vô địch. Thời đại hậu hoang cổ tôn thứ nhất. Đây là tất cả mọi người nhận được tin tức sau phản ứng đầu tiên. Thần tôn ngay cả Bắc Đế cũng ba chiêu hai thức làm thì rồi, còn có người nào có thể ngăn cản con đường của hắn? Hiện tại, Dương Trần cách vô địch thiên hạ, thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi, đối địch các phương đều muốn ngồi không yên. Thông tin truyền đến, Trung Châu bất diệt thần triều, chư tử bách giáo run lẩy bẩy, Hữu Lê thần triều lúc này liền quyết định nhường Nguyệt Linh công chúa phó Đông Hoang, làm dịu cùng thần tôn quan hệ trong đó. Hối hận không phải làm sơ vận dụng Cửu Lê đồ a. Hy vọng Trung Châu thứ ba mỹ nữ Nguyệt Linh công chúa sắc đẹp có thể vào thần tôn mắt thần đi, nếu không tương lai Cửu Lê nguy rồi. Còn ta Vương đẳng không đủ 2 tuổi liền bị một con tiên hạc phụ đi, được loạn cổ đại đế truyền thừa, bây giờ lại rơi vào kết cục này, không biết kia tiên hạc có thể hay không có biết. Vương Thành Khôn ngưỡng thiên trường thán. Người của Vương gia Mã nghe vậy cũng một hồi đau buồn phẫn nộ. Vương gia tương lai nhất định thành đế Bắc Đế Vương đẳng, còn chưa trưởng thành, thế mà thì chết yểu. Mọi thứ đều là Dương Bắc thần hại. Chết tiệt. Này chết tiệt Dương Bắc thần. Vương Thành Khôn tức giận, triệt để mất lý trí. Dương Bắc thần, Dương Bắc thần bằng hữu, Dương Trần nữ nhân tất cả đều cái kia là Vương đẳng chôn cùng, toàn bộ đều phải chết đi. Không, như vậy quá tiện nghi những thứ này tiện nữ nhân. Cái gì giao chỉ thánh nữ, Tử Hà tiết tử, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, Phong Hoàng, Tề Hoa Thủy, Cơ Tử Nguyệt, bao gồm kia Tử Thiên Phượng cũng nên bắt lại, thế hệ là Vương gia chi nô. Trà đạp, quất roi. Nhất định phải hung hăng trà đạp, quất roi bọn hắn. Như vậy mới có thể cảm thấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Thậm chí, Vương Thành Khôn đem Tử Thiên Phượng cũng hận. Rốt cuộc, lúc trước nếu là Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng ra tay, Vương đẳng chưa chắc không thể có thể còn sống sót. Có thể Tử Thiên Đô thế mà không có ra tay, khẳng định là vì Tử Thiên Phượng cái này tiện nữ nhân coi trọng Dương Trần. Vương Thành Khôn quyết định, về đến Vương gia muốn không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng nội tình, tiêu diệt Dương Trần báo thủ, lại đem Dương Trần bằng hữu đuổi tận giết tuyệt. Sau đó, lại đem Dương Trần nữ nhân tất cả đều bắt sống lên, thế hệ là Vương gia kỹ nô, vì tiêu mối hận trong lòng. Giờ phút này, nếu là Dương Trần biết được Vương Thành Khôn ý nghĩ, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được cảm thán, Vương Thành Khôn điên lên rồi, triệt để điên lên rồi. Đây là thực có can đảm nghĩ a. Quả thật là cha nào con ấy. Chẳng trách Vương đằng như thế không coi ai ra gì, không nhìn rõ chính mình là ai, hoàn toàn là bị Vương Thành Khôn làm hư a. Nhanh, lập tức liền muốn về đến Bắc Nguyên. Bắc Nguyên bằng vào ta Vương gia vi tôn, đối đãi ta trở về Bắc Nguyên tập hợp lại, mời được Hắc Ám Vương tổ khôi phục. lại sử dụng nội tình, kích hoạt thánh minh, nhất định có thể vì con ta Vương Đằng báo thù, nhường Dương Bắc Thần nợ máu trả bằng máu. Vương Đằng phụ thân, Vương Thành Khôn trong lòng cuồng hống. Chương 421, cùng hư không hợp nhất, Bắc Nguyên Chi loạn. Chương 421, cùng hư không hợp nhất, Bắc Nguyên Chi loạn. Thần tôn, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Nhìn thấy Dương Trần đi tới, ngồi nghiêm chỉnh Cơ Tử Nguyệt như được đại xá, lập tức đứng dậy chạy tới. Đây là nhà họ Cơ chúng ta hư không kinh. Cơ Tử Nguyệt lấy ra một quyển kinh văn, đương nhiên là trải qua đặc thủ xử lý qua sẽ không tiết lộ cả bộ kinh văn. Xưa nay còn không có người ngoài quan sát qua hư không kinh, không biết thần tôn lĩnh ngộ hư không kinh cần bao lâu thời gian. Ngoại nhân lĩnh ngộ hư không kinh khó như lên trời, cho dù là thần tôn cũng không ngoại lệ. Hư không cổ điện bên trong, Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão tề tụ một đường, thông qua hư không kính xa xa quan sát đến Dương Trần. Cơ gia các nguyên lão vuốt vuốt râu mép, trên mặt ý cười. Không ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, lĩnh ngộ hư không kinh độ khó, khó hơn lên trời không một chút nào khoa trương. Vì không gian chi đạo thật sự là quá phức tạp đi, thần bí khó lường, bát đại tinh thâm đều không đủ vì hình dung. Mà hư không kinh lại là không gian chi đạo chí cao kinh văn. Không có tu hành qua không gian chi đạo người, muốn vào tay hư không kinh căn bản không thể thấy cửa mà vào. Mà theo Cơ gia mọi người biết, Dương Trần không hề có tu hành qua không gian chi đạo công pháp, bí thuật. Lĩnh ngộ hư không kinh đúng Dương Trần mà nói, không thua gì nhảy qua nhân chia cộng trừ, đi học vi phân và tích phân. Năm đó ta hư không kinh nhập môn cũng hao tốn thời gian một năm. Cơ gia thánh chủ có chút thổ tức, chính là bởi vì thiên phú hơn người, đúng hư không kinh lĩnh ngộ rất sâu, hắn có thể lực bài chúng nghị biến thành Cơ gia thánh chủ. Có thể thấy được lĩnh ngộ hư không kinh độ khó cùng yêu cầu chi cao. Hạ Nguyệt chính là Đông Hoang thần thể, nhưng năm đó hư không kinh nhập môn thì hao tốn 3 tháng thời gian. Cơ gia các nguyên lão cũng vô cùng tự tin. Ngay cả thiên phú tuyệt thế Cơ Hạ Nguyệt cũng hao tốn 3 tháng thời gian mới nhập môn hư không kinh, Dương Trần muốn thời gian ngắn nhập môn, tuyệt đối không thể. Dương Trần tuyệt đối không thể nào trong khoảng thời gian ngắn nhập môn hư không kinh, Cơ gia mọi người lã vọng buông cần. Dương Trần có thể nhỏ kiếm, nhưng Cơ gia vĩnh viễn không lỗ. Hư không cổ điện bên trong, Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão tất cả ánh mắt tập trung ở tu hành hư không kinh Dương Trần trên người. Hắn năng lực lĩnh ngộ hư không kinh sao? Cơ Tử Nguyệt mắt to linh động, thì không nháy một cái chằm chằm vào Dương Trần. Nhưng nàng thì không ôm ấp bao nhiêu hy vọng, thuật nghiệp hữu chuyên công, Dương Trần chỉ có một cơ hội này quan sát hư không kinh. Muốn có lĩnh ngộ, rất khó. Thậm chí, có thể nói không thể nào. Muôn người chú ý dưới, Dương Trần quan sát hư không kinh, nghiên cứu suy tư, đại đạo như vực sâu, vạn vật chi tông, ẩn dật. Cơ gia cổ kinh giảng thuật không gian chi đạo, quả nhiên có chỗ độc đáo, ở xa loạn cổ kinh phía trên. Khúc dạo đầu mấy câu, thì chỉ ra bản này cổ kinh chỗ thiên về yếu nghĩa, đại đạo bản thể là hư không nhưng đạo dùng lĩnh viễn không có điểm dừng. Đây cũng là cơ gia hư không kinh. Hư không đại đạo, làm hao mòn vạn vật mũi nhọn, hóa giải vạn vật phân tranh, cân đối vạn vật quang huy, lẫn lộn vạn vật cắt đuôi. Nhưng bản thân lại vĩnh viễn hư không, vĩnh hằng tồn tại. Dương Trần cầm tới hư không kinh, liền tiến vào đốn ngộ trạng thái, xếp bằng ở tuyết cây phòng dưới, ngồi xếp bằng tiến hành tu hành. Cơ thể trong suốt như ngọc, toàn thân tựa như bất diệt tiên kim chú thành, chảy xuôi vầng sáng nhàn nhạt, vĩnh hằng không hỏng. Cơ Tử Nguyệt miệng nhỏ trương thành nhỏ hình. Đây là cái gì biến thái ngộ tính, vừa cầm tới hư không kinh thì có chỗ linh ngộ, lẽ nào hắn không gian tiên phú mạnh như vậy? Nhan như ngọc, Từ Hà, chỉ giao lại là hơi cười một chút. Thì này, liền để ngươi kinh ngạc. Lúc này mới cái nào đến đâu? Dương Trần ngộ tính đến tuột cùng có nghịch thiên cỡ nào? Nàng nhóm rõ ràng nhất bất quá. Hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một cầm tới hư không kinh thì trốn vào đạo cảnh. Hư không cổ điện, bao gồm cơ gia thánh chủ ở bên trong cơ gia các nguyên lão nhìn như không có hiện thần, kỳ thực tại mật thiết chú ý lại không nghĩ rằng vừa đến đã nhìn thấy này một màn kinh người. Không ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, nhập môn hư không kinh độ khó, cho dù cơ gia có thiên phú nhất Cơ Hạ Nguyệt, cũng là hao phí tới tận 3 tháng công phu mới lần đầu nhập môn. Có thể Dương Trần đâu? 3 cái hô hấp có hay không có, đều là cái vấn đề. Này mẹ nó thì quá nhanh đi. Này là dạng gì ngộ tính? Này là dạng gì thiên tư? Khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, lên trời hay là cấp bằng. Nếu Dương Trần có ngộ tính như vậy, hay là đặc thù thể chất, kia căn bản cũng không cần mượn lại, trực tiếp vô địch. Không hề tu hành trải nghiệm. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão yên lặng tự an ủi mình. Một cái mắt, Dương Trần cơ thể biến mất dưới tầng cây, nháy mắt dần hiện ra đi, cơ gia thánh chủ đám người không khỏi kinh hãi. Đại hư không thuật. Hư không kinh bên trong ghi lại một loại cường đại bí thuật. Đại hư không thuật, tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có thể xuyên qua hư không, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Không ngờ rằng Dương Trần trong thời gian thật ngắn lại tu thành, đây là có chuyện gì? Thần tôn nhìn xem hư không kinh chỉ có tiên đại thiên trường, còn có cấm kỵ thiên trường một phần nhỏ. Không có tâm pháp trèo trống, vì sao năng lực thi triển đại hư không thuật? Điều đó không có khả năng a. Cơ gia thánh chủ và người đưa mắt nhìn nhau. Có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Một vị tóc trắng xóa lão nhân chợt phát hiện thần. Thần tôn nhất định tu hành có cái khác tiên điện, không kém hơn hư không kinh, đồng thời đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ rất sâu. Vị này bình thường tại tàng kinh các quét rác lão nhân nói ra mấy câu nói như vậy, nhường cơ gia thánh chủ đám người cả kinh không nhẹ. Vị lão nhân này lại là cái gì địa vị? Vì sao năng lực vô thanh vô tức bước vào hư không cổ điện? Lẽ nào cơ gia còn có chúng ta cũng không biết cao thủ? Cơ gia thánh chủ và nguyên lão kèm chút tâm thần thất thủ, thế giới này biến hóa quá nhanh, trở nên để bọn hắn có chút lạ lẫm. Ông, hư không rung dậy, như là vỡ nát. Một con bàn tay lớn màu đen xuất hiện tại đỉnh núi. Phô thiên cái địa mà xuống, trực tiếp đem một đỉnh núi nhỏ san bằng. Hư không đại thủ ấn. Đại hư không thuật sau đó, thần tôn thậm chí ngay cả hư không đại thủ ấn cũng bay khoái lĩnh ngộ. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão không hẹn mà cùng kêu lên sợ hãi, bàn tay lớn màu đen phát ra năng lượng ba động khiến người ta run sợ, tuyệt đối đủ để xóa bỏ một vị nửa bước đại năng. Thần tôn nhất định tu hành qua mô bản cực đạo tiên hình, nếu không không thể nào thi triển ra hư không đại thủ ấn. Lúc này, cơ gia mọi người tất cả đều đã hiểu rồi, nhìn về phía vị kia quét giác lão nhân trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Quét giác lão nhân căn bản chưa từng để ý tới cơ gia thánh chủ đám người, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Dương Trần, như thấy thiên bảo. Hư không kinh, hư không đại đế quan sát bản vật, bắt giữ vĩnh hằng bất biến không gian pháp tắc mà khai sáng ra vô thượng cổ kinh. Kinh văn thâm ảo vô cùng, có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa. Có thể hôm nay lại tại một ngoại nhân trên tay, hiện ra kinh thế hai tục thần uy, quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Thần tôn lẽ nào cùng hư không kinh trời sinh phù hợp? Quét giác lão nhân trong lòng hoài nghi, hết sức chăm chú. Chỉ thấy, Dương Trần ngón tay bóng ánh, đầu ngón tay thần mang gọt lên tận mây, đầu ngón tay cắt di chuyển, như mấy đầu chân long mấy đuôi, giao nhau cùng nhau, phát ra khí tức khiếp người. Quả thực có thể cắt đứt dây núi, chặt đứt tương cùng. Tiệt Thiên Chỉ, cơ tử nguyện miệng nhỏ đại trương, quả thực nhét xuống dưới một quả trứng gà. Tiệt Thiên Chỉ là hư không kinh bên trong một loại tuyệt học, uy lực vô cùng lớn, ảo diệu vô tận, đã đến cảnh giới cực hạn, có thể lấy ra dấu ấn của trời, dẫn ra đại đạo. Nhưng chính là chính nàng đều không có tu hành đến loại cảnh giới này, có thể Dương Trần cũng đã mơ hồ có uy thế như vậy. Thần tôn đầu óc đến tột cùng làm sao lớn lên, nộ thế nào tính cao như vậy a? Cơ tử Nguyệt không khỏi hướng về Nhan Như Ngọc, Tử Hà, Chỉ Giao ba người nhìn lại, muốn nhìn thấy các nàng vẻ kinh ngạc. Thật không nghĩ đến, ba người thần sắc rất bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, phảng phất đang nói, cơ thao vật lụng, chớ kinh ngạc. Cong, Tiệt Thiên Chỉ đánh ra, vắt ngang bầu trời, khí thế ép người, thần mang thu to như phòng, hướng xa xa to lớn núi cao chặn lại. Uy thế kinh người, tiểu này tuyệt học thật là đáng sợ, ngón tay như ngọc, bắn ra thần mang, hóa thành giả thiên long cát, gần như có thể chặt đứt tất cả. Cơ gia, đứng thẳng đứng ở trong hư không ngọn núi xuất hiện từng đạo kinh khủng khe rãnh, tất cả đều là bị sinh sinh chém ra. Tiệt Thiên Chỉ đại thành, cơ gia thánh chủ, các nguyên lão quả thực tê. Đại đế lưu lại kinh thư đại biểu cực đạo cảnh giới, đế kinh để lại bí pháp có thể xưng vô thượng, đều là mỗi một lĩnh vực mạnh nhất thuật pháp, không thể siêu việt. Thế nhưng Dương Trần càng như thế nhanh lĩnh ngộ, còn tu hành đến rồi cảnh giới đại thành, cái này thực sự vượt ra khỏi lẽ thường. Tiệt Thiên Chỉ tuyệt diệu không lường được, đặt tới cảnh giới cực hạn về sau, có thể dẫn ra thiên địa đại đạo hút tới trong hư không vĩnh hằng bất biến đạo lực. Dương Trần mặc dù còn chưa tới nơi này cảnh giới, nhưng khoảng cách đã đến này cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Dương Trần liên tục chấn chỉ, ngũ long quá thiên, đống chốc năm đầu rồng vận lượn quanh tại rồi cơ ra trên núi lớn. Trang cảnh này rất kinh người, năm đầu chân long thân thể khổng lồ quấn quanh ở trên núi, trên thân rồng lần phiến lấp lóe, trực tiếp ghim vào ngọn núi bên trong, muốn phá toái đại nhạc. Tiệt Thiên Chỉ dẫn ra thiên địa, hút tới rồi trong hư không tồn tại lực lượng, uy lực tăng vọt, nhường đại sơn không ngừng lay động, có sụp đổ chi thế. Hư không cổ kinh ghi lại bí pháp, có thể thể hiện ra cực đạo thiên uy, cho dù hiện nay chỉ có thể hiện ra một tia, cũng là không thể phỏng đoán. Đúng lúc này, càng thêm nhường mọi người không thể tin một màn đã xảy ra, Dương Trần tay trái hư không đại thủ ấn, tay phải Tiệt Thiên Chỉ, uy lực kinh người, đánh cho thiên cùng cũng tại run rẩy. Hư không đại thủ ấn cùng Tiệt Thiên Chỉ đặt song song, cùng là cơ gia cổ kinh bên trong vô thượng bí pháp, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tiệt Thiên Chỉ đánh ra lúc, ngân mang sáng lạ, thánh khiết quang huy trùng thiên, mà hư không đại thủ ấn thì hoàn toàn tương phản. Đen như mực, một mảnh đen nhánh. Màu đen đại trưởng ấn che khuất bầu trời, bao phủ thiên không, dường như đem thái dương cũng che đậy, dung chuyển rồi trên bầu trời ngọn núi kia nhạc, ù ù mà chấn, giống như là muốn nổ tung. Là cái này hư không đại thủ ấn, hấp thu trong hư không vĩnh hằng bất diệt đại đạo lực lượng. Hư không đại thủ ấn tiên uy khó dò, bình thường đối thủ căn bản không có cách chống cự, sẽ trực tiếp vỡ nát thành một miệng. Dương Trần năng lực để có thể thu hồi hư không đại thủ ấn cùng Tiệt Thiên Chỉ, lặng lặng đứng thẳng trong hư không. Trên người có một cỗ đại đạo ý vị chảy xuôi, vô cùng mờ mịt, như một mảnh hư không, để người bắt giữ không đến bộ dạng. Giờ phút này, Dương Trần lại cho người ta một loại hư vô cảm giác, đây là đem hư không kinh tu đến cảnh giới nhất định biểu hiện. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, cơ tử Nguyệt miệng nhỏ căn bản không khép lại được. Đường đường tương lai tiên nhân cơ tử Nguyệt đều như thế kinh tiếp, có thể thấy được Dương Trần biểu hiện đến tột cùng đến cỡ nào kinh thế hai tụ. Hư không cổ điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão nói không ra lời. Giờ phút này, bất kỳ ngôn ngữ cũng có vẻ như thế tái nhợt. Không nói tiếng nào đủ để hình dung Dương Trần tu hành hư không kinh biểu hiện, cơ gia trong lịch sử từ trước đến giờ không có xuất hiện qua dạng này người. Lẽ nào Dương Trần là hư không đại đế chuyển thế? Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão nghĩ vậy nghĩ bạn, nếu không đủ để giải thích Dương Trần vì sao cùng hư không kinh như thế phù hợp. Thần tôn lật đến cấm kỵ thiên trước rồi, đây là hư không kinh bí thiên, tuyệt đối không thể tượng trước đây như vậy lĩnh ngộ. Quét giác lao nhân khàn giọng nói. Một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Dương Trần. Hư không cổ kinh có khác bí thiên, dù cho là cơ gia trực hệ tử đệ cũng chỉ có số ít mấy người có thể tu, không phải không cho tu, mà là độ khó kinh người, cưỡng ép đi sửa sẽ chỉ làm đạo tâm phá toái. Đây là cơ gia lịch đại tổ tiên đổ máu giáo huấn. Hư không kinh, bí thiên thánh thuật không người biết được, bởi vì đây là viễn cổ đại đế vì thần niệm là cấn mà xuống. Kiến thức qua người đều chết đi, đến nay không có gì ngoài cực kỳ cá biệt người bên ngoài, dường như không có ai biết khủng bố cỡ nào. Hôm nay, chỉ có Dương Trần có cơ hội nhìn qua. Dương Trần hít sâu, điều chỉnh tâm thần, lật ra hư không kinh cuối cùng cấm kỵ thiên trường, xem lên. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, trọn vẹn hai canh giờ rưỡi quá khứ, Dương Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, đắm chìm trong hư không cổ kinh cấm kỵ thiên trường bên trong. Hô. Cơ Tử Nguyệt miệng nhỏ cuối cùng khép lại, thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, độ tính lại biến thái cũng là có thể khống chế. Hư không cổ điện bên trong, cũng là hết đợt này đến đợt khác vang lên một mảnh đại xuất khí âm thanh, thật tốt quá. Cơ gia cuối cùng mặt mũi bảo vệ. Nếu là hư không kinh cấm kỵ thiên chương cũng làm cho Dương Trần nhanh chóng lĩnh ngộ, kia cơ gia các nguyên lão thật muốn hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn này mấy trăm, mấy ngàn năm tu hành, lẽ nào tu đến cẩu trong bụng đi, quả thực muốn thành chê cười. May mắn cấm kỵ thiên chương giúp bọn hắn tìm trở về một chút tâm lý cân đối, nếu không cơ gia các nguyên lão yếu đạo tan nát con tim. Thần tôn nhìn tới không phải cái gì hư không đại đế chuyển thế, chúng ta quá lo lắng, nộ tính lịch thiên cũng là có cớ. Không phải lão phu khoe khoang, nghĩ linh nộ cấm kỵ thiên chương bên trong bí thuật, trong lịch sử nhanh nhất thì hao tốn 3 năm công phu. Thần tôn muốn trong thời gian ngắn lĩnh nộ cấm kỵ thiên chương bí thuật, đó là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi hắn lưu tại chúng ta cơ gia. Trong lúc nhất thời, đại điện trong tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão trên mặt cũng không khỏi lộ ra đắc ý nét mặt, đây là trắng trợn dương lưu. Tuy nói đáp ứng mượn hư không kính cho Dương Trần nhìn qua, nhưng cũng chưa nói muốn quan thượng bao lâu, quan thượng mấy lần à? Nếu là Dương Trần lần này không có lĩnh nộ cấm kỵ thiên chương bí thuật, đó là chính mình bất lực, hoàn toàn không có quan hệ gì với cơ gia. Mà có cấm kỵ thiên chương bí thuật hấp dẫn, Dương Trần rất có thể sẽ lâu dài lưu tại cơ gia. Là cái này Dương Nưu, không ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, hư không kinh cấm kỵ thiên chương bí thuật sức hấp dẫn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Chính là ngay cả hóa thạch sống đều muốn động tâm. Chính là đương thời thánh nhân cũng khó mà kháng cự như thế hấp dẫn. Cho dù là thần tôn thì tuyệt đối không ngoại lệ. Đúng lúc này, vang một tiếng. Một tiếng xé rách không gian âm thanh bỗng nhiên vang lên, cơ gia các nguyên lão đắc ý nét mặt trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy, xa xa một đạo hư không đại liệt trạm bộ ra, tức thời ngăn cách lưỡng giới, mở ra một đạo hư không giới đến. Chỉ có một đạo vĩ đại thân ảnh đứng lơ lửng trên không, như là cùng hư không hợp nhất, cùng đại đạo hợp thật, siêu thoát hồng trần bên ngoài. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão ngây dại. Cơ Tử Nguyệt ngây dại. Bắc Nguyên. Màu đen bực môn mở rộng, vì Vương Thành Khôn cầm đầu vương gia nhân mã từ Đông Hoàng quay về Bắc Nguyên, đều là tâm thần rung động. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta có một cố dự cảm bất tường? Bắc Nguyên làm sao lại như vậy đột nhiên loạn thành như vậy? Vương gia mọi người kinh hãi, tại bọn hắn tiến về Đông Hoàng trước, Bắc Nguyên các nơi một phái hòa bình, rất yên tĩnh. Nhưng bây giờ, Bắc Nguyên các nơi khói lửa trùng thiên, đều giết bên thai không dứt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vội cái gì? Vương Thành Khôn chấn định mà ung dung. Có ta Vương gia tại, Bắc Nguyên thì không loạn lên nổi. Bắc Nguyên loạn hay không, Vương gia định đoạt. Từ xưa đến nay đều là như thế, bởi vì Vương gia là Bắc Nguyên đệ nhất đại thế lực. Vương gia là một quái vật khổng lồ, dễ sâu là tốt, tại Bắc Nguyên các nơi có vô tận sản nghiệp cùng đạo tràng. Vương gia cường thịnh thời khắc, uy hiếp Bắc Nguyên không ai dám trêu chọc. Vương Thành Khôn mang theo Vương gia nhân mã hướng về Vương gia tổ địa mà đi, khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý. Nhanh, lập tức liền muốn về đến Vương gia tổ địa. Chỉ cần mời được Hắc Ám Vương tổ khôi phục, lại sử dụng nội tình, kích hoạt thánh binh, phát động Bắc Nguyên liên quân, nhất định có thể vì con ta Vương đằng báo thù, nhường Dương Bắc thần nợ máu trả bằng máu. Vương Thành Khôn trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Con trai của hắn chết rồi, có đại đế chi tư Vương đằng chết rồi, mọi thứ đều không có tồn tại đi xuống ý nghĩa. Mặc kệ là Dương Trần hay là Dương Trần người bên cạnh, cái gì thánh thể Diệp Phàm, cái gì đại hắc cẩu, cái gì tiểu loan loan đám người, toàn bộ đều phải chết. Cái gì giao chỉ thánh nữ, Tử Hà tiết tử, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc bọn người nên bắt lại. Đời đời kiếp kiếp là Vương gia chi nô. Chương 422, Kinh Thiên đại thủ bút, thiên hạ chấn động. Chương 422, Kinh Thiên đại thủ bút, thiên hạ chấn động. Cơ gia. Vô tận hư không bên trong, một đạo hư không đại liệt trảm hiện hiện, ngăn cách lưỡng giới, một đạo hư không giới mở ở đâu. Một đạo vĩ đại thân ảnh chân đạp hư không, dường như cùng hư không hợp nhất, cùng đại đạo hợp thật, siêu thoát khỏi hồng trần. Đại hư không trảm. Làm sao có khả năng? Hắn lại lĩnh ngộ đại hư không trảm, vừa mới qua đi rồi hai canh giờ rồi a. Không, đây không phải là thật, lão phu nhất định là đang nằm mơ, nhất định là giả, tuyệt 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 tuyệt. Hư không cổ điện bên trong, một vị cơ gia nguyên lão đạo tâm phá toái, tại chỗ đã hôn mê, bị người khiêng đi. Đại hư không trảm là cái này hư không kinh bí thuật cấm kỵ một trong, nếu bàn về không gian chi học, không người đưa ra phải. Loạn thiên bí thuật tuy có đọc lướt qua không gian chi đạo, nhưng lại cũng không phải là loạn cổ đại đế căn cơ thần thuật. Hư không đại đế, khống chế không gian cực điểm. Không người có thể đây, có thủ đoạn lợi tiên, hắn cùng bất luận kẻ nào đối địch, dường như cũng tiên thiên bất bại, không thuật có thể phá. Hư không kinh, mấy tờ cuối cùng có chân chính cấm kỵ đế thuật. Cho đến ngày nay, thấy qua người không phải chết mất rồi, chính là chôn ở trong vũ trụ rồi, rốt cuộc không thể thấy. Cho đến hôm nay trên tay Dương Trần hiện ra. Làm sao có khả năng? Hắn thậm chí ngay cả đại hư không chạm cũng nhanh như vậy lĩnh ngộ. Đây mà vẫn còn là người ư? Cơ Tử Nguyệt cái cằm cũng kem chút rất xuống đất, không hề ngày thường tư thế, có thể thấy được chấn động trong lòng chi đại. Đây chính là đại hư không chạm a. Hư không kinh cấm kỵ thiên chương bên trong vô thượng bí thuật. Cơ gia trong lịch sử nhanh nhất lĩnh ngộ tiền bối, nộ tính siêu quần, thì hao phí tới tận 3 năm mài nước công phu a. Có thể Dương Trần đâu? Ngắn ngủi 3 canh giờ không đến. Vậy mà liền đem hư không kinh lĩnh ngộ. Nay nộ tính lịch thiên cũng không phải như thế lịch thiên a. Ngươi cái này khiến cơ gia những người khác chơi như thế nào? May mà ta ca ca Cơ Hạo Nguyệt bế con đi, nếu không thấy cảnh này, đoán chừng yếu đạo tâm bất ổn rồi. Cơ Tử Nguyệt thầm hô may mắn. Chờ chút, anh ta hắn sẽ không đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, trước giờ một bước bế con đi. Cơ Tử Nguyệt sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra. Ca a, ngươi đây là hố muội à, thì không nhắc nhở muội muội của ngươi một chút, thì không lo lắng đạo tâm của ta thì phá toái sao? Cơ Tử Nguyệt mắt to quay tít một vòng, kế thượng tâm đầu, nghĩ tới hố hồi cơ hạo nguyệt cách. Thật là đại hư không chạm, hậu sinh khả úy, quả nhiên là hậu sinh khả úy a, trên đời lại ra như thế quái thai. Vì quái thai xưng hô Dương Trần, có thể thấy được giờ phút này quét giác lão nhân rung động đến rồi trình độ nào, quá biến thái. Bực này ngộ tính kinh thế hai tục, khoáng cổ tuyệt kim, tuyệt đối đủ để cùng cổ chi đại đế tịch luận. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão thì nỗi lòng có bình, không dám nhìn nhiều Dương Trần, lại nhìn tiếp, bọn hắn sợ rằng sẽ đạo tâm phá toái, tại chỗ bị người khiêng đi, này coi như ném đại nhân. Không dám nhìn Dương Trần, bọn hắn liền bắt đầu âm thầm dò xét vị này quét giác lão nhân, vị lão nhân này tuyệt không phải người thường. Người này tu vi cực kỳ kinh khủng, nhìn như bình thản. Kỳ thực quét giác lão nhân đã dung nhập rồi trong hư không, đây là đem hư không kinh đã hiểu đến cực điểm thăng hoa biểu hiện. Tuyệt đối là cơ gia một vị bất thế gia tuyệt đại cường giả, là một vị đại thành vương giả, còn là một vị đương thời thánh nhân. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão tò mò không thôi. Già rồi già rồi, so ra kém người tuổi trẻ bây giờ rồi, cơ gia nếu là nghĩ lại huy hoàng 2-3 năm, liền không giữ lại chút nào đầu tư thần tôn, đây là ta cuối cùng lời khuyên. Quét giác lao nhân có chút mất hết cả hứng, lời còn chưa dứt, liền biến mất ở rồi hư không cổ điện trong. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão nhìn nhau sững sờ, ngay cả vị này tuyệt đại cường giả cũng nói như thế, còn cần bàn bạc sao? Tuyệt đối phải không giữ lại chút nào đầu tư Dương Trần, có thể không giữ lại chút nào là có ý gì? Vị lao tổ tông này không phải là muốn đem tiểu nguyệt lượng gả cho thần tôn? Việc này quả thực không tốt lắm xử lý a. Hiện tại, giao chỉ thánh địa, Đông Hoang yêu tộc, Trung Bực Phong gia tựa hồ cũng đem thần tôn trở thành con rể. Trong lúc này Châu Cửu Lê thần triều nghe nói thì phái Nguyệt Linh công chúa đi xa Đông Hoang cùng thần tôn hòa thân chữa trị quan hệ. Cơ gia thánh chủ, các nguyên lão cười khổ lắc đầu, thần tôn quá xuất sắc, cơ gia đầu tư một a, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cơ gia nếu là ở thần tôn còn chưa nổi lên tiền thì đầu tư, vậy dĩ nhiên mọi thứ đều không nói cũng hiểu rồi. Có thể lúc đó cơ gia chẳng những không có đầu tư, ngược lại và đối địch, hiện tại chỉ có thể nói là từ phệ kết cục thảm hại, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hối hận a, biết vậy chẳng làm. Hư không kinh không hổ là không gian nhất đạo chí cao điển tịch. Dương Trần khép lại hư không kinh, không khỏi cảm thán. Hắn đối với không gian nhất đạo lĩnh ngộ đã đạt tới hiện nay cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn, tu vi nước chảy thành sông đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa. Chỉ là Dương Trần còn chưa nghĩ kỹ, hóa thần đến tột cùng muốn hóa cái gì? Trúc cơ là ngũ hành, kim đan là âm dương, nguyên anh là không gian, theo lý thuyết hóa thần nên thời gian. Có thể thời gian nhất đạo quá phức tạp đi, Dương Trần căn bản không thể thấy cửa mà vào, một chút suy nghĩ đều không có. Thời gian nhất đạo đế kinh không hề nghi ngờ thuộc về vô thủy kinh mạnh nhất, có thể căn bản mở không ra vô thủy kinh. Dương Trần cao mày, tu vi càng cao, tầm mắt càng cao, gặp phải vấn đề thì càng nhiều càng khó khăn, trong lúc nhất thời rất khó giải quyết. Vô thủy kinh mở ra, hoặc là thu thập đủ 9 khối vô thủy đế ngọc, hoặc là tiên tiên thánh thể đạo thai xuất thế. Ngoài ra, căn bản không có cách nào mở ra. Mặc kệ là vô thủy đế ngọc hay là tiên tiên thánh thể đạo thai, Dương Trần cũng không có một điểm biện pháp nào có thể nói. Vô thủy đế ngọc tản mát vũ trụ, có chút căn bản không biết ở đâu. Mà Tử Hà là Dương Trần đạo lữ, tự nhiên không thể nào đi cùng Diệp Phạm sinh cái gì tiên tiên thánh thể đạo thai. Lần này thì lâm vào tử cục. Dương Trần lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, và đi tìm vô thủy kinh, còn không bằng đi trước tìm Thái Âm chân kinh, đem tiên đài hai bộ đế kinh tập hợp đủ. Tất nhiên, hiện tại vẫn là phải khổ nhàn kết hợp. Dương Trần đem hư không kinh trả lại cho Cơ Tử Nguyệt, dự định chỉ điểm một chút tiên tử nhóm tu hành. Trận này vào xem nhìn chiến đấu thoải mái, tu hành thoải mái, tâm không tạp niệm, cũng lạnh nhạt đạo lữ nhóm rồi. Mặc dù Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao, Tử Hà cũng vô cùng quan tâm, khéo hiểu lòng người, đối với cái này cũng không có nói thứ gì. Nhưng càng như vậy, Dương Trần trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy, người sống một đời có vợ như thế, còn cầu mong gì? Đạo huynh, còn nhớ được ngày xưa hứa hẹn. Cơ gia bên tiên hồ, có một mảnh cổ mục lâm, vô cùng u tĩnh, một đạo mông lung thân ảnh đứng ở đó. Nàng bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ chân dung, nhưng càng như vậy càng phát ra để người chờ mong, dục thấy tiên nhan. Giao chỉ thánh nữ chỉ giao tiên cơ ngọc thể, dáng người theo tỷ lệ vàng tạo ra, thấy thế nào cũng tuyệt mỹ. Chẳng qua tối động lòng người hay là loại đó mông lung, nhìn không rõ ràng, mới càng làm cho người muốn dòm ngó bộ mặt thật. Chỉ giao âm thanh nhẹ nhàng, như tiếng trời êm hay, dường như gió mát thổi vào người tâm điển, đả động người tiếng lòng. Có một cỗ ma lực kỳ dị. Tự nhiên còn nhớ. Dương Trần mỉm cười mở miệng. Ban đầu ở giao trì thạch phường hắn từng nói với Chỉ Giao, ngươi là tuyệt đại giai nhân, quốc sắc thiên hương, có thể tu tiên giới mây gió biến ảo, hóa long bí cảnh chỉ là khó khăn lắm đứng vững gót chân, có nơi sống yên ổn, không giống tiên đại bí cảnh có đại thần thông, chịu không được sóng to gió lớn, sao dám lười biếng. Dương đạo huynh sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lời ấy không sai, giả sử đạo huynh ngày khác tiến quân tiên đại bí cảnh, lại nên làm như thế nào đâu? Chỉ Giao hỏi. Nếu tiến quân tiên đại, Dương Mỗ liền tìm một lẫn nhau có hảo cảm nữ tu, kết thành đạo lữ, tiên lộ đồng hành. Dương Trần năm đó lời nói còn vang vẳng bên tai. Hôm nay đã bước vào tiên đài bí cảnh, có thể chạm thánh chủ, là lúc thực hiện lúc trước hứa hẹn. Đạo kia minh hiện tại đáp án là cái gì? Giao chỉ thánh nữ Chỉ Giao lời nói rất bình tĩnh, âm thanh mang theo từ tính, Dương Trần cái đó lẫn nhau có hảo cảm nữ tu là ai? Là Nhan Như Ngọc, là Tử Hà, hay là cái gì khác người, nàng dường như không một chút nào quan tâm. Giao chỉ thánh nữ Chỉ Giao không muốn nghe đến đáp án kia, mông lung như tiên, trong cổ lâm nhẹ nhàng cất bước, hứng hở. Đương nhiên là ngươi. Lúc này, sau lưng một đạo lời nói ung dung truyền đến. Chỉ Giao hứng hở bước chân có chút dừng lại. kia Nhan công chúa, Tử Hà nàng nhóm làm sao bây giờ? Trong chốc lát, hoàn toàn yên tĩnh. Mà đêm nay, Bắc Nguyên lại cũng không bình tĩnh. Vì Vương Thành Khôn cầm đầu Vương gia nhân mã từ Đông Hoang quay về Bắc Nguyên, nhìn thấy đúng là một mảnh tường đổ. Là ai? Đến tột cùng là ai đạp diệt ta Vương gia? Ta lớn như vậy cái Vương gia, hết rồi. Vương Thành Khôn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, một tiếng đau thấu tim gan rú thảm, vang vọng Bắc Nguyên. Hắn hào hứng hừng hực mà đến, muốn báo thù tuyết hận, không ngờ rằng ngay cả Bắc Nguyên Vương gia cũng không tồn tại nữa. Không. Vương Thành Khôn đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, máu phun phè phè, hôn mê bất tỉnh, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Gia chủ. Vương gia mọi người loạn cả một đoàn, có tại nâng gia chủ Vương Thành Khôn, có đang tìm kiếm Bắc Nguyên Vương gia di bảo. Một đêm này, thiên hạ chấn động, vũ vực sôi trào. Một hoang cổ thế gia hủy diệt, quả thực như là một thần thoại tan vỡ giống nhau. Mười vạn năm, có người lại làm ra dạng này hành động vĩ đại, đạp diệt hoang cổ thế gia, nhất chiến kinh thiên hạ. Như thế kinh thiên đại thủ bút, đến tột cùng là ai làm? Bắc Nguyên Vương gia lại vô thanh vô tức bị diệt. Thông tin chưa bao giờ như hôm nay như vậy nhanh chóng, có thể nói cực kỳ khẩn cấp, vẹn vẹn nửa đêm công phu thì chuyển đến các đại vực. Mọi thứ đều hiểu rõ sáng tỏ rồi. Nguyên lai Bắc Nguyên các nơi khói lửa trùng thiên, đều giết bên thai không dứt, không phải có dị bảo xuất thế, mà là bởi vì Vương gia. Vương gia là một quái vật khổng lồ, dễ sâu là tốt, ở các nơi có vô tận sản nghiệp cùng đạo tràng, một khi hủy diệt, những thứ này sản nghiệp cùng đạo tràng tất cả đều thành mục tiêu công kích. Tương đồ mọi người đẩy. Tại Vương gia cường thịnh thời khắc, uy hiếp Bắc Nguyên thời không ai dám trêu chọc, Vương gia trêu chọc cường địch, không hiểu hủy diệt. Bây giờ, tất cả cựu địch cũng lao ra ngoài. Bắc Nguyên đại địa bên trên khói lửa chiến tranh, đại chiến không ngừng, ngay cả cùng Vương gia không có gì thù hận đại giáo cũng đều xuất thủ, mọi thứ đều chỉ là vì tranh đoạt lợi ích. Các loại mỏ nguyên, tu hành bảo địa, bao hàm kinh thế chân liệu phòng đấu giá, tất cả chỗ đều trở thành rồi chiến trường. Vương gia thần thổ đều bị người nổ tận gốc. Phía dưới những địa phương này người làm sao chống cự được? Đây là một hồi lại lần nữa chia cắt Bắc Nguyên đại chiến. Chiến đấu không thể nào rất nhanh kết thúc, từ Vương gia hủy diệt những ngày qua đến, một mực kéo dài. Mà làm miễn tiết lộ phong thành, dẫn tới Đông Hoang đứng tay, Bắc Nguyên chiến đấu luôn luôn gìn giữ tại có thể khống chế phạm vi. Cho đến hôm nay, Vương Thành Khôn đám người trở về Bắc Nguyên, tin tức này mới không bị khống chế truyền khắp thiên hạ. Có thể đoán trước, trong tương lai thời gian rất lâu bên trong, Bắc Nguyên đều sẽ có các loại đại chiến cùng truy sát. Mọi thứ đều bắt nguồn từ Vương gia bị xóa đi. Là ai làm? Phương nào thế lực có dạng này đại thủ bút? Vô thanh vô tức hủy diệt mất một hoang cổ thế gia. Bắt đầu ngũ vực các thế lực lớn cũng trùng thuyết phân vân. Đêm hôm ấy, thiên quân vạn mã vào Bắc Nguyên, nhất định là đến từ cái khác đại vực thế lực, tất nhiên đều là đỉnh cấp đại giáo. Nếu không, căn bản là không có cách hóa vực đại chiến. Càng để cho người nhóm kinh hãi là, Vương gia hủy diệt chuyện lớn như vậy, thông tin thế mà qua mấy ngày mới truyền ra. Đây là chém tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Vương gia tổ địa người tất cả đều chết rồi. Vương gia thần thổ biến thành rồi một vùng phế tích. Ngày đó, do ngoại ý muốn biết được thông tin về sau, Bắc Nguyên rất nhiều tu sĩ, rất nhiều thế lực lớn lao thẳng tới Vương gia thần thổ. Bọn hắn nghĩ thu hoạch lợi ích lớn nhất, rốt cuộc chỗ nào có cổ kinh, có vô thượng thánh binh, có vô số đếm không hết tài nguyên. Thiên tài địa bảo, chiến xa, cổ thuyền, vương binh, cổ dược và trồng chất thành núi, tuyệt đối là một mảnh tuyệt thế thần tàng. Không cần nói, toàn bộ nuốt vào, chính là chỉ có thể phân đến một chén canh ngon, cũng đủ để hưởng thụ vô tận. Dù sao cũng là một đã từng bất diệt hoang cổ thế gia. Nhưng mà, rất nhiều đại giáo chỉ có thể ngưỡng thiên trưởng thán, vì tới chậm, Vương gia thần thổ sớm bị lấy sạch. Phá địa ba thước đều không đủ vì hình dung. Ngoài ra, mọi người biết được một sự thực đáng sợ, Vương gia có một đầu cấp thánh nhân thái cổ tổ thú đều bị trấn sát rồi, nghĩ đến cái này chiến quả, tất cả mọi người sợ hãi. Đến tột cùng là ai tại phía sau màn bố cục? Vì thực lực tuyệt đối hủy diệt Vương gia. Trong thiên hạ có mấy cái đạo thống có thể làm đến? Bác Nguyên rất nhiều đại giáo trung tuyết phân vân. Có thể đem một hoang cổ thế gia san bằng, xuất thủ thế lực cường đại đến để người kinh khủng ai cũng không nghĩ ngông cuồng suy đoán. Rét lạnh thấu xương phong, đổ máu đại thảo nguyên. Khoảng cách Vương gia hủy diệt đã nửa tháng trôi qua rồi, bắc bộ mặt đất vẫn là khói lửa chiến tranh. Các loại chiến đấu cùng truy sát vẫn còn tiếp tục. Một sừng sững mười mấy vạn năm quái vật khổng lồ triệt để ngã xuống, mấy chục trên trăm con hổ lang vọt tới, cắn xé cùng tranh đoạt, đem nó thi giải, đây là một bức máu nhuộm bức tranh. Cho dù Vương gia gia chủ Vương Thành Khôn đám người vẫn còn, nhưng đại hạ tương binh, một cây chẳng chống vững nhà, căn bản ngăn cản không nổi. Thần thủ băng, thế gia vọng tộc diệt, từ thời đại hoang cổ luôn luôn thống trị Bắc Nguyên Vương gia biến thành lịch sử. Bắc Nguyên phức tạp hơn thế lực bố cục hình thành, rất nhiều đại giáo nhịp chân nhất trí, truy sát Vương gia xa lưới chi ngư. Vương Thành Khôn người bên cạnh cái này đến cái khác chết đi, cả người một chút giản mua rồi mấy trăm tuổi. Đây là một loại luân hồi, phàm là thế lực mới hưng khởi tất nhiên sẽ dẫm lên ngày xưa bá chủ thi cốt thượng vị, không đem Vương gia hậu nhân diệt trừ sạch sẽ, chúng nó sẽ ăn ngủ không yên. Trong lúc nhất thời, kinh động toàn thế giới. Cả mảnh trời hạ đại địa chấn, một hoang cổ thế gia hủy diệt, ảnh hưởng quá lớn, quá sâu xa rồi. Đây đối với người thường mà nói, như là cổ thiên đình bị đẩy ngã giống nhau, gần như thần thoại. Truyền thừa bất hủ thì có đi đến đích một ngày. Bắc Nguyên Vương gia, một tích uy đã lâu, nhìn xuống thiên hạ truyền thừa bất hủ cứ như vậy cắt đứt. Ngã xuống là đột nhiên như thế, đùi mù sóng biển bao phủ thiên địa, liền xuất thủ là ai, phương nào thế lực cũng không tìm tới. Mọi người rung động đến nghẹn nào, đây là kinh thế sóng gió lớn, sẽ rung chuyển khắp thiên hạ, kinh khiếp người thế gian. Đến tột cùng là người phương nào bố cục, tại phía sau màn điều khiển, vận dụng cỡ nào nhân mã, lại một đêm san bằng một hoàng cổ thế gia. Ngũ vực tu sĩ gặp mặt đều là đang đàm luận cái đề tài này, từng cái nét mặt xúc động, khó có thể tin. Có bao nhiêu năm không phát sinh đại sự như vậy? Thời đại hậu hoang cổ, nay đủ để liệt vào lực ảnh hưởng lớn nhất mấy lần sự kiện bên trong, sẽ ghi vào tu hành cổ sử. Đến tột cùng là ai tiêu diệt Bắc Nguyên Vương gia? Trên đời xôn xao, thế lực khắp nơi cũng đang nghị luận. Chương 423, thần tôn vừa ra, ai dám tranh phong? Chương 423, thần tôn vừa ra, ai dám tranh phong? Đến tột cùng là ai tiêu diệt Bắc Nguyên Vương gia? Thiên hạ sôi trào, thế lực khắp nơi cũng đang nghị luận. Nhất định là thần tôn. Vương gia đắc tội nhân hòa thế lực không ít, nhưng trong khoảng thời gian này đắc tội vô cùng tàn nhẫn nhất, vạch mặt chỉ có thần tôn. Các ngươi còn nhớ được, thần tôn biến mất qua một đoạn thời gian, ngoại giới đồn đại hắn ở đây bế quan, có thể thần tôn cường thế tính cách, tuyệt đối sẽ không như thế ẩn nhẫn. Nhất định là thần tôn xuất lĩnh Đông Hoang yêu tộc san phẳng rồi Bắc Nguyên Vương gia, yêu tộc thế nhưng có cực đạo đế binh a. Không, không chỉ là Đông Hoang yêu tộc, còn có Nam Lĩnh Man tộc, thần tôn xuất lĩnh bọn hắn đạp diệt vương gia. Có tin tức ngầm truyền ra. Cứ nghe, đạo này thông tin nguồn gốc từ yêu hoàng điện, có độ tin cậy rất cao. Thông tin vừa ra, kinh động toàn thế giới. Thần tôn, này hai chữ vừa ra, mang theo một cỗ không hiểu vĩ lực, truyền vang thiên hạ, nhường vô số tu sĩ cũng nghiêm nghị. Đúng a? Thì chỉ có thần tôn có năng lực như vậy, có thể làm ra dạng này đại thủ bút, vô thanh vô tức ở giữa diệt đi vương gia. Đường đường hoang cổ thế gia, thống ngự Bắc Nguyên hơn 10 vạn năm, tại thần tôn một cái búng tay, đã trở thành lịch sử. Cái này khiến bát hoang chấn động, ngũ vực phải sợ hãi. Theo lý thuyết, làm ra dạng này kinh thế sự kiện, không ai có thể kiểm chế được chia sẻ tâm trạng. Có thể thần tôn không có. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tuyên dương qua chuyện này. Liên phảng phất cái này đủ để kinh ngạc thiên hạ đại sự với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay vì đó. Đây là một loại cử trọng lược khinh tư thế. Đây là một loại cử thế vô địch phong thái. Dù là ứng cơ ra mời phó hư không cổ điện đánh với vương đằng một trận, thần tôn cũng không có để lộ ra chút nào tiếng gió. Vô số tu sĩ không khỏi cảm thán. Này mẹ nó quả thực rất có thể ẩn dấu a. Thần tôn đem vương gia cũng tiêu diệt, không lộ ra tiếng gió, hiển nhiên là muốn cùng vương đằng chân chân chính chính công bằng đánh một trận. Mà thần tôn thì thật sự làm được. Vương đằng cũng không hiểu biết vương gia hủy diệt thông tin, ở vào cường thịnh trong trạng thái, đáng tiếc vẫn là bại. Gọn gàng mà linh hoạt bại bởi thần tôn. Bác đế vô thượng thanh danh thành tiểu thần tôn uy danh. Thử nghĩ một chút, nếu là vương đằng biết được vương gia hủy diệt thông tin, tất nhiên sẽ tâm cảnh chịu ảnh hưởng. Có thể thần tôn không có làm như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thần tôn là có niềm tin tuyệt đối, chiến thắng vương đằng mới không có dùng tiểu này mưu mẹo nham hiểm. Đây là đường đường chính chính vô địch chi tư. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng là vương gia trong khoảng thời gian này luôn luôn vì lời đồn đại đả thương người, được tiểu nhân mánh khóe. Cuối cùng rơi vào tộc diệt kết cục, thì có vẻ thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt rồi. Hồi tưởng Dương Trần này cùng nhau đi tới, như cổ chi đại đế tràn đầy sắc thái truyền kỳ, thân mình thì bao hàm kinh thiên chi bí. Nếu không, làm sao có thể vì một giới phàm thể trưởng thành đến bây giờ kiểu này trên đời cộng tôn tình trạng? Duy cổ chi đại đế thở thiếu thời mới có bực này câu chuyện thật. Lại thần tôn khí phách phân chấn, khoái ý ân cửu, xông quan giận dữ, liền xuất thiên quân vạn mã vào Bắc Nguyên, dơ lên đạp bằng vương gia thần thổ, tiêu diệt một hoàng cổ thế gia. Tại hôm nay trước đó, thần tôn tên chủ yếu vẫn là tại Đông Hoang cùng với Trung Châu bộ phận địa vực lưu truyền. Nhưng bây giờ đánh một trận đạp diệt Bắc Nguyên vương gia, nhất chiến công thành kinh thiên dưới, vũ vực đều chấn, không ai không biết. Từ hôm nay trở đi, phàm là trên hành tinh cổ này, không có một người tu sĩ không biết thần tôn tên. Như thế một trận chiến kinh thế, đã trở thành một đạo cao không thể chạm thần thoại, sừng sững bất diệt tấm bia to. Trước diệt vương gia, chém về sau Bắc đế. Thần tôn vừa ra, ai dám tranh phong? Tất cả mọi người đang nghị luận, các đại cổ giáo cũng tại suy nghĩ, cả mảnh trời hạ đều tại nổi sóng chập trùng. Nam Lĩnh Man tộc cường đại cùng đáng sợ, cũng làm cho người đời run rẩy, nhất là Nam Lĩnh chư giáo, tất cả đều có chút run rẩy. Bọn hắn cũng không biết Thâm Sơn lão linh bên trong có như vậy một đám man cổ chiến sĩ, thực lực có thể ngang hàng thánh địa thế gia. Có lẽ, chỉ có yêu hoàng điện biết rõ, man tộc cái này thế lực đáng sợ chưa bao giờ đoạt tuyệt. Từ viễn cổ đến nay vẫn một mực đang, chẳng qua rất điệu thấp mà thôi. Nhưng bây giờ, muốn điệu thấp cũng không được. Vương gia có gì có thể sợ nội tình? Người đời khó mà biết rõ, nhưng mà chí ít có một đầu cấp thánh nhân thái cổ tổ thú đã là truyền khắp thiên hạ. Tại đây thời đại hậu hoang cổ, thánh nhân đa số truyền thuyết, khó mà nhìn thấy, vương gia có như vậy một tôn còn sống tổ thú, thật sự là nghe rợn cả người, tuyệt đối có thể giết khắp tất cả. Nhưng mà, cho dù vương gia cường đại như vậy cũng bị man tộc đại quân trấn áp, những thứ này dã nhân đáng sợ có thể nghĩ. Nhưng có cực đạo đế binh thánh địa cũng kinh khủng, không muốn tùy tiện trêu chọc. Sóng gió tại tiếp tục, các nơi cũng tại nhiệt nghị, trên đời cũng đang chăm chú. Dương Trần lật tay thành mây, trở tay thành mưa, giận dữ diệt đi một hoàng cổ thế gia, nhường rất nhiều người trẻ tuổi huyết dịch sôi trào. Ai không thở thiếu thời? Thiếu niên cũng khát vọng thành công, uy danh hiển hách lưu sử sách, không ít người cũng đi ra sân môn, bắt đầu hành tẩu ở trong nhân thế. Một trận chiến này ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện. Theo rất nhiều đại giáo thống kê, cục bộ trinh phạt vì vậy mà tăng lên mấy lần, như là kéo ra náo động mở màn. Đại tranh chi thế sắp đến. Nhưng này sau một ngày, thiên hạ ngũ vực lại đưa ra dự kiến bình tĩnh, như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Thần tôn hiện tại đang làm cái gì? Các phương cũng đang chăm chú Dương Trần bước kế tiếp động tĩnh, cả thế gian đều chú ý. Mà giờ khắc này, làm khách cơ gia Dương Trần cũng không quan tâm ngoại giới đồn đãi, chỉ là lặng lặng địa ngắm nghĩa trước mặt giao chỉ thánh nữ. Kia nhan công chúa, Tử Hà nàng nhóm làm sao bây giờ? Chỉ giao khàn giọng nói, có chút run rẩy, không còn lúc trước bình tĩnh. Nhan Như Ngọc, Tử Hà hai người cùng Dương Trần tình cảm không một chút nào so với nàng thiếu, điểm này chỉ giao từ thấy rõ ràng. Dương Trần không trả lời, hướng chỉ giao nhìn lại, trong hai con ngươi kim quang trong vắt, đống chốc xem thấu mê vụ. nhìn thấy một tấm tuyệt thế tiên nhan, đẹp để cho người ta ngạt thở. Chí Giao đối với ngoại giới cũng không bày ra tiên nhan, nhưng giống như ngoại giới đồn đãi như thế, cho dù là xuất gia lão hòa thượng nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Nữ vô song chân dung, cũng muốn di chuyển phàm tâm hòa tụ. Ngươi Nguyên Thiên Thần Nhãn tiến một bước thủy biến. Chí Giao kinh hãi, có gì bảo mang theo? Theo tu vi tăng lên, nàng bên ngoài thân mê vụ có thể ngăn cách các loại thiên nhãn dò xét. Cho dù là Dương Trần thì ra là Nguyên Thiên Thần Nhãn, Vương Đẳng Võ Đạo Thiên Nhãn đều khó có khả năng nhìn xuyên mê vụ. Nhưng bây giờ, nàng lại có chuẩn bị thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này, liền tựa như áo rách quần manh, toàn thân trần trụi đứng ở Dương Trần trước mặt, Chí Giao sắc mặt đỏ tươi ướt át. Lần này bế quan có chút tâm đắc. Dương Trần ánh mắt vô cùng thản nhiên, vô cùng chân thành. Đều là nhà mình đạo lữ có cái gì tốt khẩn trương. Chẳng qua, theo tu vi tăng lên, Chí Giao dường như chỗ mã được càng phát ra động lòng người rồi, một tay đều có chút đem không cầm được. Người không nên nhìn. Chí Giao không hiểu có chút tim đập rộn lên, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, có vẻ càng phát ra óng ánh ướt át. Dương Trần con mắt không nháy một cái chằm chằm vào Chí Giao. Đừng nói duyệt vô số người hắn rồi, bất luận kẻ nào đột nhiên nhìn thấy như vậy một bộ tuyệt mỹ thân thể đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Chí Giao phảng phất cửu thiên huyền nữ tắm rửa phàm trần bên trong, thiên thể tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, có lồi có lõm, đường cong phập phồng. Thiên khu như mỡ đông mỹ ngọc, mê hoặc tâm thần con người. Giao Chỉ danh truyền thiên hạ, các đại thánh địa cùng hoang cổ thế gia người đều vì cưới Giao Chỉ nữ tử là binh. Đáng tiếc không có bao nhiêu người có thể làm được, thì chớ đừng nói chi là nàng nhóm thánh nữ rồi, vậy căn bản là không thể nào. Có thể giờ phút này, Giao Chỉ thánh nữ lại ở trước mặt hắn một bộ nhâm quân hái cận, cho lấy cho đoạt động tình bộ dáng. Cái này động tình, mới nhìn hai mắt, nếu tổng tu, đây còn không phải là muốn xuân triều tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương Trần có chút hăng hái nghĩ, đang muốn chỉ điểm một chút Giao Chỉ tiên tử tu hành, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì? Nhan Như Ngọc, 18-19 tuổi dáng vẻ, phong hoa tuyệt đại, vũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, ngọc thể có những đường cong mông lung, khiến người ta cảm thấy tinh khiết vô ngần, giống lên trời tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, đứng ở tuyết cây phong dưới, lặng lặng nhìn Dương Trần cùng Chí Giao, tất cả đều không nói bên trong. Chí Giao sợ tới mức một cái giật mình, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, không muốn để cho Nhan Như Ngọc thấy được nàng đỏ mặt động tình bộ dáng. Dương Trần lại là chấn định tự nhiên, lần này bế quan có chút tâm đắc, đang muốn giúp đỡ các ngươi tu hành, tăng lên một phen tu vi, ngươi lại tới, ngược lại là tới đúng lúc. Thật sao? Nhan Như Ngọc hoài nghi. Nàng chỉ là truy cầu hoàn mỹ, tính cách thanh lãnh, nhưng cũng không đốc, căn bản sẽ không như vậy tùy tiện tin tưởng Dương Trần chuyện ma quỷ. Đương nhiên là thật, lẽ nào ngươi hoài nghi ta nghĩ đúng Chỉ Giao làm những gì sao? Lẽ nào tại trong lòng ngươi, ta là như vậy người sao? Dương Trần thở dài một tiếng, nói, Chỉ Giao không phải tiên thiên đạo thai mạnh tu Tây Hoàng Kinh, muốn công pháp có thành tựu, tại thánh nhân chi cảnh trước, không thể phá thân. Thấy Dương Trần sắc mặt thế lãnh, Nhan Như Ngọc đội vàng nói, ta không có, ngươi biết đến, ta không hề có ý tứ này, ta chỉ là nhìn thấy. Chỉ là cái gì? Dương Trần ngạc nhiên nói. Không, không có gì. Nhan Như Ngọc lắc đầu, có chút khó mà mở miệng. Trong lúc nhất thời, dường như không nghĩ thêm nói cái đề tài này rồi. Cổ một cứng cáp, cành lá ung tùm, giống như là cầu long thân cây vươn tới bầu trời không, trong rừng vô cùng yên nắng cùng u tĩnh. Không phải như ngươi nghĩ. Giao Chỉ thánh nữ Chỉ Giao chỉnh lý tốt nỗi lòng, đi ra, mông lung, mặc dù đứng ở gần bên, nhưng lại cho người ta lập thân tại chín cung điện trên bầu trời bên trong ảo giác. Nhan Như Ngọc tâm thần giật mình. Chỉ Giao đẹp đến mức như là không thuộc về phàm trần, tiên cơ ngọc thể, không dính khói lửa trần gian, cho người ta cao khiết, vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến cảm giác, khoảng cách vạn trượng hồng trần vô cùng xa xôi. Dương Trần khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt trong trẻo. Chính là như vậy một nữ tử, vừa rồi lại không đến sợi nhỏ, hiện ra trước mặt, mệnh vận chi đồng thật dùng tốt. Ai dùng người nơi biết. Lúc trước cố kia tuyệt thế thân thể dường như còn đang ở Dương Trần trước mặt, bóng ánh tuyết trắng, huyền chuyển hoàn mỹ đường cong. Cái này khiến ngoại nhân nghĩ đến, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Giao Chỉ thánh nữ, chúng liền châu bất hủ hoàng triều, đông hoang các thánh địa thánh tử thiên kiêu đều chỉ năng lực ngưỡng mộ, từ trước đến giờ không dám đến gần, vừa rồi lại mặc người cho lấy cho đoạt dáng vẻ. Một màn này nếu truyền ra, tuyệt đối phải hành động thiên hạ, dẫn tới sóng to gió lớn, nhường vô số tu sĩ đấm ngực dậm chân. Tất nhiên, càng có khả năng sẽ dẫn xuất nhân kiệt của các thánh địa, đúng người kia tiến hành vạn giảm đại truy sát, đây là nghiêm trọng khinh nhẫn sự tình, nhưng nếu hiểu rõ người kia là Dương Trần, kia không có việc gì. Thần tôn phải làm như thế. Ta nghĩ loại nào? Nhan Như Ngọc thanh lãnh tiếng vang lên. Chỉ Giao nhất tâm hướng đạo, chưa tới thánh cảnh, sẽ không cân nhắc đạo lữ sự tình. Giao Chỉ thánh nữ trịnh trọng mở miệng. Đây là nàng khổ tư nhiều ngày làm ra quyết định. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Đây là Dương Trần năm đó từng nói với hắn lời nói, chính hoàn mỹ phù hợp nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Người thật quyết định. Nhan Như Ngọc có chút không thể tin. Thánh cảnh, nàng nhóm hiện tại vừa mới vào tiên đài, muốn thành thánh, chí ít còn muốn mấy chục trên trăm năm khổ tu. Đây là trừ bỏ rồi gặp được bình cảnh thời gian. Ngay tại vừa mới, ta làm ra quyết định. Chí Giao nhìn Dương Trần một chút, trịnh trọng nói. Dương Trần thực sự quá xuất sắc, có thể chính mình chỉ có biến thành thánh nhân, mới có đứng ở bên cạnh hắn tư cách. Đã ngươi quyết định, ta cũng không gạt ngươi, ngay tại vừa mới ta cũng làm ra rồi lựa chọn, không vào thánh cảnh, ta sẽ không cân nhắc đạo lữ sự tình. Nhan Như Ngọc thì mở miệng nói. Lúc này, đến phiên Dương Trần bối rối. Làm hồi lâu, bị thương chỉ có ta một. Đã nói xong tổng tu, tại sao có thể bỏ dở nửa chừng? Còn kém một bước cuối cùng kia. Các ngươi cũng quyết định, vậy ta thì quyết định, chưa tới thánh cảnh, ta thì sẽ không cân nhắc đạo lữ sự tình. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Tử Hà tiên tử bước liên tục khẽ rời đi, chọc trời mà đến, một bộ áo tím phiêu động, lập thân dưới ánh trăng, như một gốc màu tím tiên ba. Nàng dáng người thon dài, eo thon xíu xiu, sợi tóc khinh vũ, bị tử khí bao phủ, tuyệt sắc dung nhan vô cùng mông lung. Hắn ấn đường sinh huy, xuyên thấu qua tử vụ, nở rộ Tử Hà, đó là một chút đạo ấn, cùng thiên địa hợp nhất, đạo pháp tự nhiên. Tử Hà, ngươi đến đây lúc nào? Nhan Như Ngọc chỉ giao quay người nhìn lại. Vừa tới, yên tâm, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Tử Hà tiên tử âm thanh không có gợn sóng, vô cùng thanh lãnh. Thật cái gì thì không thấy được. Chỉ giao hoài nghi, nàng hiểu rõ Tử Hà tính tình, nếu là cái gì cũng không có nhìn thấy, khả năng không lớn sẽ nói những lời này. Không có. Tử Hà lắc đầu, thật sâu liếc nhìn Dương Trần một cái. Cảnh giới của ngươi. Dương Trần ánh mắt khẽ nhúc đích. Tử Hà tu hành Tây Hoàng Kinh như có thần trợ, thời khắc ở vào một loại huyền diệu hoàn cảnh bên trong, vẫn luôn cùng tiên địa hợp nhất, phản phất có thể huy động đại đạo, tuyệt thế phong thái cùng đạo tương liên. Thành thánh tại ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian, tiếp qua chút ít năm, nên còn kém không nhiều rồi, ta có thể cảm nhận được thiên địa đang đại biến, này cũng hẳn là thái cổ vạn tộc xuất thế nguyên nhân. Tử Hà mở miệng, rất có trật tự. Thiên địa đang đại biến. Chỉ giao, Nhan Như Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiên tiên đạo thai sinh ra cùng đạo tương hợp, cùng thiên địa tương ứng, tử có thể cảm nhận được một ít thiên địa biến hóa. Trước đó, sở dĩ khó mà sinh ra chạm đạo vương người, đương thời thánh nhân, là thiên địa hoàn cảnh lớn hà khắc, theo thiên địa đại biến, tất cả bình cảnh đều sẽ vững lòng, do đó, thành thánh cửa này đúng chúng ta mà nói, kỳ thực chỉ là vấn đề thời gian. Tử Hà nhìn như là nói tu hành vấn đề, cũng là đang an ủi Dương Trần, nàng nhóm ba cái khoảng cách thành thánh cũng không xa xôi. Đạo lữ sự tình càng không xa xôi, ta cũng không lo lắng các ngươi tu hành. Dương Trần lắc đầu, đối với Tử Hà, hắn không có gì có thể nói, này tu hành tốc độ đều nhanh tiếp cận hắn. Mà tiên thiên đạo thai một khi biến thành thánh chủ, đem thân cùng đạo hợp, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, cũng chỉ có bị trấn áp một đường. Càng đến hậu kỳ, tiên thiên đạo thai càng vô địch. Mà tu hành Tây Hoàng Kinh tiên thiên đạo thai, không nói chứng đạo đại đế, chuẩn đế là hoàn toàn có hy vọng. Chỉ là các ngươi như vậy tự tác chủ trương quyết định, có suy nghĩ hay không qua ta ý nghĩ. Dương Trần thở dài, thật không nghĩ tới, Nhan Như Ngọc ba người những ngày qua bí mật lại là tại bàn bạc đạo lữ chuyện. Chưa tỉnh giải thích thế nào? Kia ba người chúng ta, ngươi chọn một, thích hơn ai? Tử Hà quả quyết mở miệng, giải quyết dứt khoát. Chương 424, Cửu Long lên đường, rời khỏi bắt đầu chương 424, Cửu Long lên đường, rời khỏi bắt đầu kia ba người chúng ta, ngươi chọn một, thích hơn ai? Tử Hà quả quyết mở miệng, giải quyết dứt khoát. Lời còn chưa dứt, tấm kia xinh đẹp đến để người hít thở không thông dung nhan chợt lóe lên rồi biến mất, lại lần nữa bị tử vụ bao phủ. Nàng như lăng ba tiên tử, mọi cử động có đạo vận. Là cái này tiên thiên đạo thai, cho dù là ngày thường, thì dường như ở vào thiên nhân hợp nhất chi diệu cảnh bên trong. Giơ tay nhấc chân, cũng ẩn đại đạo thần vận. Chỉ giao, Nhan Như Ngọc cũng đều nhìn về phía Dương Trần. Đại đạo không nên như thế nhỏ, đạo lữ không nên như thế thiếu, ba người các ngươi trong lòng ta địa vị đều là giống nhau, ta muốn ba người các ngươi đều trở thành đạo lữ của ta. Dương Trần hai tay một đám nói. Tử Hà, Chỉ giao, Nhan Như Ngọc triệt để không nói. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đạo lữ còn có thể có ba cái. Bất đô là một đời một thế một đôi người. Một trái tim sao yêu hai người. Đây là Nhan Như Ngọc trong lòng ba người ý tưởng chân thật nhất. Đạo lữ trong lúc đó nên toàn tâm toàn ý. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Trần người này là ngoại lệ. Dương Trần đúng ba người các nàng mỗi một cái đều là yêu, công bằng, tuyệt đối không có người nào cảm giác yêu ít. Hiện tại, liền để chúng ta bốn người cùng nhau tổng tu một phen, cùng nhau tăng cao tu vi. Dương Trần ánh mắt khẽ động. Xuyên thủng hư không, khống chế chi đồng trong nháy mắt đem chỉ giao, Nhan Như Ngọc, Tử Hà không tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, con ngón đúng ra, một cái đại hư không chạm bộ ra, ngăn cách ra một hoàn toàn phủ kiến tiểu thế giới. Tiểu thế giới này hoàn toàn ngăn cách ngoại giới do xét, tại đây phiến Linh Sơn trong độc phủ, tự thành một vùng tiểu thiên địa. Nếu là người cơ gia nhìn thấy hư không kinh bí thuật cấm kỵ thế mà dùng tại loại sự tình này bên trên, tuyệt đối sẽ đấm ngược dậm chân. Tất nhiên, cái này tổng tu nhưng thật ra là rất nghiêm chỉnh. Dương Trần cũng không có ý định cưỡng ép thay đổi tam nữ giao ước. Hắn từ đầu đến cuối cũng xem trọng đạo lữ đám đó nghĩ cái gì, tuyệt không có cưỡng bách ý vị, rốt cuộc, hắn tuân theo không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, không giải thích bốn không nguyên tắc. Tất nhiên chỉ giao ba người muốn thành thánh. Vậy liền thành thánh sau đó lại làm đạo lữ trong lúc đó chuyện nên làm tốt. Chẳng qua, không thể làm kia một bước cuối cùng. Cái khác có thể làm chuyện cũng không ít. Một hỗn độn thanh liên, một giao chỉ thánh nữ, một tiên thiên đạo thai, đều bị Dương Trần có kỳ diệu cảm xúc. Một phen luận đạo, vô cùng vô tận linh cảm dâng lên mà ra, nhường chỉ giao ba người cũng được lợi rất nhiều. Ngay cả tu vi cũng tăng lên không ít. Tất nhiên, nhận được chỗ tốt nhiều nhất hay là Dương Trần. Trái nhan phải tím nghi ngờ chỉ giao. Yêu nữ, thánh nữ luân phiên mùi vị coi như không tệ. Dương Trần suy nghĩ thông suốt, một thân tu vi nước chảy thành sông đột phá đến tiên đài nhất tầng thiên hậu kỳ. Thần tôn, xảy ra chuyện. Một hồi giọng đội vàng hấp tấp theo ngoài động phủ truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Tử Hà hoài nghi, theo Dương Trần trong ngực ngồi dậy, phát ra bùm một tiếng. Cố quan tài kia, bay mất. Cơ gia thị nữ thần sắc bối rối, nói năng lộn xộn. Cái gì? Quan tài đồng bay mất. Chí Giao, Nhan Như Ngọc cũng là cả kinh, bất chấp con kia tại hai người tiền khu bên trên du tẩu ma chảo rồi. Chiếc kia quan tài đồng có thể ngăn cản hư không kính, tuyệt đối là cực đạo đế binh nhất lưu. Làm sao lại như vậy không hiểu bài đi? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người từ từ nói tới. Thị nữ hơi thở phào, nói lên tiền căn hậu quả. Nguyên lai tại Dương Trần đám người bế quan tu hành thời điểm, đại hắc cầu cùng loan loan tới trước cơ gia thăm hỏi Dương Trần. Đợi lâu, đợi lâu cũng không thấy Dương Trần xuất quan. Diệp Phàm đám người rời đi cơ gia, tại đại hắc cầu giật dây lắc lư phía dưới mở ra quan tài đồng, dẫn đến quan tài đồng bay đi. Bay đi nơi nào? Tử Hà vội hỏi. Nghe nói là hướng hoang cổ cấm địa bay đi, thánh thể, đại hắc cầu cũng tại hướng hoang cổ cấm địa đuổi. Thị nữ mở miệng. Lẽ nào Cửu Long kéo quan muốn lại lần nữa khởi hành? Dương Trần trong lòng hoài nghi, này có thể so sánh thì ra là thời gian trước thời hạn mấy năm, lần này Cửu Long kéo quan còn có thể tiến về Tử Vi. Rất không có khả năng. Đây là ngoài ý liệu biến cố. Dương Trần lúc này xuất quan, mang theo Nhan Như Ngọc tam nữ kích hoạt cơ gia chuyển tống trận, hướng hoang cổ cấm địa mà đi. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm đám người đuổi theo đến hoang cổ cấm địa bên ngoài, thanh đồng quan tài nhỏ bay vào Cửu Long kéo quan bên trong. Cửu Long kéo quan lại lần nữa lên đường, theo hoang cổ cấm địa hạ bay ra, đồng dạng có một tòa ngũ sắc tế đàn theo cấm địa hạ nổi lên đi ra, hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Kỳ thực này ngũ sắc tế đàn đồ chơi chính là một sân bay, mắt thấy Cửu Long kéo quan muốn lại lần nữa lên đường, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, theo Hắc Hoàng trong tay muốn tới định vị vũ trụ tọa độ trận văn, quyết định rời khỏi bắt đầu. Đông, hoang cổ cấm địa chỗ sâu, Cửu Long kéo quan cùng nhau lấp lóe. Tòa kia ngũ sắc tế đàn phù văn tạo dựng thành một mơ hồ bát quái, mặc dù không rõ rệt, nhưng lại muốn xuyên qua hư không rồi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm một màn này. Diệp Phàm, Bàng Bác Âm thanh run rẩy, vô cùng không bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta muốn làm liều một phen, ta muốn về nhà, về đến địa cầu. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Diệp Tử, ta thích hướng cuộc sống như vậy, đột nhiên rời đi, lại có chút ít không bỏ, ta trở về không được. Bàng Bác chần chờ một cái chớp mắt, đột nhiên hạ quyết tâm, và tu hành có thành tựu, tương lai lại trở lại địa cầu. Ngươi, Diệp Phàm không nghĩ tới hắn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng cũng không có miễn cưỡng hắn cũng không có nắm chắc thành công. Không nghĩ Bàng Bác cùng hắn cùng nhau liều chết vượt qua. Ai cũng không biết con đường phía trước làm sao, lần này hắn cho dù mạo hiểm, thì không nhất định có thể trở về, chỉ là muốn làm liều một phen mà thôi, nhưng không làm liều một phen, hắn lương tâm bất an. Phụ mẫu đã giả, thật đợi không được. Diệp Phàm quay người, nhìn về phía rất nhiều bắt đầu cố nhân, trong lòng cũng là tràn đầy tiếc nuối, hắn ở cái thế giới này đã sinh sống 8 năm, đột nhiên muốn ly khai, vô cùng thất lạc. Diệp Phàm nhìn về phía biết không, đông nhiên nói, Bàng Bác, giúp ta nói cho Dương sư mình, ta thật cao hứng có thể biết hắn. Ta muốn về địa cầu, nhưng ta sẽ không bỏ rơi tu hành, đến tương lai có một ngày, chúng ta nhất định sẽ lại gặp lại. Diệp sư đệ, bảo trọng. Đúng lúc này, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Dương sư minh, ngươi đã đến, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi cũng không có ý định trở về sao? Diệp Phàm âm thanh trầm thấp, ta là cô nhi, ở quê hương không có ràng buộc, ở chỗ này, có ta muốn thủ hộ cả đời người. Dương Trần nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Tử Hà, Chỉ Giao, Nhan Như Ngọc, Tiểu Loan Loan đám người. Được rồi, đem Loan Loan nuôi lớn, chiếu cố tốt nàng. Diệp Phàm sờ lên tiểu nữ hài đầu. Tiểu ca ca, không muốn đi. Tiểu Loan Loan mắt to đỏ bừng, tội nghiệp. Ngoan, tiểu ca ca sẽ còn trở lại, đại ca ca sẽ thay ta chiếu cố thật tốt ngươi. Diệp Phàm cười lấy quay đầu, nhìn về phía Hắc Hoàng, Lý Hắc Thủy và một đám cố nhân, có chút thương cảm. Ta thật không muốn đi a, có thể không đi không được. Diệp Phàm xem trọng Dương Trần quyết định, kỳ thực hắn cũng nghĩ lưu tại bắt đầu, nhưng không yên lòng trong nhà phụ mẫu. Hắn là con trai độc nhất trong nhà, phụ mẫu đã như thế già rồi, tuổi già mất con, không chịu nổi kiểu này đã kích cực lớn. 8 năm rồi, trọn vẹn 8 năm. Đây là chút ít điều dưỡng thân thể diên phò vật, ngươi cầm lấy đi. Dương Trần lấy ra một ít đồ vật, đưa tới. Diệp Phàm hai tay tiếp nhận, không người cúi đầu, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, leo lên Cửu Long kéo quan. Đúng rồi, còn nhớ giao phí đỗ xe. Lúc này, sau lưng truyền đến giọng Dương Trần. Diệp Phàm lập tức bước chân một cái lảo đảo, nhưng vẫn là gật đầu cười, giao, nhất định giao. Dương Trần đưa mắt nhìn Diệp Phàm rời đi, gió thu cuốn lên đầy trời lá vàng, mang theo thu xào xạc, ly biệt nhiều sầu não. Hắn sẽ đi địa cầu, nhưng không phải hiện tại, huống chi, lần này Cửu Long kéo quan đi nơi nào, hay là ân số. Cửu Long kéo quan lần này lên đường, mang theo một cỗ quỷ dị. Đích tuyệt đối không phải Tử Vi tinh vực. Diệp Phàm có thể hay không về đến địa cầu, Dương Trần thì không xác định. Nhưng có thể bằng vào thiên mệnh chi tử khí vận, Diệp Phàm có thể trở lại địa cầu, nhường phụ mẫu an hưởng tuổi già cũng có nói. Như vậy Diệp Phàm cũng coi là thực hiện một tâm nguyện. Hoang cổ cấm địa, yên lặng mấy trăm vạn năm, ngày thường lặng ngắt như tờ, yên lặng như tờ, căn bản không có một tia âm thanh. Hôm nay lại có một loại hồng chấn động lớn lộ ra, như thần chỉ ở thức tỉnh, nhường bạn một run rẩy, nhường dãy núi run run. Diệp Phàm cứ như vậy biến mất, cưỡi Cửu Long kéo quan mà đi, cả kinh cấm địa bên ngoài rất nhiều tu sĩ đứng chết chân tại chỗ. Đây là một loại có tính chấn động kết quả. Không ai có thể tưởng tượng đến thánh thể thế mà lại tại hoang cổ cấm địa liều mạng một lần, leo lên kia kinh khủng quan tài lớn bằng đồng tao mà đi. Đây là một hồi kinh thế đánh cược, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là thừa quan mà đi. Có thể thánh thể thật có di thiên đại dũng, vung tay đánh cược một lần, thật cực thành công, cưới Cửu Long kéo quan rời đi bắt đầu. Không hổ là thần tôn sư đệ. Nếu không có thần tôn, Đông Hoang lúc này lấy thánh thể vi tôn. Sau thái cổ duy nhất phá vỡ tứ cực nguyên rủa thánh thể, quả nhiên không phải ngẫu nhiên, trên người có chỗ đặc thù. Rất nhiều tu sĩ, chư thánh địa thế gia cũng đang cảm thán. Chẳng qua, Cửu Long kéo quan sau khi biến mất, ngũ sát tế đàn không hề có rơi xuống, vẫn như cũ treo ở chỗ nào, vầng sáng lấp lóe. Phù văn trước mắt là gấn hư vô ở giữa. Phía trên, cái đó to lớn bắt quái đồ không hề có tán loạn, ngược lại kịch liệt đầu động. Kim loại sáng bóng lưu động, như thần vàng đúc kim loại mà thành. Đúng lúc này, Tiểu Loan Loan thân thể nho nhỏ đột nhiên phát ra một đoàn rực rỡ ánh sáng, thiên rủ xuống điểm lành, tiên nhạc chợt chợt, như vũ hoa phi thăng, lại mang theo Dương Trần cùng nhau đằng hướng thương cung. đại ca ca. Tiểu Loan Loan vô cùng sợ hãi, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, hai mắt đại trường, trong mắt tràn đầy bối rối. Thần tôn, tất cả tu sĩ cũng sợ ngây người, lẽ nào thần tôn cũng muốn rời khỏi phương thế giới này rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Loan Loan bay lên không tốc độ quá nhanh, ngay cả khoảng cách Dương Trần gần đây Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao, Tử Hà ba người cũng chưa kịp phản ứng. Nàng nhóm nhanh chóng tung tiên mà lên, đem hết toàn lực vươn ngọc thủ chụp vào Dương Trần, nhưng lại bắt hụt. Tiểu Nhan, Chỉ Giao, Tử Hà. Dương Trần xoay người, nhìn về phía ba vị đạo lữ, trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng không bỏ, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, Tiểu Loan Loan vậy mà sẽ vào lúc này đột nhiên phát sinh dị biến. Rốt cuộc, tại bắt đầu sinh sống 9 năm, còn có rồi ba tên đạo lữ, hiện tại đột nhiên phải rời khỏi, vô cùng thất lạc. Người muốn đi sao? Nhan Như Ngọc thanh lánh đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên hơi nước mông lung, hiểu rõ Dương Trần đem đi xa, rời khỏi thế giới này, chỉ sợ giữa lẫn nhau khoảng cách sẽ lấy liên miên tình bực kế. Ta không muốn người đi. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng kêu gọi, trong mắt có nước mắt lan xuống, mỗi một khỏa cũng trong suốt như chui, mang theo tiếc nuối cùng thương cảm. Không phải nói sẽ không rời đi sao? Chỉ Giao thì hai mắt đẫm lệ mông lung, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dương Trần, trong con mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Người quay về a? Tử Hà trong mắt tràn đầy nước mắt, trong lòng bấm vẻ, Tiên Thiên Đạo Thái Thiên Nhân Hợp Nhất Đạo Cảnh lần đầu bị đánh phá. Ta thì không ngờ rằng biến cố tới đột nhiên như vậy, ta sẽ trở lại, các ngươi chờ lấy ta. Dương Trần mở miệng, thật còn có thể còn gặp lại sao? Bến mở vũ trụ, cách xa khoảng cách xa, ta sợ sẽ không còn được gặp lại rồi. Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao, Tử Hà trong mắt ba người đều là nước mắt, không hề chớp mắt nhìn Dương Trần rời đi phương hướng. Dương Trần mở miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không mở miệng được. Tiểu Loan Loan tốc độ càng lúc càng nhanh, vì hắn thần niệm đều không thể truyền lại ngôn ngữ đi qua. Thôi, lại không là sinh ly từ biệt, chỉ là đi một chuyến vực ngoại mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cuối cùng rồi sẽ quay về. Dương Trần đống nhiên thu tay, nhìn xuống vương nhỏ bé như hạt bụi hoang cổ cấm địa một chút, cuối cùng tung tiên mà đi. Thật còn có thể còn gặp lại sao? Chúng ta tại tinh không một phía này, hắn ở đây bến mở vũ trụ, cách rất rất xa. Nhan Như Ngọc kinh ngạc nhìn qua Chỉ Giao, tâm nguội như cho. Sán lạn vĩnh hằng, vô tận xa xôi, ngay cả thánh nhân cũng không thể xa như vậy được, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại rồi. Chỉ Giao tràn đầy tuyệt vọng, chỉ sợ muốn tới thánh nhân cảnh giới, nàng nhóm mới có thể sẽ có còn gặp lại ngày. Dương Trần rời đi quá đột nhiên, mọi thứ đều không có báo hiệu, mọi thứ đều còn chưa chuẩn bị xong. Mấy trăm, hơn ngàn năm về sau mới có thể gặp lại sao? Quá mức hư vô mờ mịt rồi. Tử Hà ánh mắt thảm đạm, mất đi sắc thái, như là đối với chính mình nói, lại giống là đúng Dương Trần nhẹ giọng nói, chúng ta có khả năng làm, chính là tăng cao tu vi, trong đêm ngắm nhìn bầu trời, vì ngươi chúc phúc, cầu nguyện bình an, ta biết ngay tại một bên bờ vũ trụ khác, bến bờ vũ trụ. Nhan Như Ngọc dung nhan vẫn như cũ hoàn mỹ, nước mắt lại không ngừng lăn xuống, nói, nếu ngươi cũng nhớ tới chúng ta, cũng được, nhìn một chút tinh không, chúng ta tại tinh không hai đầu lẫn nhau ngắm nhìn. Chỉ Giao khàn giọng nói, nhiều năm về sau, hắn còn có thể còn nhớ tinh không một phía này sao? Còn có thể còn nhớ chúng ta sao? Những lời này, nương theo lấy nụ cười sán lạn cùng nóng ánh nước mắt, nở rộ tại Nhan Như Ngọc, Tử Hà, Chỉ Giao trên mặt. Cười lấy rơi lệ, khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Một màn này, để người thán, để người thương. Rất nhiều tu sĩ nội tâm cũng hung hăng nhói một cái, Nhan Như Ngọc ba người là Đông Hoang lộng lẫy nhất ba viên Minh Châu. Ngay bình thường, cũng không cởi trần chân tình, không ngờ rằng cũng sẽ có mất khống chế đến lệ rơi đầy mặt lúc. Này không để cho trên người các nàng quang hoàn giảm bớt, ngược lại khiến mọi người càng thêm thưởng thức cùng tán thưởng. Dĩ vãng thánh nữ đẹp thì đẹp thật, nhưng không có linh hồn. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn đến rồi thánh nữ thật sự động lòng người kia một mặt, đó là một cô không còn che giấu tình cảm. Có thể khiến cho ba tên tuyệt đại nữ tử như thế si tình tại một người trên đời trừ ra thần tôn, tuyệt đối không người có thể làm đến. Đừng lo lắng, bọn hắn chỉ là phi thăng, đi một tinh vực khác, Dương Bắc thần người này, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, ta tin tưởng hắn nhất định có thể quay về. Hắc Hoàng tiến lên an ủi, thần sát trịnh trọng. Tiểu Loan Loan trên người tại sao lại xảy ra kiểu này dị biến? Nhan Như Ngọc nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ nàng nhóm lần này đi hẳn không có nguy hiểm. Tiểu Loan Loan trên người có một loại đặc chất, cuộc đời ta chỉ ở trên người một người từng cảm ứng thấy, trên đời này không ai năng lực giết nàng, mà Dương Bắc thần thì càng không cần lo lắng. Hắc Hoàng thành thật mà nói. Nhan Như Ngọc, Chỉ Giao, Tử Hà rốt cũng biết, luôn luôn tham lam cùng ngạo đại hắc cẩu vì sao cam nguyện làm Tiểu Loan Loan tọa kỵ rồi, đáng tiếc khó mà nhìn thấy Tiểu Loan Loan cùng Dương Trần rồi. Gặp lại lần nữa, không biết là bao nhiêu năm sau chuyện. Mọi người nhìn ra xa ngũ sắc tế đàn, Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan chính là bay lên chỗ nào, dần dần lên không, tung thiên biến đi. Đột nhiên, một tiếng vượng gãy thanh âm từ phương xa truyền đến. Một nữ tử nhanh chóng tiếp cận, đi tới hoang cổ cấm địa biên giới, ở tại thiên linh cái bên trong một vệ kim quang. Đạo kim quang này dài đến hơn vạn trượng, đống chốc chui vào bên trong cấm địa sinh mệnh, như chân long ngạo được, oanh sát hướng tế đàn. Là ai? Chương 425, Tiên Tiên Ngũ Thái, vô địch thiên hạ. Chương 425, Tiên Tiên Ngũ Thái, vô địch thiên hạ. Lý Tiểu Mạn. Bàng bác giật mình. Xuất thủ đúng là đã lâu không gặp Lý Tiểu Mạn. Đạo kim quang kia từ Lý Tiểu Mạn thiên linh cái lao ra về sau, thân thể của hắn lay động một hồi, dường như tiêu hao rất nhiều. Hương hực kim quang, như một tôn thần linh, lại như một con thái cổ hung thú, múa cả khôn. Thẳng vào đại viên phía trên, phóng tới ngũ sắc tế đàn. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng, năng lực trong hoang cổ cấm địa phi hành? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, đây là một kiện vô thượng cấm khí, đáng sợ dọa người, có thể trong cấm khu nhất thời vận dụng pháp lực. Mọi người giật mình phát hiện sự thật này. vạn trượng thần quang như một cái màu vàng kim thượng cổ đại ngạc, đống chốc tung hoành cách xa mấy trăm dặm, oanh sát tế đàn cùng bắt quái thái cực môn, dường như muốn phá hủy chỗ nào. Lý Tiểu Mạn, ngươi đang làm cái gì? Bàng Bác gầm thét. Ngươi lẽ nào muốn hại chết Diệp Phàm cùng thần tôn sao? Nếu đem kia ngũ sắc tế đàn phá hủy, còn đang tiến hành vượt qua Diệp Phàm, tất nhiên phải vỡ nát vào hư không bên trong. Đồng Quan cùng Long Thi rơi xuống ra đây hơn phân nửa không được gì, mà Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan cũng là mượn ngũ sắc tế đàn tung thiên mà đi, nói không chừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thân tử đạo tiêu. Dừng tay. Cơ gia, Khương gia, Phong gia, giao chỉ thánh địa và thế lực lớn, tất cả mọi người ở đây cũng giật mình. Lại có người dám làm như vậy, liều chết vào cấm địa, rút tuổi dưới đáy nổi, muốn bóp chết thánh thể, thần tôn hành độ tinh vực. Vâng. May mắn, dài vạn trượng màu vàng kim thần quang, chưa thể đạt được, trên vực sâu hoang cổ, vài vị cổ nhân đồng thời ra tay. Nâng quyền hướng thiên, cùng nhau vanh sát. Một cỗ chấn động ngập trời bật lên, tổng cộng có 5 vị cái thế cường giả ra tay, ngũ quang nguyên thiên, nương theo đại đạo thiên âm rủ xuống, hùng vĩ vô cùng, đem thần linh giống nhau vầng sáng chấn bỡ. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, thần quang chôn bụi, biến mất sạch sẽ, ngay cả một tia đều không thể bỏ trốn ra đây. Sinh mệnh cấm địa bên ngoài, Lý Tiểu Mạn một hồi run rẩy kịch liệt, mà hậu thân hóa một lỗ đen, tại chỗ biến mất. Thôn Thiên Ma Công, đây tuyệt đối là ngoan nhân nhất mạch thủ đoạn. Nhưng vì cái gì, vừa rồi ta cảm ứng được một tia thần tính lực lượng, có bất diệt chi khí cơ. Đây cũng là bất diệt thiên công nhất mạch chủ nhân. Mạch này thi triển một loại cổ lão cấm kỵ pháp chú, là vực ngoại thần linh hàng thế phụ trợ thuật. Không sai, nữ tử kia tu vi không mạnh, đây không phải là lực lượng của nàng, có khác thần năng. Rất nhiều thánh địa thế gia nghị luận ở Mỹ, cũng rất giật mình. Nhà ruột còn đập mưa, hiện tại thần tôn rời đi bắt đầu, thôn thiên ma công chuyển nhân ma huy ngập trời, tiềm phục tại âm thầm, bất diệt thiên công nhất mạch người thì ngao ngoe muốn động. Thực sự không là một chuyện tốt. Thần tôn không ra, đông hoang không người có thể chịu ma công chuyển nhân. Huống chi, thái cổ vạn tộc thì sắp xuất thế, muốn lại lần nữa tranh đoạt quyền nói chuyện, đông hoang từ đây không yên ổn. Lý Tiểu Mạn, ta thay Diệp Phàm, thần tôn chém ngươi. Nhìn qua lỗ đen biến mất phương hướng, Bàng Bác giống to. Tâm tư của nữ nhân này quả nhiên là quá độc ác, quả thực như là một bạch nhãn lang, căn bản nuôi không quen. Lý Tiểu Mạn, ngoan nhân nhất mạch. Chí Giao, Tử Hà, Nhan Như Ngọc cũng là ánh mắt tính mịch, đem Lý Tiểu Mạn tên này ghi tạc rồi trong lòng. Quyết định không tiếc bất cứ giá nào chu sát ngoan nhân nhất mạch. Chẳng qua, sau lưng mọi thứ đều không có quan hệ gì với Dương Trần rồi. Giờ phút này, Tiểu Loan Loan mang theo Dương Trần tại trong vũ trụ đi thuyền, gặp được một chiếc thái cổ chiến thuyền. Dương Trần từ đó tìm thấy một khỏa nữ thánh xương đầu cùng khuyên thai ngọc. Vị này nữ thánh từng là Vô Thủy Đại Đế người hái mộ, sau khi chết còn đang ở truy tìm Vô Thủy, khuyên thai ngọc là nàng yêu thích vật. Hỏi thế gian, tình là vật chi? Dương Trần thở dài, đem nữ thánh xương đầu cùng khuyên thai ngọc mang đi, ngày sau đưa về Tử Sơn. Bước vào chiến thuyền chỗ sâu, Dương Trần lại phát hiện 43 cái vỏ thần nguyên, bên trong phong ấn thánh nhân. Dương Trần mang đi một vỏ thần nguyên, khác phát hiện 3 tôn càng đáng sợ vỏ thần nguyên, bên trong phong ấn 3 tôn đại thánh. Hắn không dám vọng động, trong này thế nhưng có không ít nguy hiểm, lúc này leo lên ngũ sắc tế đàn tung thiên mà đi. Sau đó, Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan một đường hữu kinh vô hiểm. Trên đường tiến nhập một mảnh tuyệt địa, có thái âm chân lực ăn mòn, Dương Trần lĩnh ngộ được quyên thai ngọc bên trong thái âm chân kinh không chọn vẹn bộ phận, bao gồm đạo cùng tiên đại cuốn. Không ngờ rằng cứ như thế mà đạt được thái âm chân kinh, đây coi là không tính là đánh cắp rồi phượng sổ nhân vật chính đãi ngộ. Dương Trần vô cùng buồn chán nghĩ, khó nén kích động. Thái âm chân kinh, nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong, ngay cả cổ chi đại đế chứng đạo tiền quán hắn cũng rất có ích lợi. Tuy nói này vẫn là một quyển tàng kinh, cũng không phải là không thiếu sót, ít ba quyển, lại không thái âm bí thuật. Nhưng có đạo cung cuốn, thì có tiên đại cuốn, hoàn toàn đầy đủ Dương Trần tu hành. Luân Hải, đạo cung, tứ cực, hóa long hắn đã tu thành, cũng tham khảo có đương thời mạnh nhất cổ kinh. Hiện tại, thái âm cùng thái dương tề tụ, tổng hợp thành tiên đài, vừa vận âm dương tương tế, diễn hóa trong truyền thuyết vô thượng tiên đài. Nếu là có người biết được Dương Trần ý nghĩ, nhất định sẽ không thể tin, cho rằng đây là một loại không thể nào hy vọng xa vời. Rốt cuộc, từ xưa ai có thể nhường này hai đại đối lập cổ kinh hợp nhất? Ngay cả thái cổ thánh nhân cũng đem chính mình luyện điên rồi. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương tổng tế, thiên hạ xưng hoàng. Trang khuyết ngọc mặt dây truyền bên trong truyền đến đoạn này như là ma chú cổ ngữ, tại Dương Trần bên thai sinh sôi không ngừng vang vọng. Từ xưa chứng đạo nhiều đau khổ, không cách nào tiến lên. Trừ ra có đại nghị lực cùng đại trí tuệ bên ngoài, còn muốn có vô thượng đại khí vận, vẹn vẹn chỉ có cổ kinh là không được. Tài lữ pháp địa, khí thể tâm thần, thiếu một thứ cũng không được. Nếu là chỉ có cổ kinh có thể chứng đạo, kia bất diệt thần triều, trường tồn tại thế gian thánh địa, chẳng phải là đời đời cũng có đại đế gia? Các đại thánh địa thế gia, bất diệt thần triều đều có cổ kinh, thế nhưng không có gì ngoài người khai sáng bên ngoài, hậu thế chưa bao giờ có nhân chứng đạo. Dường như người không thể nào hai lần bước vào cùng một dòng sông. Một cái con đường chứng đạo, không cách nào đi đến hai lần giống nhau, tiền nhân thành đạo, phá hỏng hậu nhân, lại không hy vọng. Mà thái âm cùng thái dương lại đặc biệt như vậy. Truyền thuyết, tổng tu lưỡng kinh đến viên mãn liền có thể chứng đạo. Chỉ cần tu thành này hai bộ cổ kinh, có thể đắc đạo. Đây là cỡ nào kinh thế hai tụ. Cần biết, cái khác cổ kinh, cho dù tu tới đại viên mãn, cũng chưa chắc năng lực phóng ra chứng đạo một bước kia. Chỉ có thể là một có thể so với chuẩn đế tồn tại mà thôi. Cho dù là thân làm tiên thiên đạo thai tử Hà tu hành Tây Hoàng Kinh, tương lai tối đa cũng chính là biến thành chuẩn đế. Muốn chứng đạo đại đế nhất định phải đi ra con đường của mình. Thái âm cùng thái dương, âm dương tổng tế, đồng tu đến viên mãn, liền có thể xưng hoàng. Chẳng trách tôn này thái cổ thánh nhân liều chết nghịch tiên mà đi, đem chính mình luyện điên rồi, đã trở thành nhân ma. Người mất như vậy, thời gian như nước, một đi không trở lại, tinh không không kỷ nguyên, Dương Trần như một tôn phủ đùi hóa thạch. Hắn tính tọa tại đen nhánh trong vũ trụ, không lúc ních, yên lặng lĩnh hội thái âm chân kinh tiên đại cuốn. Ở tại bên cạnh, Tiểu Loan Loan ngủ say bất tỉnh, nói không rõ là một loại trạng thái gì, không phải nghĩ phi phi nghĩ, nhưng chính là có Tiểu Loan Loan tại, Dương Trần cũng mới có thể trong tinh không bình yên vô sự sinh tồn, tu hành. Tại đây trong vũ trụ tam tối, năm tháng không đáng giá tiền nhất. Thái âm xương ngủ lờ lờ, Dương Trần đã hơn một năm không có nhúc nhích một chút rồi, một mực lĩnh hội thái âm chân kinh. Lúc trước, hắn tu luyện thái dương chân kinh cũng không có tiêu tốn thời gian lâu như vậy, cửu thiên liền xuất quan. Nhưng hôm nay hơn một năm đi qua, hắn nhưng thủy chung cao mày, tiên đài cuốn thái âm cổ kinh, rất thâm ảo. Nhưng đây không phải bối rối Dương Trần nguyên nhân. Mọi thứ đều là bởi vì thái dương cùng thái âm qua lại xung đột. Hắn tu hành có thái dương chân kinh, tu hành thái âm chân kinh, gặp phải trở ngại cực lớn, không chỉ tiến độ chậm chạp, thậm chí còn mấy lần kém chút luyện hỏng bản thân. Thái dương thánh lực, thái âm thánh lực, cả hai không hợp nhau, nghiêm trọng xung đột, căn bản là không có cách dung hợp. Dương Trần tiên đài kém chút cũng nát vỡ thành hai mảnh. Cái gì âm dương tổng tế, cái gì thái cực lưỡng nghi, đều khó có khả năng thực hiện, có chỉ là xung đột, còn có tự hủy. Chỉ chớp mắt, lại hơn một năm. Dương Trần ấn đường vỡ ra một vết máu khủng bố, rất là dọa người, thái dương cùng thái âm xung đột thật là đáng sợ. Thái âm, thái dương, vẫn đúng là khó cùng tồn tại. Lại một lần thất bại rồi, Dương Trần không chút kinh hoàng. Không giống với Diệp Phàm, hắn hiểu rõ âm dương tổng tu đây là có thành công tiền lệ, cũng không hoài nghi con đường này tính chính xác, đối với tu hành mà nói, điểm này phi thường mấu chốt. Cổ chi đại đế vì sao hắn hữu thành tiểu hồng trần tiên người? Vì không thành công tiền lệ, không có con đường, không có phương hướng, căn bản không biết hướng phương hướng nào đi nỗ lực, làm sao thực hiện trường sinh. Dương Trần hiểu rõ con đường, cũng biết nỗ lực phương hướng, cũng biết thành công phương pháp, chỉ cần nhanh chân tiến lên liền có thể. Trời không tuyệt đường người, chỉ cần hắn muốn đi, đại đạo ngay tại dưới chân. Đại đạo vô cực giao qua thiên địa sinh ra tiền có 5 cái giai đoạn, quá dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Quá dịch người âm dương chuyển biến, khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh. Tịch này liêu này, là nói quá dịch. Dương Trần linh cảm đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong người vận chuyển thái âm cổ kinh, lại một lần bắt đầu nếm thử lên. Hắn đem tự thân coi như duy nhất nói, diễn hóa xuất ngũ trọng biến hóa, quá dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Duy ta duy thật duy nhất, ta nói ngay, đạo pháp tự nhiên, bằng vào ta mà khai thiên tích địa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, phân âm dương, hóa sinh nhị khí, giao cảm sinh linh. Dương Trần đạo tâm không tì vết, từng bước một thôi diễn. Kết hợp biết tiên thiên ngũ thái, diễn hóa thái âm cùng thái dương, làm cho tổng bảo, thủy hỏa giao hòa. Cứ như vậy, lại trôi qua hơn phân nửa năm. Khi tiến vào tinh không 2 năm rưỡi sau đó, Dương Trần cuối cùng hoàn thành tiên thiên ngũ thái đệ ngũ trọng thái cực chi biến. Âm dương đồng tu lấy được rồi nhất trọng cân đối. Đó cũng không phải nói hắn toàn bộ dung hợp thái âm cùng thái dương, mà chỉ là sơ bộ tìm được rồi tu hành đường mà thôi. Vì hắn tu vi hiện tại, muốn lượng kinh tổng tu, tề đầu tịch tiến, lẫn nhau xúc tiến, vậy nhưng quá khó khăn. Năng lực lấy được thành tựu như vậy, không có gì ngoài thiên phú của hắn cùng nỗ lực bên ngoài, cũng bởi vì Dương Trần đến từ Hoa Hạ. Hắn hấp thu rồi Hoa Hạ văn minh tinh hoa, lại đọc thuộc lòng giả thiền tam bộ khúc và tiểu thuyết, sách thay đổi, dựa vào cái này mộ đạo. Người xuyên Việt thành, không ta lớn, tại xuyên qua tiền nhìn nhiều tiểu thuyết mạng quả nhiên là có chỗ tốt. Dương Trần cảm thán, 2 năm rưỡi khổ tu, hắn cuối cùng dẫn động thái âm chất lực, luyện hóa vào thể nội, gột rửa nhục thân. Mặc dù rất ít, nhưng lại vô cùng kinh người. Trong tinh không đủ loại năng lượng thực sự quá nhiều rồi. Dương Trần vận chuyển hư không luyện thể quyết và công pháp, hấp thu năng lượng, đạo hạnh không tự chủ đang nhanh chóng tăng trưởng. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Trong nháy mắt lại qua rồi nửa năm. Tại vào tinh không năm thứ 3 về sau, Dương Trần thái âm chút thành tựu, mặc dù xa chưa viên mãn, nhưng cũng có rồi bất phàm thủ đoạn. Tại trong lúc này, hắn không ngừng luyện hóa thái âm thánh lực, đem tinh vực cổ xưa này trong liên miên sương mù màu đen ai khoái hút khô rồi. Chuyến này chỉ sợ là muốn đi Tử Vi tinh vực. Không tới tiên nhị thánh chủ cảnh, muốn tại Tử Vi tinh vực làm màu mạo hiểm có chút lớn, cho nên Dương Trần ngày qua ngày, nguyện phục 1 tháng, yên lặng khổ tu, hắn cần lực lượng cường đại. Thái cực sinh lưỡng nghi, di chuyển mà sinh dương, di chuyển cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục di chuyển. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương, lưỡng nghi lập chỗ này. Dương Trần lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, tổng tu thái âm cùng thái dương, rốt cục lấy được rồi nhất định thành tựu. Hắn ở đây phiến đen nhánh trong tinh vực, trọn vẹn bế quan 3 năm có thừa, chưa từng di động qua một bước. Một ngày này, cuối cùng đem tất cả hắc vụ cũng luyện hóa rồi. Ngày xưa, dùng 9 ngày thời gian đi sửa thái dương cổ kinh. Hiện tại, dòng dã dùng 3 năm tu thái âm cổ kinh, chỗ tốn thời gian chênh lệch to lớn, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Dương Trần hoàn toàn lắng động xuống dưới, nước đầy từ tràn, tu vi nước chảy thành sông đột phá tiên đài nhị tầng thiên. Khi tiến vào tinh không 3 năm rưỡi, Dương Trần vượt qua một hồi kinh động mảnh tinh vực này khủng bố đại kiếp. Ngập trời lôi kiếp, tổng cộng có một đám chớp giật hình người giáng lâm, sau đó càng là hơn chấn áp xuống một mảnh bầu trời đỉnh, muốn hắn đẻ chết. Nhưng mà, Dương Trần hay là độ kiếp thành công, cuối cùng lĩnh sinh chi môn hóa thành một ngụm vòng xoáy đem thiên kiếp thôn vệ. Dương Trần bước ra tu sĩ trong đời mấu chốt nhất tính một bước, tiến nhập tiên đài tầng thứ 2, biến thành một vị thánh chủ cấp nhân vật. Này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động cổ kim, Dương Trần bản thân liền là thần cấm cấp chiến lực. Đã trở thành thánh chủ, vậy sẽ là cực độ kinh khủng. Không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ ít cái gọi là thánh chủ tại Dương Trần trước mặt, đi chẳng qua một chiều, hủy diệt chi đồng một ánh mắt cũng liền chết rồi. Đại ca ca, chúng ta đây là ở đâu? Tiểu Loan Loan dường như bị Dương Trần độ kiếp tiếng động cho làm tỉnh lại rồi, mở ra mông lung mắt to. Đại ca ca, Loan Loan chỉ là ngủ một giấc, sao đến này đen không rét đậm trôi đến rồi? Chúng ta tại bến mở vũ trụ. Dương Trần vừa cười vừa nói. Đại ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Nơi này thật hắc, Loan Loan rất sợ hãi, Loan Loan muốn về nhà. Tiểu Loan Loan nắm nuốt góc áo của hắn, nhỏ giọng nói. Đại ca ca ta thì là đường, Loan Loan, ngươi đến chỉ một con đường, nhất định sẽ bình an vô sự. Dương Trần ôn nhu an ủi Tiểu Loan Loan, hắn cũng không biết phương hướng, dù sao đi theo Tiểu Loan Loan đi là được rồi. Đại ca ca là đại nhân ơi, thế mà cũng sẽ là đường, không ngờ rằng Loan Loan có một ngày cũng có thể trợ giúp cho đại ca ca. Tiểu Loan Loan vô cùng hưng phấn, ngồi ở Dương Trần trên vai chỉ đường. Dương Trần mang theo Tiểu Loan Loan leo lên ngũ sắc tế đàn, đi vào trên một hành tinh cổ. Chẳng qua, hành tinh cổ này ngũ sắc tế đàn là tổn hại không đủ để lần nữa kích hoạt đi về phía trước. May mắn, Dương Trần tại cổ tinh phía trên phát hiện ngũ hành thần mục, loại cây này kết xuất tinh thạch có thể chữa trị tế đàn. Dương Trần xâm nhập cổ tinh, lại phát hiện một tòa khác ngũ sắc tế đàn, có một cụt một tay lão nhân đang chữa trị. Vị lão nhân này là thần chi niệm, chẳng qua chỉ là thần chi niệm tản đi sau một chút chấp niệm, không phải tà linh. Cái này thần chi niệm đến từ Tử Vi tinh, một lòng muốn về nhà, Dương Trần kích hoạt ngũ sắc tế đàn rời khỏi cổ tinh. Tử Vi, Tử Vi. Đúng lúc này, thần chi niệm đột nhiên có rồi ý thức, từ dưới đất lấy ra một cỗ quan tài đá, thì leo lên ngũ sắc tế đàn. Thần chi niệm cùng Dương Trần cùng nhau lên đường. Lúc này, bắt đầu tinh vực thái cổ tổ vương tại bàn bạc tiếp dẫn lưu lạc tại chỗ sâu vũ trụ một thuyền cổ vương. Cũng là Dương Trần vào tinh không gặp phải kia một thuyền. Dương Trần một đoàn người lại lần nữa đi vào trên một hành tinh cổ, có thể ngũ sắc tế đàn một chút lại bên trong gây mất. Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn vây ở trên hành tinh cổ này? Dương Trần một hồi nhíu mày. Ngũ sắc tế đàn không hiểu gián đoạn, hắn bất ngờ. Nếu là bị vây ở trên hành tinh cổ này, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi chỗ này. Rốt cuộc, muốn tới thánh nhân cảnh mới có thể bay vào vũ trụ. Ta không thể vây ở chỗ này, Tiểu Nhan, Chỉ Giao, Tử Hà nàng nhóm còn đang ở bắt đầu chờ ta trở về. Chương 426, Bát Cảnh Cung Chi Chủ, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân. Chương 426, Bát Cảnh Cung Chi Chủ, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân. Trên hành tinh cổ này ngũ sắc tế đàn đã tàn phá không ra dáng, căn bản không thể dùng. Trong tuyệt cảnh, thần chi niệm đột nhiên thức tỉnh, hóa ra một tế đàn, nhường Dương Trần tiện hắn hồi Tử Vi tinh. Thần chi niệm đáp ứng sau tiến hắn tạo hóa. Tại thần chi niệm ngắn ngủi thần trí thanh tỉnh lúc, Dương Trần mang theo Tiểu Loan Loan kích hoạt lên tế đàn, khởi động lại lữ trình. Chẳng qua, đường hầm không thời gian đem bọn hắn cùng thần chi niệm tách ra, cuối cùng Dương Trần mang theo Tiểu Loan Loan đi vào Tử Vi tinh. Và anh, một quả hành tinh lớn màu tím nở rộ thần hạ, định tại vĩnh hằng hư không cuối cùng, là cái này Tử Vi đế tinh. Một loại mênh mông hơi thở của vô cương đập vào mặt. Hành tinh lớn này mênh mông vô ngần, cho Dương Trần vì vô cùng bao la hùng vĩ cảm giác, có khí tức không giống bình thường đang tràn ngập. Đây là hơi thở của cổ chi đại đế. Không chỉ có một vị đại đế ở vùng tinh vực này chứng đạo. Đây cũng là Tử Vi cổ tinh vực. Tại Hoa Hạ trong thần thoại, Tử Vi chính là trung ương đế tinh, địa vị trí cao vô thượng, danh xưng tinh đấu chi chủ. Đã đến Tử Vi tinh, Dương Trần nghe được một thì lưu truyền rộng rãi thông tin về Doãn Thiên Đức cùng Y Lệ Khinh Vũ. Hôm nay, Bát Cảnh Cung chủ nhân Doãn Thiên Đức tiến về Quảng Hàn Cung hướng Thiên Hạ đệ nhất tiên tử Y Lệ Khinh Vũ cầu hôn thành công. Không phải nói Quảng Hàn Cung thiên nữ cũng không gả ra ngoài sao? Những năm qua bao nhiêu người tới cửa cầu hôn đều bị từ chối nhã nhặn, đối với rất nhiều thần triều con cháu mà nói đều có thể nhìn mà không thể thành. Có thể Doãn Thiên Đức không giống nhau, hôm nay Doãn Thiên Đức vì ngạo thế tu vi một mình độc sông 5 vạn năm qua không người có thể thông qua Quảng Hàn Tiên Cung, ngay cả qua 108 tọa sinh tử thiên quan. Như thế kinh thế cử chỉ, kinh động đến Quảng Hàn Cung thái thượng giáo chủ xuất quan, cuối cùng đáp ứng hắn cầu hôn. Không ngờ rằng tới trùng hợp như thế, vừa vặn đụng phải Doãn Thiên Đức hướng Y Khinh Vũ cầu hôn. Dương Trần ánh mắt xa xăm mà thâm thúy, không khỏi cảm thán, hắn hiện tại thật đúng là tới đúng lúc a. Y Khinh Vũ, một như lạc giống như thần nữ tử, là Tử Vi cổ tinh vực đệ nhất mỹ nhân, không thể tranh luận, một ít tự phụ phong thái tuyệt thế nữ tử ở tại trước mặt cũng tự ti mà cảm. Nàng ngọc cơ tiên cốt, mỗi lần xuất hành cũng tất dẫn tới hoành động, đều không ngoại lệ, thấy hắn dung mạo người phải sợ hãi. Tục truyền, Y Khinh Vũ hư hư thực thực cửu thiên huyền nữ chuyển thế, làm cho lòng người tình chập chờn, ngay cả hóa thạch sống cũng tim đập thình thịch. Đối với nàng này, không có hoa lệ miêu tả, cũng không bức tranh thấy chư tại thế, nhưng hắn phong thái lại diễm quan nhân thế gian. Y Khinh Vũ như thần nguyệt nô lên cao, bị người si mộ. Trẻ tuổi một đời, rất nhiều nam tử đều vì hắn mê muội, thậm chí vì vậy mà đã xảy ra rất nhiều quyết đấu, dẫn phát không ít sóng to gió lớn. Thiên hương tuyệt sắc, đương thời đệ nhất mỹ nhân. Đây đều là đúng Y Khinh Vũ lời khen. Mà Doãn Thiên Đức thì là Tử Vi cổ tinh vực thiên kiêu số 1. Doãn Thiên Đức tại Bát Cảnh Cung đạt được rồi lao tử truyền thừa, có nhất khí hóa tam thanh chi thuật, chiến lực kinh thế hai tụng. Cái gì Bắc Đế Vương đẳng, thổi đến vang động trời, chỉ sợ ngay cả Doãn Thiên Đức một đạo hóa thân cũng đánh không lại. Rốt cuộc, Doãn Thiên Đức là tiếp xúc thần cấm thiên tiêu, tử khí quần quần 8000 dặm, Tử Vi cổ tinh Doãn Thiên Đức. Trong tiểu lâu, Dương Trần nghe được say sương ngon lành. Đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo tiếng ồn ào, ở đâu ra hương dạ nữ hoa, dám va chạm bản đồng tử. Một môi hồng răng trắng đồng tử, vây vang đắc ý, đứng ở trên bậc thang, nhìn xuống Tiểu Loan Loan, cao giọng quát hỏi. Loan Loan không có, là chính ngươi cố ý đụng vào. Tiểu Loan Loan bày biện tay nhỏ, cuống quýt giải thích. Chê cười, bản đồng tử cỡ nào thân phận, chẳng lẽ còn sẽ cố ý va chạm ngươi một nông thôn đến con hoang. Đồng tử cười lạnh liên tục, thần sắc bất thiện. Mặc dù môi hồng răng trắng, chẳng qua 7-8 tuổi, nhưng lại rất có phái đoàn, xem xét liền biết lai lịch bất phàm. Hiện tại quỳ xuống, chịu nhận lỗi, lại để cho đại nhân nhà ngươi ra đây, bản đồng tử tạm tha tha thứ tội lỗi của ngươi. Loan Loan không có,
Loan Loan không có sai, tại sao muốn xin lỗi? Hu hu hu. Tiểu lâu mọi người vây xem dưới, Tiểu Loan Loan bất lực khóc lên. Ôn nào quá, khoái quỳ xuống nói xin lỗi, lại để cho đại nhân nhà ngươi ra đây nhận lỗi, ta miễn cưỡng còn có thể tha thứ tội lỗi của ngươi, nếu không, ngươi thì cùng ta trở về, vinh thế làm nô. Đồng tử không buông tha, đáp ý cười ha hả. Nữ đồng này nhìn lên tới chỉ có 5-6 tuổi, quần áo trên người thì rách rưới, nhưng tướng mạo tuyệt đối không kém. Chỉ cần thật tốt dọn dẹp, điều giáo bồi dưỡng một phen, hắn ở đây bắt cảnh cùng cũng coi như lại có cái giải một bạn. Hy vọng có thể nhịn chơi một chút, không muốn giống như trước những kia bạn giống nhau, không có qua mấy ngày thì cho đùa chơi chết rồi. Khóc cái gì, chỉ biết khóc, khoái quỳ xuống nói xin lỗi. Đồng tử có chút không kiên nhẫn, đi lên liền muốn cho Tiểu Loan Loan một bàn tay, chẳng qua tay trưởng cũng là bị người bắt được. Đại ca ca, thật xin lỗi, Loan Loan vì ngươi rước lấy phiền phức. Tiểu Loan Loan cúi đầu, nước nở nói. Nàng đã vô cùng nỗ lực tại tránh phiền toái, có thể vẫn còn không biết rõ từ chỗ nào chọc phải cái này đồng tử. Không phải là của ngươi sai, không cần thiết nói xin lỗi, Loan Loan là trên đời này đáng yêu nhất tiểu nữ hài. Dương Trần sờ lấy đầu nhỏ của nàng, ôn nhu an ủi, là cái này không có mắt đồng tử không nên cố ý kiếm chuyện. Người nào dám xen vào việc của người khác, quản đến ta bắt cảnh cung trên đầu, chán sống. Đồng tử giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một tấm nét mặt lạnh lùng khuôn mặt, không hiểu có một loại hàn ý. Ngươi là bắt cảnh cung người? Dương Trần nhìn hắn, như là nhìn một người chết. Lão tử là hơn 2.500 năm trước người, chuẩn đế tu vi, tương tại tử vi tinh lưu lại bắt cảnh cung đạo thống. Doãn Thiên Đức chính là được lão tử đạo thống, mới nhất phi chủ thiên, sau đó lợi dụng bắt cảnh cung chủ nhân tự cho mình là. Thủ hạ người lại là như thế ngang ngược vô lý, quả thực điểm ô bắt cảnh cung thanh danh. Người này mùi máu tanh sông vào mũi, xem xét kiểu này cưỡng đoạt chuyện thì không phải lần đầu tiên làm, chết tại đây tên đồng tử trong tay nữ đồng không có trên trăm, thì có mấy chục rồi. Bắt cảnh cung chính là như thế làm việc. Dương Trần nhìn qua hắn, thần sắc càng phát ra lạnh lẽo. Không ngờ rằng ngươi cái này dã nhân, thế mà còn biết bắt cảnh cung, hiện tại quỳ xuống chịu nhận lỗi, lại để cho nữ đồng này vào ta bắt cảnh cung làm nô tài, ta còn có thể dơ cao đánh khẽ. Đồng tử cười lạnh liên tục. Bắt cảnh cung thanh danh chấn động thiên hạ, há lại chỉ là hai cái dã tu có thể chống lại. Bắt cảnh cung đồng tử mặc dù nhìn lên tới rất nhỏ, nhưng không có một chút chất phác, rất là cường thế, hùng hổ dọa người. Đột nhiên nô ra một tay, chụp về phía trước, muốn đem Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan cùng nhau chấn áp, quỳ trên mặt đất. Vốn là một con ôn nhuận bàn tay nhỏ trắng đoán, đột nhiên thanh quang lấp lóe, sinh ra một ít vảy dày đặc. Bàn tay lớn hóa thành dài mười mấy trượng, to lớn vô biên, để ép mà xuống, móng tay sắc bén mà rét lạnh. Sâu kiến giống như. Dương Trần ánh mắt khẽ động, bàn tay kia liền trong nháy mắt vỡ nát ra, tên kia đồng tử đống chốc bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Ngươi, ngươi là ai? Đồng tử kêu thảm, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, nhưng giọng nói vẫn như cũ ngạo mạn vô cùng, uy hiếp Dương Trần. Ngươi dám đắc tội ta bắt cảnh cùng, trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi, kể ngươi nghe. Ta bắt cảnh cung chi chủ đã cùng Quảng Hàn cung tiên nữ Y Khinh Vũ đính hôn, hai thế lực lớn cường cường liên hợp, toàn bộ thế giới cũng không còn chỗ nào cho người dung thân nữa. Đừng nói là ngươi, chính là Doan Thiên Đức ở trước mặt ta cũng không dám như thế sổ loạn. Dương Trần tự tiếu phi tiểu nói. Đường đường huyền đô động bắt cảnh cung, lão tử đạo thống, môn hạ đồng tử cư nhiên như thế không chịu nổi. Nhìn tới bắt cảnh cung nên thay cái tân chủ nhân rồi. Mang ta đi bắt cảnh cung. Dương Trần ánh mắt khẽ động, khống chế chi đồng triển khai, trưởng không lấy rồi đồng tử bỏ mình, nhường hắn căn bản không dám phản kháng. Bắt cảnh cung đồng tử không tự chủ được tiến lên dẫn đường. Kinh hai nói, ngươi đúng ta làm cái gì? Chủ nhân nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bát cảnh cung chắc chắn không phải ngươi có thể dương ngoài chỗ. Trong tiểu lâu, mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, không ngờ rằng này ngang ngược cản rỡ đồng tử lại là bát cảnh cung người. Càng không có nghĩ tới là, lại có thể có người không sợ bát cảnh cung, hiện tại còn muốn tiến về bát cảnh cung thanh toán. Lẽ nào sẽ không sợ Doãn Thiên Đức giận dữ? Phải biết, Doãn Thiên Đức bây giờ thế nhưng thế hệ tuổi trẻ thiên hạ đệ nhất nhân, đã nhưng cùng uy tín lâu năm thánh chủ đại năng sánh vai. Ngay cả Quảng Hàn cung thái thượng giáo chủ cũng tự mình xuất quan, và ngang hàng luật giao. Có thể thấy được Doãn Thiên Đức uy thế chi thịnh, nhưng bây giờ lại có người muốn khiêu chiến Doãn Thiên Đức. Gã thiếu niên này đến tột cùng ở đâu xuất hiện? Thế mà không sợ Doãn Thiên Đức, lẽ nào là cái đó bất diệt thần triều, đương thời thánh địa thánh tử? Nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu lâu An Dương mọi người nhiệt liệt nghị luận. Người sáng suốt hai cũng có thể cảm nhận được Dương Trần là yên tâm có chỗ dựa chắc, tiến về bắt cảnh cùng, căn bản không sợ Doãn Thiên Đức. Không phải mãnh long không qua sông a. Nhìn tới kế Doãn Thiên Đức vào Quảng Hàn cung cầu hôn về sau, lại có một hồi kinh thế sự kiện sắp diễn ra. Thử vi tinh, mặt đất băng ngát, vô cùng mênh mông. Nguy nga đại sơn, thảm nhập tận trời, quần quần sông lớn, nhảy lên 10 vạn dặm, càng có thật nhiều tiên thổ, linh khí chủ tiên. Đây là một mảnh mỹ lệ thế giới, bao la hùng vĩ mà không mất tú lệ, vàng bạc mà không mất đi tiên khí, dung chuyển lòng người. Bát cảnh cung chỗ mảnh này linh địa nhiều tú lệ ngọn núi, có linh cầm bay múa, đan ngai quái thạch, thác nước như luyện, trên vách đá, vách núi treo leo hạ mọc ra linh chi, lượn quanh hà trồng thụy. Nơi đây cũng không phải cỡ nào rộng lớn, dường như cũng không có mấy người tại này tu hành, nhưng lại rất là bất phàm, được xưng tụng một chỗ thần tú chi thổ. Nhưng giờ phút này đã có một đạo tiếng kêu thảm vang lên, thiếu chủ cứu ta, người nào ồn ào. Tiên thổ chỗ sâu truyền đến một đạo thanh lãnh quát lớn âm thanh, nghe thanh âm tuổi tác không phải rất lớn, đã có một cô uy nghiêm. Thiếu chủ, ta tiến về trong thành mua sắm linh tài, gặp được một hương giả nữ đồng, thấy hắn tư chất không tệ, liền muốn ban thưởng thứ nhất phiên tạo hóa, mời hắn gia nhập ta bắt cảnh cung tu hành. Có thể nữ đồng kia cùng kia hương giả thôn phu ca ca không muốn, còn đúng ta ra tay đánh nhau. Đồng tử kinh hãi kêu lên, than thở khóc lóc. Thật sao? ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái nào hương giã thôn phu ăn chân long phượng hoàng gan, dám nhục ta Bát Cảnh Cung. Xa xa, một nam tử trẻ tuổi đi tới. Khí độ trầm ổn, người mặc ngũ sắc long y y, đầu đội tử kim quan, chắp hai tay sau lưng, hư không cất bước, không giận tự uy. Nam tử tuổi tác không phải rất lớn, chẳng qua 20 mấy tuổi, trường mi nhập tóc mai, tóc đen đen bóng, ánh mắt lạnh lẽo, tuy nói không nổi anh tuấn, nhưng lại rất có một cố khí thế. Long hành hộ bộ, như một tôn thiên vương hạ giới. Ngươi là thế lực nào phái tới ta đại ca không tại, thì có người không kịp chờ đợi, nghĩ có ý đồ với Bát Cảnh Cung rồi sao? Nam tử lạnh lùng vô cùng, nhìn xuống Dương Trần. Dương Trần cười không nói, Huyền Đô động Bát Cảnh Cung thật đúng là xuống dốc rồi, chỉ có A Miêu A Cẩu hai ba người. Vừa thấy thiếu chủ, vì sao không quỷ? Nam tử đến, đồng tử lập tức đã có lực lượng, cười lạnh liên tục, vì mỉa mai ánh mắt nhìn chăm chú Dương Trần. Xong rồi, xã này dã thôn phu tuyệt đối xong rồi. Hắn ra thiếu chủ toàn thân tinh khí như rồng, sôi trào mãnh liệt, như một tôn thần lô giống nhau, bao hàm khủng bố dọa người thần lực. Tuyệt đối nhưng cùng thánh chủ sánh vai. Há lại một hương dã thôn phu có thể chống lại? Đã ngươi không chịu nói, vậy bây giờ quỷ xuống lanh phạt đi, ngươi lấn ta sơn môn, làm tổn thương ta đồng tử, đã là đại tội, vốn nên xử tử, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền phạt ngươi làm nô, thủ hộ sơn môn 10 năm, kỳ đầy liền thả ngươi đi, như thế xử trí, ngươi có thể chịu phục. Nam tử trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng nói, tốc độ nói rất chậm, nhưng mạnh mà hữu lực, như một chiếc chuông vàng đang vang vọng, nghiêm chỉnh có thượng vị giả định tội uy nghiêm. Ồn ào. Dương Trần nét mặt lạnh lùng. Nam tử này không phân tốt xấu, không hỏi nguyên do, liền nghe đồng tử phiến diện chi ngôn, cho hắn định tội, quả nhiên là có dạng gì chủ nhân, thì có dạng gì đồng tử. Ngươi dám vô lễ như thế, cho ngươi cơ hội không chân quý, chẳng lẽ muốn ta tự tay đẻ chết ngươi không thể sao? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh băng, đứng ở trên vách đá dựng đứng, ở trên cao nhìn xuống Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan. Không sợ kể ngươi nghe, ta đại minh Doãn Thiên Đức là Bát Cảnh Cung chủ nhân, ta cũng tại Huyền Đô động tu hành, tên là Doãn Thiên Chí, để ngươi biết được, đỡ phải uổng mạng mà không biết. Đừng nói là ngươi, chính là ngươi ca ca Doãn Thiên Đức đến rồi, cũng không dám ở trước mặt ta nói lời như vậy. Dương Trần lắc đầu, Doãn Thiên Chí tuy mạnh mẽ đến có thể so với thánh chủ, nhưng làm sao lại như vậy đặt ở bây giờ thần tôn trong mắt đâu? Ngươi một hương gia tôn phu, dám nhục ta chủ nhân, còn không mau đến bị thấy chủ nhân nhà ta thân đệ đệ, thứ không biết chết sống. Đồng tử kêu lên. Dương Trần nói, để ngươi nói chuyện sao? Lời còn chưa dứt, bụt một tiếng vang lên. Dương Trần ánh mắt khẽ động, một đạo hủy diệt chi quang bắn ra đồng tử, một chút đem đồng tử bốc hơi sạch sẽ. Thần hồn câu diệt. Tất nhiên đến rồi Bát Cảnh Cung, ngươi cũng không có giá trị, vì sao còn không nhìn rõ sở hiện thực đâu? Dương Trần hơi có chút mất hết cả hứng. Tử Vi người dường như đặc biệt ngu xuẩn, không biết sống chết. Nghĩ cũng thế, Tử Vi người ngay cả Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ đều nhanh giết sạch, xác thực không có mấy cái người lương thiện. Thế giới này quá dơ bẩn, cần kiểm tra. Dương Trần trong lòng thở dài. Đồng tử tại chỗ hình thần câu diệt, nhường Doãn Thiên Chí sắc mặt lúc đó âm trầm xuống, vô cùng cường thế, nhìn xuống Dương Trần. Từng bước một bước đè ép đến. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Ở ngay trước mặt ta, giết ta Bát Cảnh Cung đồng tử. Doãn Thiên Chí lạnh lùng nói. Lấn ta Bát Cảnh Cung không người sao? Thiên hạ ai chẳng biết huynh chúng ta, tương lai sẽ vô địch khắp trên trời dưới đất, ngươi dám tới đây muốn chết, nhìn tới thực sự là chẳng sống. Doãn Thiên Chí điềm nhiên nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, ngươi đang ta Bát Cảnh Cung tiền làm càn như vậy, hôm nay đừng nghĩ thệ rồi, muốn sống, ở đây vĩnh thế làm nô đi. Thật sao? Dương Trần vô cùng quả quyết, ánh mắt khẽ động, lần nữa bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, thẳng hướng Doãn Thiên Chí. Ừm. Hơi thở của vạn vật mâu khí, trên người ngươi có vạn vật mâu khí đúc thành đồ vật, rất tốt, tốt vô cùng. Doãn Thiên Chí chợt cười to lên, ta đại huynh đang muốn tế luyện ra một tôn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đang tìm vạn vật mâu khí, không nghĩ ngươi đưa tới vật này. Thật tốt quá. Không ngờ rằng có người sẽ đổ làm áo cưới, tới cửa tiến bảo. Đối mặt hủy diệt chi quang, Doãn Thiên Chí cười lạnh liên tục, nô ra một cái đại thủ về phía trước chụp tới, chớp mắt bao phủ rồi thiên địa. Chương 427, nhất khí hóa tam thành. Quá thanh chuyển thừa chương 427, nhất khí hóa tam thanh, quá thanh chuyển thừa linh giác vẫn rất mẻ bén, chẳng qua không có tác dụng gì. Dương Trần lắc đầu bật cười, hắn vĩnh sinh chi môn sát thực có một phần là do vạn vật mâu khí đúc thành. Doãn Thiên Chí nhục thân do hoàng huyết tẩy lễ qua, cũng không biết mạnh đến mức nào, khẽ run lên, thì áp sập rồi thiên cung. Chẳng qua, đối mặt mệnh vận chi đồng bắn ra hủy diệt chi quang thì không có bao nhiêu tác dụng, một tiếng trầm muộn tiếng vang phát ra. Doãn Thiên Chí nhục thân như một viên vĩnh hằng bất diệt thần kim giống nhau, kiên cố không hỏng, lại bị hủy diệt chi quang tại chỗ xuyên thủng. Làm sao có khả năng? Nhục thể của ta vì bất tử thần hoàng huyết tẩy lễ qua, không có gì ngoài ta đại huynh bên ngoài, không ai nhưng cùng ta nhục thân chống lại ngăn không được ngươi bắn ra một đạo ánh mắt. Doãn Thiên Chí tràn đầy kinh hãi, sau đó cười lạnh nói, hoàng huyết sôi trào. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân giáng tím ngút trời, một tầng bất tử thần hoàng huyết bao phủ quanh thân, nhục thân trở nên vô cùng kiên cố, dường như có thể vĩnh thế không hỏng, muốn ngạnh kháng hủy diệt chi quang. Hoàng huyết tẩy lễ, chính là không chết thần hoàng đến rồi, cũng phải bị ta nướng ăn. Dương Trần cười lạnh một tiếng, trong con mắt lại lần nữa bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, khí sâu trời cao. Tuyệt thế sắc bén, một chút bắn thủng thương cung. Phun một tiếng, một đạo huyết quang bật lên, Doãn Thiên Chí một cánh tay bị hủy diệt chi quang sinh sinh xuyên thủng, tại chỗ bay ra ngoài. Ngươi, đến tột cùng là ai? Doãn Thiên Chí kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, định trụ thân hình, dừng cánh tay phải huyết, tái sinh mà ra, quắc, chẳng cần biết ngươi là ai, ra sao thân phận, hôm nay, ta chém ngươi, trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi. Còn có cái gì kỳ ảo đồng loạt thi triển đi ra đi, vừa vặn để cho ta xem xét Bát Cảnh Cung truyền thừa. Dương Trần chắp hai tay sau lưng, anh tư vĩ đại, như đế lâm bụi, trong khi chớp con mắt, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc sao? Doan Thiên Chí tay cụt cầm máu, ánh mắt rất lạnh. Quả thực là khinh người quá đáng, người này căn bản cũng không độc thủ, không coi ai ra gì, quả thực là bệ nghệ thiên hạ tại không có gì. Doan Thiên Chí một thân ngũ sắc long y bay phất phới, buộc tóc tử kim quan chiếu sáng rạng rỡ, thần sắc tương đối dữ tợn. Từ hắn xuất thế đến nay, trừ hắn đại huynh bên ngoài, còn không có người nào năng lực như thế ép hắn, một đạo ánh mắt thì xuyên thủng rồi nhục thể của hắn, lại một đường ánh mắt xé rách cánh tay của hắn. Cái này khiến hắn hắc huyết xuyên não. Chết đi cho ta. Doan Thiên Chí giận dữ, một chỉ điểm ra. Toàn bộ cánh tay đều trở thành rồi xích hồng sắc, thuế thành một con hoàng cánh, thủy hoa bật lên, xích hà trước mắt. Dương Trần tránh thì không tránh, trong mắt lại lần nữa bắn ra một đạo màu đen hủy diệt chi quang, cùng yêu diễm ánh sáng màu đỏ va chạm. Ánh sáng màu đỏ dễ dàng sụp đổ, Doan Thiên Chí vội vàng tránh né. Hủy diệt chi quang và gặp thoáng qua, xuyên thủng một tòa lại một ngọn núi đá, cầu vồng kinh không, ngay cả xuyên 36 phong. Toàn bộ đâm thủng, lỗ thủng tròn trịa, trước sau trong suốt. Hủy diệt chi quang uy lực kinh người, ngưng tụ một tia bất diệt thần tính, kiên không thể ngăn, bẻ gãy nghiền nát diệt và linh. Làm sao có khả năng? Lẽ nào ngươi tu ra trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn? Doan Thiên Chí kinh hãi mở miệng. Không, ta không tin, ngươi không thể nào tu ra võ đạo thiên nhãn. Doan Thiên Chí song đồng đỏ tươi, hai con ngươi như hai thanh ma đao giống nhau khiếp người, khí thế như dương, hắn mười ngón cùng dừng ra, bắn ra xích hà một đạo lại một đạo. Doan Thiên Chí mỗi một đầu ngón tay cũng như một cái xích tiêu thần kiếm, đỏ tươi lướt át, óng ánh trước mắt, thần mang như luyện, đem tiểu thế giới này đâm thủng qua không còn hình dáng. Dương Trần vẫn đứng tại chỗ, không núp đích, mệnh vận chi đồng bên trong bắn ra từng đạo hủy diệt chi quang. Một tiếng vang thật lớn, cả mảnh trời khung cũng xuyên thủng đi qua. Mệnh vận chi đồng là Dương Trần sáng tạo vô thượng đồng thuận, thoát thai từ nguyên thiên thần nhãn cùng võ đạo thiên nhãn. Dương Trần đạo hạnh càng cao, mệnh vận chi đồng càng mạnh, hủy diệt chi quang uy lực cũng giống như thế, lại không ngừng thay biến. Mỗi một đạo hủy diệt chi quang cũng kiếm khí bắn tứ tung, như tiên kiếm ngang trời, tung hoành xen lẫn, hủy diệt vạn vật. Giữa thiên địa, như là có một đạo lại một đạo quang mang rủ xuống cửu trọng thiên, cũng không biết mạnh mẽ đến mức nào. Hủy diệt hết thảy, người ngăn cản tan tác tơi bời. Hủy diệt chi quang, hủy diệt vạn linh, che ngập bầu trời tàn sát bừa bãi dưới, tất cả xích hạ đều thành xem qua yên vân, đều là cho tàn. Phốc phốc phốc. Doan Thiên Chí toàn thân bị ngàn vạn đạo quang mang xuyên thủng, lộ ra cái này đến cái khác lỗ máu. Hắn vì bất tử thần hoàng huyết rèn luyện thân thể khủng bố đến có thể xưng là biến thái, trong người đồng lứa rất khó tìm đến có thể sánh vai người, bây giờ lại không hề có lực hoàn thủ. Doan Thiên Chí nghĩ cận chiến, nhưng căn bản là không có cách tiếp cận đối phương. Người kia thực sự quá kinh khủng, trong khi chớp con mắt thì bắn ra từng đạo hủy diệt trùng sáng, chôn vùi rồi tất cả địch thủ. Từ đầu tới cuối ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút, không cách nào tiếp cận, không thể tưởng tượng. Này chính là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Dương Trần chắp hai tay sau lưng, tay áo đồng bền, anh tư vĩ đại, như đế lâm bụi, quân lâm thiên hạ. Xa xa, Doan Thiên Chí cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thân thể của hắn cường đại dường nào, ngay cả đại minh Doan Thiên Đức cũng khen ngợi qua, bây giờ lại bị người ánh mắt xuyên thủng. Đây là cái gì biến thái đồng thuật, thật chẳng lẽ là đại minh chủ nhân lời nói trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn? Có thể dường như ngay cả võ đạo thiên nhãn cũng không có mạnh mẽ như vậy. Doan Thiên Chí quá sợ hãi. Người này thực sự quá mạnh, quá kinh khủng. Theo lý thuyết, dạng này người không phải hạ người vô danh, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua như vậy một thiên tiêu. Người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Doan Thiên Chí không thể tưởng tượng. Còn không thi triển bắt cảnh cung bí thuật sao? Một thanh âm dường như theo mênh mông trên chín tầng trời truyền đến. Ngươi tất nhiên muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Doan Thiên Chí lấy lại tinh thần, thần sắc lạnh lẽo, hắn đại biểu bắt cảnh cung mặt mũi, tuyệt đối không thể nào nhận thua chịu thua. Tử khí đông lai, quần quận ba vạn dặm. Doan Thiên Chí hét lớn một tiếng, như là biển tử khí từ đông mà đến, chớp mắt tràn ngập trên trời dưới đất. Cao quý không tả nổi, nhiếp nhân tâm hồn. Lao tử truyền thừa sao? Dương Trần ánh mắt ung dung, có chút hăng hái cười một tiếng. Tử khí đông lai, truyền thuyết là lão tử một loại thủ đoạn nghịch thiên, rời khỏi phía tây hàm cốc quan thời từng hiện hóa qua. Ầm ầm, âm thanh như biển gầm phát ra. Tử khí từ Doan Thiên Chí sau lưng bật lên, như 10 vạn cổ tinh rơi xuống, tất cả tinh quang tụ ở cùng nhau, lại như một vạn năm cổ yêu tôn, hoành không xuất thế, yêu khí ngập trời, tàn sát bừa bãi thập phương. Mỗi một tấc đều là tử hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm. Tử khí cuồn cuộn, đem Dương Trần bao phủ. Muốn đem luyện hóa, rất nhiều núi đá đều bị bốc hơi, đã trở thành hơi khói, căn bản khó mà tồn tại. Đây là một loại đáng sợ công kích bí thuật. Doan Thiên Chí chẳng qua theo kỳ huynh Doan Thiên Đức chỗ nào đạt được rồi bộ phận truyền thừa, nhưng cũng có thể bệ nghệ thiên hạ rồi. Đối mặt dạng này vô thượng bí thuật, bất luận kẻ nào đều sẽ quá sợ hãi, khó mà giữ vững bình tĩnh. Trong chốc ngắn này, toàn bộ nguy nga đại nhạc bị bốc hơi, như hơi nước giống nhau biến mất, dọa người chi cực. Dương Trần nhưng như cũ nét mặt lạnh lùng, đứng ở tại chỗ, trong khi chớp con mắt, có hỗn độn khí tràn ngập. Trong chốc lát, Dương Trần quanh thân tạo thành một mảnh hỗn độn, dẫn ra đạo ngân, đối kháng tử khí đông lai thần thuật. Keng! Veng! Tử quang bên trong phát ra một tiếng lại một tiếng kiếm minh, một tiếng lại một tiếng hoàng âm, đao quang kiếm ảnh, nương theo không chết thần hoàng bay múa, tại trong tử khí tung hành, tất cả đều chạm ở trong hỗn độn. Có thể kia mảnh hỗn độn, phản phất không ở chỗ này mở, không tại bị ngạ, không ở chính giữa lưu, độc lập với phương thế giới này bên ngoài. Liếc nhìn lại, Dương Trần tương lai một mảnh hỗn độn, lại quay đầu, phía sau hắn một mảnh hư vô. Vạn pháp như mây, thời gian qua nhanh, đội vàng mà qua. Dương Trần lú lú bất động, bảo vệ tốt rồi công sát, đây cũng là khống chế chi đồng, có thể khống chế người khác, cũng có thể khống bản thân. Khống chế? Dương Trần ánh mắt lần nữa khẽ động, Doãn Thiên Chí biến sắc, lại cảm giác toàn thân không bị khống chế. Doãn Thiên Chí không tự chủ được tiến lên, như để tuyến như tượng gỗ, mỗi một bước rơi xuống, mảnh này tiên thổ cũng run run một hồi. Hắn giống một tôn thượng cổ thần linh tại chuyển bước, thanh thiên đều muốn áp xuống tới rồi, có thể Doãn Thiên Chí lại là quá sợ hãi. Thân lực của hắn tại kịch liệt trôi qua, trong ngoài thân thể cũng căn bản không bị khống chế. Lần này, Doãn Thiên Chí là thực sự luống cuống, trong lòng rụt rè, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng làm không được. Quá thanh nhất khí hôn nguyên chém. Doãn Thiên Chí tràn đầy kinh ngạc nhìn bản thân, thân hóa hư không, nhường trên trời hạ xuống một đạo quá thanh khí, đản sinh ra hỗn độn, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng hỗn độn thiên cương. Như tuyệt thế thiên đao bổ thẳng xuống. Đây là một loại siêu tuyệt công kích thánh thuật, lại không phải Doãn Thiên Chí thi triển mà là thân thể này như là có rồi ý chí của mình, tại không tự chủ được thi triển mà ra. Tốt một cái quá thanh nhất khí hôn nguyên chém. Dương Trần nóng lòng không đợi được, trong con mắt bắn ra một đạo hủy diệt trùng sáng, như tiên kiếm ngang trời, sát phạt thiên hàng. Hủy diệt kiếm quang cùng quá thanh nhất khí hôn nguyên chạm và chạm. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, thần hà bắn ra bốn phía, hỗn độn cuộn cuộn, kịch liệt vô cùng, như là một mảnh lại một mảnh thế giới tại chôn bụi. Đây là có chuyện gì? Doãn Thiên Chí kinh hai muốn tuyệt, mất khống chế về sau, lục thể của hắn thi triển ra quá thanh nhất khí hỗn nguyên chạm lại so với hắn chính mình thi triển ra càng thêm cường đại. Này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây tuyệt đối không phải hắn năng lực thi triển ra thần thông. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao nhường cơ thể của ta cũng mất đi khống chế? Quả thực khủng bố vô song. Doãn Thiên Chí sợ hãi không thôi, hắn dị vãng hoành hành thiên hạ, có thể đối kháng nhất giáo chi chủ, tại ở độ tuổi này tuyệt đối là kinh thế hai tụ, lại địch chẳng qua đối phương một ánh mắt. Mặc kệ là vì hoàng huyết tẩy lễ thể xác, hay là kỳ huynh truyền xuống bộ phận thái thượng bí thuật, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Nay tự nhiên là vì Dương Trần đã đến tiên đài nhị tầng tiên, có thể chân chân chính chính bệ nghệ thiên hạ. Ngươi đến tột cùng đúng ta làm cái gì? Doãn Thiên Chí thật cảm giác kinh khủng, còn như vậy mất khống chế, vĩnh viễn dâng lên thần lực xuống dưới, nhục thể của hắn đem vụ diện, đạo cơ thì sắp sụp nát, thân tử đạo tiêu. Nhục thể của ngươi thần linh nói cho ta biết, ngươi còn có một môn nhất khí hóa tam thanh bí thuật còn chưa thi triển. Dương Trần nét mặt lạnh lùng, ánh mắt tĩnh mịch. Mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp, hôm nay ta muốn để ngươi đã hiểu, bắt cảnh cung vì thiên hạ thần địa, không người có thể mạo phạm. Doãn Thiên Chí hét lớn, muốn ngọc thạch câu phần. Lúc này, hắn không còn tranh đoạt quyền khống chế thân thể rồi, cả người dáng vẻ trang nghiêm, một sợi quá thanh khí xung ra. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn một chút bắt cảnh cung bí mật bất truyền, dùng cái này chẳng ngươi. Doãn Thiên Chí quát lạnh một tiếng. Ở tại hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện ba đám tường vân. Tiếp theo, từ hắn tiên linh cái bên trong sông ra ba đạo tiên quang, không ngừng biến hình, hướng nhân thể diễn hóa. Nhất khí hóa tam thanh, bát cảnh cung chân chính vô thượng thần thuật. Đây cũng không phải là thân ngoại hóa thân, đây là một chân thực bản thân, chiến lược xa so với hóa thân cường đại hơn nhiều, tương đương với mấy cái chính mình đồng thời đối địch. Xoẹt. Ba đám tiên quang cùng tường vân tương hợp, hóa thành ba tôn đạo nhân, mỗi một cái cũng cùng Doãn Thiên Chí giống nhau như lúc. Ba tôn đạo nhân nhanh chân áp sát về phía trước. Một Doãn Thiên Chí thì có thể so với giáo chủ rồi, bây giờ bỗng chốc nhiều hơn ba cái, bất kể là ai đều muốn rụt rè. Bốn tôn chân nhân cũng không phải là hóa thân, cộng sinh đối địch, khủng bố ngập trời, bốn người đồng tâm, không phân chủ thứ, cùng nhau công sát. Ngươi nạp mạng đi. Doãn Thiên Chí vô cùng tự phụ, tất nhiên đối phương muốn nhìn nhất khí hóa tam thanh, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Dù sao chính mình nhục thân thì không bị khống chế, còn không bằng bông xôi bỏ mặc, đem hết toàn lực nghiền ép tiềm năng. Thi triển đi ra nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần đem đối phương đánh chết rơi, nhục thân tự nhiên sẽ khôi phục khống chế. Một mình hắn đánh không lại Dương Trần. Lẽ nào lại đến ba cái chính mình, còn không địch lại sao? Nhất khí hóa tam thanh, quả nhiên tốt kỳ hảo. Dương Trần hơi cười một chút, quyết định nóng người rồi. Hơn 3 năm không động tay, đều có chút ngứa tay khó nhịn rồi. Xa xa, bốn Doãn Thiên Chí, một cầm trong tay một ngụm thanh kiếm, một cái đầu trống lên treo một ngôi tháp cổ, một phun ra một viên bảo giám, một lay động một ngụm đại trùng, về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Nay tứ đại sát khí cùng nhau lấy ra, Doãn Thiên Chí nghiền ép tiềm năng, vận dụng chiến lược mạnh nhất, công sát Dương Trần, kiếm mang, tiếng trung, kính quang thân tháp luân chuyển, hàn quang chiếu thiết ý liễu một kích này nếu là đánh trúng, chính là tuyệt đỉnh thánh chủ đều sẽ nuốt hận tại chỗ. Dương Trần lại là thần sắc lạnh nhạt mà xuất trần, nắm chỉ thành quyền, một quyền đánh ra, đánh xuyên qua thiên cung. Trong đó hai đạo chân thân đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ, nhanh chóng xóa đi, lại lần nữa đã trở thành hai đoàn thanh khí. Người quá vô dụng rồi, cho dù nghiền ép tất cả tiềm năng, đoạn tuyệt tu hành con đường phía trước, cũng chỉ là miễn cưỡng hóa ra một thanh mà thôi, thực sự là không thú vị. Dương Trần lắc đầu. Doãn Thiên Chí tu vi không tới nơi tới chốn, này căn bản không phải nhất khí hóa tam thanh. Dương Trần cong ngón búng ra, ken một tiếng đem tòa kia cổ tháp đánh nổ, ngay tiếp theo cái đó chân thân cũng đã trở thành cho tàn. Dương Trần cất bước về phía trước, Doãn Thiên Chí toàn thân mất khống chế, không tự chủ được vì giảm trên đất, run lẩy bẩy. Dẫn đường vào bắt cảnh cung. Doãn Thiên Chí căn bản kháng cự không được, sinh tử của hắn hoàn toàn ở Dương Trần trong khống chế, là cái này khống chế chi đồng. Một tiếng ầm vang, Doãn Thiên Chí mở ra trận pháp, huyền đô động có mảng lớn ánh sáng hừng hực, hoa vọt lên, một mảnh phức tạp trận văn hiện hiện, đồng thời một chỗ hư không giới mở ra, xuất hiện một mảnh mới thiên địa. Doãn Thiên Chí mang theo Dương Trần đi vào. Hư không giới bên trong có thái thanh thánh cảnh bốn chữ. Thật đúng là lão tử chỗ tu hành. Một mảnh cổ lão cung điện, xưa cũ mà tự nhiên, hiện ra tại Dương Trần trước mặt, đạo vận tĩnh mịch mà xưa cũ. Bát cảnh cung. Dương Trần hiểu rõ, bên trong tuyệt đối có lao tử truyền thừa, nếu là có thể đạt được, đều sẽ nhường hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng. Doãn Thiên Đức đi Quảng Hàn cung hướng Y Khinh Vũ cầu hôn, bát cảnh cung tất cả hiện tại cũng thuộc về ta.
Dương Trần tiến nhập Bát Cảnh Cung, một phen tìm kiếm, tại trong một gian mật thất đạt được rồi Bát Cảnh Cung truyền thừa. Đồng thời, Dương Trần còn trong Thái Thanh Thánh Cảnh, đạt được rồi một sáng loáng sát mài, có khai thiên liệt địa chi uy. Kim Cương Trác, hư hư thực thực lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan thời tạo thành. Dương Trần cầm trong tay vị binh tự bí tế luyện rồi một phen, tế ra ngoài, muốn nhìn một chút uy lực của nó làm sao. Một cái mắt, kinh khủng Kim Cương Trác, sáng loáng ánh, như trên bầu trời tinh thần giống nhau bay ra, vô cùng dọa người. Như là đem thiên địa cũng ép ra. Kim Cương Trác sáng loáng, ngân quang lóng lánh, như một vòng nguyện hoàn ngàn trời, thần huy lập lòe, huyễn người hai mắt, cực độ sáng chói. Tại sao có thể có như vậy uy lực kinh người? Doan Tiên Chí cũng sợ ngây người. Ngày bình thường, hắn thì thúc đẩy qua Kim Cương Trác, nhưng so với uy năng cỡ này, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Doan Tiên Chí không tự chủ được quỳ rạp trên đất, Kim Cương Trác nô lên cao, phóng xuất ra rồi một loại áp lực thực lớn. Hắn quả thực như là tại đối mặt một phương sụp đổ xuống thiên khung giống nhau, toàn thân muốn nứt, như Thái Sơn áp đỉnh. Nếu là một kích này hướng hắn mà đến, hắn tuyệt đối tránh không khỏi, mạnh hơn nhục thân cũng sẽ hóa thành một biển. Chương 428, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Tử Tiêu Cung Chi Chủ. Chương 428, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Tử Tiêu Cung Chi Chủ. Doãn Thiên Chí nơm nớp lo sợ muốn trốn tránh, nhưng cơ thể căn bản mất khống chế, trong con mắt Kim Cương Trác càng lúc càng lớn. Một đạo chói mắt bạch quang lướt qua, một hồi tử vong uy hiếp đập vào mặt, hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Một sát na, hai nháy mắt, ba nháy mắt. Doãn Thiên Chí mở to mắt, hắn lại không có chết, lẽ nào Kim Cương Trác hào nhoáng bên ngoài, không có loại đó uy lực. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bên hai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang mình, nhờ màng nhĩ của hắn cũng kém chút vỡ nát. Chỉ thấy xa xa một đám ngọn núi toàn bộ chấn vỡ, biến thành đầy đất bụi bặm, mọi thứ đều không tồn tại nữa. Đây là Doãn Thiên Chí trong lòng giật mình, đây chính là trong Thái Thanh Thánh Cảnh à? Những kia ngọn núi cũng có cổ cấm thủ hộ, không nói cứng không thể phá cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng bây giờ Kim Cương Trác thần năng kinh thiên, nhẹ nhàng đụng một cái đều có thể hủy đi nhiều như vậy lại nhạt, phản phất có một cỗ khai thiên tích địa lực lượng. Ông Doãn Thiên Chí thất thần thời khắc, Kim Cương Trác run rẩy từ cái này bị san thành bình địa bụi bặm bên trong vọt lên, chọc trời mà đến. Không tốt. Doãn Thiên Chí kinh hai muốn tuyệt, Kim Cương Trác nhắm ngay đầu của hắn, cảm nhận được dị vãng địch thủ đối mặt cảm giác. Này mai bảo mài, thai nghén ra rồi chính mình thần linh, kém cỏi nhất cũng là một kiện vương giả thần binh, lại vẫn là không cách nào ước đoán loại đó, thậm chí có thể là thánh binh. Dương Trần xa xa nhìn qua một màn này, Kim Cương Trác kiện bảo bối này uy lực vô cùng lớn, có thể để cho hắn chiến lực tăng lên rất nhiều. Đang ngân mài như lao, cũng không tiếp xúc, chém ra từng đạo thần mang, đánh cho Doãn Thiên Chí toàn thân kịch chấn. Nếu không phải hắn nhục thân trải nghiệm hoàng huyết tẩy lễ, tất nhiên biến thành bụi bặm, có thể giờ phút này vẫn tại bị động đối kháng. Một đạo lại một đạo ngân quang loạn xạ, như thiên kiếm tung hành, khắp nơi khuấy động, ngàn vạn đạo vầng sáng đánh xuyên qua hư không. Doãn Thiên Chí bị đánh được cùng một cái sàng giống nhau. Phúc. Doãn Thiên Chí phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, đã trở thành cho bụi, cho dù tắm rửa qua bất tử thần hoàng huyết, thể chất cực kỳ đặc thù, càng hợp cùng vương đẳng nhục thân đánh đồng, nhưng cũng không thể trèo chống thời gian rất lâu. Doãn Thiên Chí muốn hoàn toàn chết đi, thần hình câu diệt. A, người chết không yên lành, ta đại huynh quay về, chắc chắn báo thủ cho ta tuyết hận. Doãn Thiên Chí cuối cùng kêu to một tiếng, hắn lại như dục hỏa thần hoàng giống nhau, toàn thân một mảnh xích hà bắn ra, thúc đẩy cuối cùng thần niệm cấm mại. Với anh, một loại khí tức hết sức khủng bố phát ra, một máy mắt như địa ngục xâm la giáng lâm. Dương Trần đột nhiên tâm thần rung động, lông tóc dựng đứng. Kim Cương Trác kích xạ mà đến, đột nhiên hóa thành cối xay lớn như vậy, khai thiên lập địa, đụng cái gì hủy cái gì. Đã sớm dự liệu được Kim Cương Trác bên trong có Doãn Thiên Đức lưu lại một đạo thần niệm rồi. Dương Trần hơi cười một chút, vang một tiếng. Dãy núi này, xung quanh thì không biết bao nhiêu dặm, vô số ngọn núi, tất cả đều như bãi biển sa bảo giống nhau, tại sóng lớn xoắn tới nháy mắt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy chục tòa, trên trăm tòa, vô biên vô tận, không ngừng ngã xuống, mỗi một ngọn núi đều là vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành bùn cát. Một kích này, vượt qua tiên nhị, đạt đến tiên tam trạm đạo vương giả chi uy. Dương Trần như có điều suy nghĩ, nhìn tới Doãn Thiên Đức là tại vì trạm đạo làm chuẩn bị. Này mai kim cương cổ mài uy lực quá lớn, nếu là do một đời vương giả lấy ra, ai có thể kháng? Dương Trần vì vĩnh sinh chi môn hộ thân, hai tay huy động diễn hóa thái âm lực, như nước chảy xuống đá, lấy nu thắng cường, đồng thời thi triển bình tự quyết quấy nhiễu Kim Cương Trác. Chết đi cho ta! Doãn Thiên Chí kêu to, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có sống hy vọng. Kim Cương Trác diệt tuyệt hắn sức sống, ngay cả nguyên thần đều bị ma diệt không sai biệt lắm. Doãn Thiên Chí chỉ nghĩ muốn kéo lên Dương Trần chết chung. Ầm ầm, to bằng cái thất Kim Cương Trác hoàn trong biến thành một ngụm lỗ đen, thu nạp tất cả, mấy chục, trên trăm ngọn núi băng liệt sau đá vụn bùn đất và như sông lớn giống nhau, sôi trào mãnh liệt mà đến, tất cả đều ngay đầu tiên bị nuốt vào. Cho dù là một vị thánh chủ ở đây đều sẽ lập thân bất ổn, dường như cũng phải bị hóa tiến bảo. Đây là một loại phi thường khủng bố cảnh tượng, này mai bảo mài không có gì không thu, giống một vũ trụ lỗ đen. Chẳng qua, Dương Trần vẫn như cũ vững như bàn thạch, có vĩnh sinh chi môn hộ thần, căn bản không sợ Kim Cương Trác chi uy. Quả nhiên, đúng lúc này Doãn Thiên Chí kêu to một tiếng, rốt cục đã trở thành tiếp cho, nguyên thần triệt để chôn vùi dưới mất, chết thảm tại chỗ. Kim Cương Trác thần năng suy sụp xuống, ảm đạm đi khá nhiều, không còn khủng bố như vậy cùng dọa người. Dương Trần hơi cười một chút, trở tay một chiều, binh tự quyết thi triển, Kim Cương bảo mài thì đã rơi vào trong tay của hắn. Trên cổ tay, một viên trắng sáng như tuyết bảo mài quay tròn chuyển di chuyển, như một khỏa vĩnh hằng đại tinh giống nhau. Một cố nhiếp nhân tâm phách khí tức phát ra, thật xinh đẹp vòng tay. Tiểu Loan Loan kinh dị, mắt to sáng lấp lánh. Loan Loan thích,
thì cho Loan Loan đội lên chơi bùa. Dương Trần không để ý, đem kim cương chắc mang tại rồi tiểu Loan Loan mảnh khảnh trên cổ tay, có vẻ càng phát ra óng ánh động lòng người. Nếu là có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin, kim cương chắc thế nhưng một tông thần vật. Dương Trần lại không thèm để ý chút nào cho một nữ đồng đội lên, trở thành tiểu đồ chơi, quả thực là không thể tin. Không có người biết, như thế phung phí của trời. Thật tình không biết, theo Dương Trần, cái gì thần vật thánh vật đều không có tiểu Loan Loan tự thân quan trọng. Chỉ cần tiểu Loan Loan thích, Dương Trần có thể đem trên trời mặt trăng cũng hái xuống, đưa cho nàng. Thật trắng, thật xinh đẹp. Tiểu Loan Loan càng xem kim cương chắc càng là thích. Dương Trần mỉm cười, kim cương chắc chất liệu cực kỳ hiếm thấy, là cựu thiên bạch ngọc bích, tương truyền là lấy ra thượng thương một đoạn tinh hoa mà thai nghén ra thần ngọc, chí kiên chí ngạnh, vĩnh hằng bất diệt. Mặc dù bây giờ là vương giả thần binh, nhưng tương lai tuyệt đối có thể diễn hóa thành truyền đời thánh binh, riêng này chủng chất liệu thì giá trị liên thành, trên đời khó cầu. Dương Trần xem thấu hư thực. Đây chỉ là một kiện vương giả thần binh, mặc dù rất cường đại, nhưng cuối cùng không phải lão tử kim cương chắc, là một kiện phản phẩm. Nếu như là đồ thật, Doãn Tiên Đức đã sớm mang theo bên người, làm sao lại như vậy lưu tại bát cảnh cung trấn áp sơn môn? Có thể đem một kiện phản phẩm tế luyện đến đáng sợ như vậy, nhưng cũng cực kỳ dọa người rồi. Dương Trần suy đoán, lão tử bát cảnh cung nhất mạch tất đi ra tuyệt đại vương giả, thực lực kinh thế. Ta đại huynh Doãn Thiên Đức sẽ báo thù cho ta trên trời dưới đất đều không có, cho dù chạy đến cổ tinh vực bên trong, hắn đều có thể đuổi theo chẳng ngươi. Đây là Doãn Thiên Chí trước khi chết phát ra cuối cùng một đạo nguyên rủa, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Dương Trần căn bản không để bụng. Hành đầu tại chứng đạo vĩnh sinh con đường bên trên, sinh tử thực sự quá mức thường gặp, nếu có một ngày hắn chết, chỉ có thể nói là chính mình tài nghệ không bằng người, hắn tuyệt sẽ không hối hận. Doãn Thiên Chí sau khi chết, Thái Thanh Thánh cảnh chỉ còn lại có Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan hai người, bên trong bát cảnh cung bị tử khí bao phủ, hoàn toàn mông lung, căn bản không nhìn thấy được. Hình như có đạo vận lờ lờ, cũng coi là tạm thời có rồi đặt chân nơi rồi. Nếu để cho Tử Vi người biết, Dương Trần đem bát cảnh cung coi là đặt chân nơi, tất nhiên sẽ không thể tin. Rốt cuộc, đây chính là tuyệt đại thiên kiêu Doãn Thiên Đức đạo tràng, danh chấn thiên hạ, nhưng bây giờ lại đổi chủ. Chẳng qua, Dương Trần không có ý định chiếm cứ bát cảnh cung, tìm hiểu lão tử lưu lại tất cả truyền thừa, hắn rồi sẽ rời khỏi. Dương Trần hành trình là tinh thần đại hải, không thể nào tại một chỗ dừng lại quá lâu. Cho dù là bát cảnh cung cũng không ngoại lệ. Đọc vạn quân kinh, đi vạn dặm đường, chỉ có được lượt chư thiên vạn giới mới có thể đúc thành vạn cổ bất diệt chi tiên đạo, chứng thành vĩnh sinh bất diệt chi đạo quả. Doãn Thiên Đức không kém. Dương Trần ánh mắt ung dung. Doãn Thiên Đức đạt được rồi lão tử truyền thừa, vô cùng mạnh mẽ. Doãn Thiên Chí chẳng qua là ở hắn nơi đó đạt được rồi bộ phận truyền thừa, liền đã có thể so với một phương giáo chủ rồi, vì thần hoàng huyết tẩy lễ thể xác, mà Doãn Thiên Đức sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Doãn Thiên Đức nhất định là một không cách nào tưởng tượng địch thủ, cực độ khủng bố cùng tương đại, siêu việt rồi dị vãng tất cả mọi người. Dương Trần có thần cấm, Doãn Thiên Đức đồng dạng có. Huống chi, Doãn Thiên Đức tu vi còn cao hơn Dương Trần. Cũng không biết Doãn Thiên Đức có phải bước qua rồi chạm đạo một cửa ải kia, nếu là bước qua rồi thì khó đối phó rồi. Dương Trần khẽ nhíu mày, muốn tìm vạn vật mẫu khí, tế luyện thành một tôn tiên địa huyền hoàng linh lung tháp, có thể thấy được Doãn Thiên Đức dạ tâm không nhỏ. Sau 9 ngày, Dương Trần rời đi, hắn đem lão tử truyền thừa cũng lĩnh hội trong lòng rồi, không cần thiết tại bát cảnh cung ở lâu. Hắn muốn hành tẩu tử vi, hiểu rõ thế giới này, để cho mình càng biến đổi cường đại, tăng cao tu vi, tiến bộ dũng mãnh. Đáng tiếc, quá thanh trong truyền thừa cực kỳ trọng yếu nhất khí hóa tam thanh bí thuật, chỉ có tại Doãn Thiên Đức chỗ nào mới có thể có đến. Mặc kệ là Doãn Thiên Chí hay là tại bát cảnh cung, Dương Trần cũng không có tìm được nhất khí hóa tam thanh hoàn chỉnh truyền thừa. Đây là một tiếng mới. Chẳng qua, theo Doãn Thiên Đức tới tay, cũng là có thể được đến nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Dương Trần sớm có kế hoạch. Đại ca ca, cho Tiểu Loan Loan thưởng thức rồi kim cương chắc cửu thiên, có chút chơi chắn rồi, liền đem kim cương chắc lại lần nữa còn đưa Dương Trần. Dương Trần có chút dở khóc dở cười, kim cương chắc thế nhưng một kiện thần vật, vương giả thần binh bên trong tuyệt phẩm, vương trùng chi vương. Tương lai tất có thể tiến hóa thành vô thượng thánh vật. Có thể Tiểu Loan Loan thưởng thức rồi cửu thiên đã cảm thấy ngán, chỉ có thể nói ngoan nhân đại đế đạo quả, tầm mắt cũng rất cao. Kim cương chắc tới tay, ôn nhuận óng ánh, vô cùng thần diệu. Dương Trần đem nó thu trong thiên đài, chính thức hành tẩu tử vi. Tử vi cổ tinh vực, đây là một vô cùng thật lớn thế giới, kéo dài thì không biết bao nhiêu và dặm. Tùy tiện một tòa vứt bỏ thượng cổ trận đài, động một tí muốn 8 triệu dặm, thật đúng là một mênh mông thế giới. Tử vi có lẽ đây bắt đầu tinh vực còn rộng lớn vô biên hơn. Cái này thật sự là lớn có chút dọa người, rất khó tưởng tượng dạng này đại tinh đến tột cùng là như thế nào tinh thần. Tại đây ngay cả yêu đô có thế giới, sớm đã không thể dùng địa cầu vật lý pháp tắc đi cân nhắc. Tu tiên thế giới cũng có mở thế giới pháp tắc tác dụng tại cổ tinh trung vực bên trong có vực, cương vực vô tận. Dương Trần hành tẩu tử vi, nhập ra tùy tục, dung nhập rồi mảnh thế giới này, một ngày này, đi vào một tòa đại thành. Đây là một tòa thành cổ màu đen, siêu cấp to lớn. Thành này tất cả đều là vì màu mực tinh thạch đúc thành, ô quang lấp lóe, như một tòa to lớn thiên thành đáp xuống thế gian. Thật là cao to thành trì. Tiểu Loan Loan sợ hãi thán phục, tòa thành cổ màu đen tưởng thành thẳng nhập tận trời, dày đặc chất văn, nhìn một cái hiểu rõ là một chỗ trọng địa. Dương Trần vào thành, liền nghe đến không ít thông tin. Các ngươi có biết, nghe nói bát cảnh cung đội chủ, ngay cả Doãn Thiên Đức đệ đệ cũng bị người giết. Cái gì? Là ai, lại dám làm việc như thế, ngay cả bát cảnh cung chủ nhân cũng dám gây. Doãn Thiên Đức nhiều năm trước thì đại bại các phương giáo chủ, bây giờ sẽ mạnh đến cảnh giới cỡ nào? Dám lấy bất tử thần hoàng huyết cho đệ tẩy lễ thể xác, có thể nghĩ Doãn Thiên Đức sẽ sâu không lường được đến mức nào. Chết đi Doãn Thiên Chí, cũng là một siêu cấp cường giả, nhường các phương giáo chủ cũng vô cùng e rẻ, thực lực cực kỳ kinh khủng, đến tột cùng là ai giết hắn. Tiểu này như trời đều giống nhau tòa thành cổ màu đen bên trong, một ít tu sĩ đang nghị luận, tin tức này chuyển rất nhanh. Cự ly này đánh một trận đã qua hơn nửa tháng. Bát cảnh cung chuyện căn bản không gạt được quá lâu, sớm muộn cũng sẽ bị người đời phát hiện, Dương Trần đối với cái này, sớm có tính toán. Căn bản không thèm để ý thông tin để lộ. Không lâu sau đó, Dương Trần gặp phải Lão Phong Tử. Lão Phong Tử nhìn thấy Dương Trần thì rất là giật mình, căn bản không nghĩ tới Dương Trần lại thì rời khỏi bắt đầu, đến nơi này. Lão Phong Tử như thế nào tử vi, Dương Trần thì không rõ ràng lắm, có thể ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ luôn luôn chuyện tốt. Dương Trần hỏi hắn có hay không có bắt đầu tọa độ, để bọn hắn quay về bắt đầu, Lão Phong Tử tỏ vẻ bất lực. Lão Phong Tử theo Dương Trần chỗ nào đạt được kia một truyền cổ vương thông tin, kết luận bọn hắn muốn đến tử vi tinh hấp thụ sinh mệnh tinh khí vì phục hồi như cũ, thế là phát sinh dị biến, biến thành người thiếu niên. Sau đó không lâu, một truyền cổ vương quả nhiên tiến đến. Lão Phong Tử cùng truyền kia cổ vương đại chiến sắp đến. Dương Trần trông bầu ve gáo, dựa theo duyên cớ chuyện tuyến bên trong như thế, đem giai tự bí truyền cho Lão Phong Tử. Đồng thời, Lão Phong Tử thì hướng Dương Trần truyền thụ lục đạo luân hồi quyền, phòng ngừa loại quyền pháp này thất truyền. Lục đạo luân hồi quyền bổ nhào chữ bí không giống nhau. Lục đạo luân hồi quyền là cụ thể công kích bí pháp. Đấu tự bí lại không phải cụ thể công kích pháp môn, mà là diễn hóa cái khác bí pháp để chiến đấu. Tử vi tinh đã không có đế binh, ngay cả bất tử dược đều không có, tất cả đều đi táng đế tinh bắt đầu. Không ai giúp đỡ Lão Phong Tử, Lão Phong Tử ngưỡng thiên trường giết đảo, cùng một đám cổ vương tiến về vực ngoại đại chiến, không rõ sống chết. Dương Trần tự nhiên hiểu rõ, Lão Phong Tử sẽ không chết, luyện hóa từ xưa trong thuyền mang ra võ thần nguyên, phòng ngừa cổ vương khôi phục. Lục đạo luân hồi quyền, thực sự là một môn kinh thế quyền pháp. Dương Trần mang theo Tiểu Loan Loan hành tẩu tại tử vi, đặt chân thanh sơn lục sơn ở giữa, lĩnh hội lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi quyền thoát thai từ lục đạo luân hồi thiên công, đây là hoang thiên đế sáng tạo một loại vô thượng quyền pháp. Quyền ý vừa ra, lục đạo luân hồi triển khai, vỡ nát thiên địa, đây là vô địch quyền ý. Đại biểu hoang thiên đế đạo, có ta vô địch, thẳng tiến không lùi. Tiểu này phương thức chiến đấu, thích hợp nhất Dương Trần tiểu này duy ta vô địch, khí thế ngập trời giả thiên nhân. Quần sơn vạn hắc ở giữa, Dương Trần một quyền đánh ra, giống như khai thiên tích địa bình thường, có 6 cái tiểu thế giới tại bên người hiện ra. Mỗi một cái trong tiểu thế giới cũng có một loại dị tướng. Chiếu rọi chư thiên, thiên đế đạp quang âm, ma huyết nhiễm thanh thiên, vũ đế chấn càn khôn, hỗn độn mở thanh liên. Cùng với loại thứ 6 dị tướng, lục đạo luân hồi. 6 loại vô địch dị tướng theo Dương Trần quyền ấn ma động, diễn hóa lục đạo luân hồi quyền, có vô cùng vô tận chi uy. 6 loại dị tướng như là lục đạo luân chuyển, tại 6 cái tiểu thế giới trình nổi, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra kinh thế chi uy. Chỉ là nhanh trí, không ngờ rằng dị tướng còn có thể thông qua lục đạo luân hồi quyền phương thức đánh ra. Lại nhiều nhất trọng vô thượng thủ đoạn. Dương Trần lục đạo luân hồi quyền có thành tựu, lần nữa bắt đầu hành tẩu tử vi, lần này không biết điều nữa rồi. Trên đường gặp được đáng giá xuất thủ môn phái, Dương Trần rồi sẽ đến nhà thăm hỏi, lĩnh giáo hắn bí thuật truyền thừa, ma luyện quyền ý đánh khắp giáo chủ vô địch thủ. Theo từng trang đại chiến tiếp theo, dần dần, Tử Tiêu cung chi chủ thanh danh tại Tử Vi lan truyền nhanh chóng. Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần, nghe nói chính là vị kia giết Doãn Thiên Đức đệ đệ, nhập chủ bát cảnh cung người. Tử Tiêu cung đó là một cái gì truyền thừa? Chưa từng nghe nói qua, Tử Tiêu cung chi chủ là lai lịch gì? Nghe nói, Tử Tiêu cung có lai lịch lớn a, xuất từ thần thoại thời đại, Tử Tiêu cung chi chủ chính là đạo tổ, là đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn chi sư. Làm sao có khả năng? Đạo đức thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn ta nghe nói qua, chính là thần thoại thời đại nổi danh nhất cựu thiên tôn, có thể nguyên thủy thiên tôn lại là thần thánh phương nào? Nghe nói, nguyên thủy thiên tôn chính là cựu thiên tôn bên trong, sáng tạo giai tự bí vị kia thần bí cổ thiên tôn. T, nói như vậy, thần thoại thời đại chẳng lẽ còn thật có như vậy một vị đạo tổ, là ba vị cổ thiên tôn sư tôn. Chương 429, Doãn Thiên Đức hiệu lệnh thiên hạ, Kim Ô tộc thái tử Lục Nha, thần linh cổ kinh. Chương 429, Doãn Thiên Đức hiệu lệnh thiên hạ, Kim Ô tộc thái tử Lục Nha, thần linh cổ kinh. T, nói như vậy, thần thoại thời đại chẳng lẽ còn thật có như vậy một vị đạo tổ, là ba vị cổ thiên tôn sư tôn. Thiên không thành, rất nhiều tu sĩ nghị luận lúc, chợt thấy chính nam vùng trời tường vân bạt đạo, điềm lành rực rỡ, dị hương tập tập, thấy một đạo nhân, chắp hai tay sau lưng mà đến. Làm kệ nói, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bộ đoàn rồi đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn cũng lãnh tụ, nhất khí hóa tam thanh. Là hắn. Vị yêu một tay rảo di chuyển phong vân Tử Tiêu cung chi chủ. Rất nhiều tu sĩ tâm thần ngạc nhiên, nay đầu kệ tử thật sự là kinh thế hai tục, Tử Tiêu cung chi chủ khí phách kinh điên, rung động hoàn vũ, lẽ nào đây là muốn lại làm đạo tổ, truyền đạo tử vi. Một màn này nhanh chóng bị lưu ảnh thạch vỗ xuống. Vì thế xét đánh không kịp bưng hai, truyền khắp thiên hạ. Huyền đô động tình thổ. Tím nham đứng vững, ngai bích chân bóng, long thảo sinh trưởng, tham chi nôn thụy, kỳ lân nằm một mình dưới tảng đá, thác nước màu bạc rủ xuống, mờ mịt bốc hơi, linh cầm bay múa, lao dược hương thơm. Một ngày này, Thái Thanh thánh cảnh bên trong, cựu vị hiện thế bát cảnh cùng đột nhiên xuất hiện, tím ngói lưu quang, cổ điện mông lung, như là tọa lạc tại 33 tầng trời bên ngoài, đột nhiên xuất hiện. Một tướng mạo bình thường, dáng người không cao, bất kể thế nào nhìn xem cũng rất bình thường nam tử lập thân Thái Thanh thánh cảnh bên trong, khỏe mắt đôi lông mày, cùng chết đi Doãn Thiên Chí có chút tương tự. Doãn Thiên Đức khẽ than thở một tiếng, lập thân Thái Thanh thánh cảnh bên trong, đứng tại trước bát cảnh cùng, chằm chằm vào huyền đô ngoài động đoạn sơn. Thiên Chí chết rồi, là ta đem ngươi làm hư rồi, ngươi ngang ngược, dũng túng môn hạ đồng tử làm sàng làm bậy, ta biết ngươi sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt, chưa từng nghĩ lần này lại là từ biệt. Nói đến đây, Doãn Tiên Đức con ngươi bỗng chốc bén nhọn lên, quét qua vừa rồi bình thản, như hai ngọn thần đang giống nhau, bắn ra hai cái mấy chục dặm dài thần mang. Một mấy mắt, tử khí cuồn cuộn, thẳng lên vân thiên 3000 dặm. Vô tận tử khí rủ xuống, đem Doãn Tiên Đức bao phủ, hắn như là một vị thánh nhân, sâu không lường được. Thiên chí có lỗi, quản giáo vô phương ta càng có lỗi hơn, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta, không thể chết vô ích. Doãn Tiên Đức lời nói bình thản, nhưng lại khá kinh người, ở trong đại hoang đều có thể nghe được, không biết truyền ra ngoài bao nhiêu dặm. Bản tọa chưa từng nghe nói qua cái gì Tử Tiêu Cung, càng chưa từng nghe nói cái gì đạo tổ, mọi thứ đều là lời nói vô căn cứ. Đạo Đức Thiên Tôn danh dự không để cho chửi tới, ta bắt cảnh cung thủy tổ lão tử được Đạo Đức Thiên Tôn truyền thừa, Tử Tiêu Cung chi chủ dám phát ngôn bừa bãi, nhất định phải trên lưng đại nhân quả. Một ngày này, bắt cảnh cung chủ nhân Doãn Tiên Đức bay về bắt cảnh cung, với quan trước, chỉ nói một câu lời nói, muốn giết một người, đánh ra một bức tranh, phơi bày ra. Chỉ thế thôi, lại lệnh chấn động các nơi, bản tọa Doãn Tiên Đức, thể giết Tử Tiêu Cung chi chủ. Dương Bắc Thần. Doãn Tiên Đức, một thần bí mà cường đại cường giả thanh niên, nhiều năm trước đã đại bại các phương giáo chủ, không ai biết được lai lịch. Cùng một năm, càng là hơn nhập chủ phủ đùi đã lâu bắt cảnh cung, đã trở thành thái thanh thánh cảnh chủ nhân, chấn động thiên hạ. Người đời đều nhớ, hơn 2000 năm trước, một cưỡi châu lao đạo sĩ từng đạp tinh không mà đến, mở huyền đô động. Dương Thanh bắt cảnh cung, tử khí quần quận ba và dặm. Nơi này đã trở thành một chỗ thần thổ. Không ai biết được cái đó tên là người của lão tử mạnh đến mức nào, cuối cùng không biết kết cục ra sao, bỏ không một chỗ bí cảnh. Rất nhiều người đều từng tìm kiếm qua, cũng không công mà lui. Cuối cùng, từng đại bại các phương giáo chủ một đời trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất Doãn Thiên Đức gánh chịu thiên địa đại khí bận, nhập chủ bắt cảnh cung. Cho đến ngày nay, nhiều năm qua đi, mọi người sớm đã không biết được vị này như trong truyền thuyết thần thoại đại đế giống nhau nổi lên thanh niên, rốt cục cường đại cỡ nào. Gần đây, hắn đăng quảng hàn cung, vì ngạo thế tu vi một mình độc sông 5 vạn năm qua không người có thể thông qua quảng hàn tiên cung. Ngay cả qua 108 tọa sinh tử thiên quan, kinh động đến quảng hàn cung thái thượng giáo chủ xuất quan, đáp ứng hắn cầu hôn. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tuyệt đại thiên nữ Y Lệ Khinh Vũ, thiên hạ đệ nhất tiên kiêu Doãn Thiên Đức, hai bên quyết định hôn ước. Doãn Thiên Đức thanh danh nhất thời có 102. Bây giờ, Doãn Thiên Đức như vậy trở về, chỉ phun ra một lời muốn giết một người, tự nhiên dẫn động bát phương chú mục. Chẳng qua, hắn không hề có tự mình hành động, mà là lại một lần đi bế tử quan rồi, Doãn Thiên Đức tu vi đến rồi một thời điểm cực kỳ mấu chốt, hắn dường như không nghĩ lãng phí một tia thời gian. Nhưng mà, hắn đã như vậy mở miệng, tất có người sẽ vì hắn ra tay, hắn nổi lên không ai có thể ngăn cản. Có một ít thế lực lớn cùng hắn giao hảo, không cần hắn động thủ, rồi sẽ giúp hắn hoàn thành đây hết thảy. Tất cả mọi người hiểu rõ. Trên bức họa cái đó Tử Tiêu Cung chi chủ nguy hiểm, hơn phân nửa đợi không được Doãn Thiên Đức xuất quan, rồi sẽ bị người chém xuống đầu lâu. Tử Tiêu Cung chi chủ tính là thứ gì? Ở đâu đụng tới A Miêu A Cẩu, cũng xứng cùng ta huynh đệ đánh một trận. Doãn Thiên Đức vài vị kết bái huynh đệ, Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh, Kim Ô nhất tộc Lục thái tử Lục Nha, cùng với Minh Lĩnh thượng cổ đạo quán Tam Khuyết đạo nhân lúc này phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời, Tử Vi cổ tinh vực cầm vang chấn động. Mấy người kia chẳng những cũng là không tầm thường người hùng, sau lưng còn có thế lực lớn chèo chống, tại Doãn Thiên Đức bế tử quan không thể ra tay điều kiện tiên quyết, chắc chắn sẽ thay thế giết Dương Bắc Thần. Trên đời xôn xao, Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh, Kim Ô Lục thái tử Lục Nha, Minh Lĩnh thượng cổ đạo quán Tam Khuyết đạo nhân đều là Tử Vi cổ tinh vực nhân tài kiệt xuất, phân đạt tại khác biệt lục địa. Nhưng sớm đã vang danh thiên hạ, đều có lai lịch to lớn. Bọn hắn cùng Doãn Thiên Đức kết bái, càng là hơn một kiện ghi vào Tử Vi cổ tinh vực đương thời tu hành sử một kiện giai thoại. Thái Âm thần tử, Kim Ô nhất tộc thái tử, Minh Lĩnh thượng cổ đạo quán đạo nhân, chia ra đại biểu ba cái thế lực lớn. Hôm nay lại muốn vì huynh đệ cùng giết một người, tuyệt đối là một kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự. Thật là lớn tên tuổi, một lời hiệu lệnh thiên hạ, muốn có thể so với thánh nhân miệng ngậm tiền hiến, phái người trong thiên hạ tới giết ta. Dương Trần nét mặt lạnh lùng, không để bụng. Nửa tháng đến, Lô Châu vô cùng không ổn định. Đầu tiên là Doãn Tiên Đức xuất quan phó Quảng Hàn cung cầu hôn, chấn động thiên hạ, lại là Tử Tiêu cung chi chủ hành không xuất thế, nhập chủ bắt cảnh cung, hành tẩu thế gian, bại tận các phương thánh chủ. Sau đó, một tin tức càng kinh người hơn truyền đến, không chết phù tam thần thụ xuất thế, rung động mảnh này lại vực. Kim Ô nhất tộc dường như tất cả đều ra biển rồi, đi tìm này gốc liên quan đến bọn hắn bộ tộc này có thể hay không chứng đạo thượng cổ thần thụ. Kim Ô Lục thái tử Lục Nha cũng không lo được tìm Dương Bắc thần phiền toái, tìm kiếm phù tam thần thụ mới là việc cấp bách. Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan hành tẩu tại Lô Châu, nghe được rất nhiều nghe đồn, không biết có bao nhiêu cao thủ chạy tới Bắc Hải. Thái Âm thần tử đi, Thiên Yêu lão lao đi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Y Ly Khinh Vũ cũng đi, Kim Ô nhất tộc đi, thế lực khắp nơi đại nhân vật tất cả đều đi. Loại sự tình này, Dương Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Muốn lĩnh giáo Tử Vi các phương truyền thừa, không có gì đây đại chiến một trận càng cơ hội tốt. Dương Trần lúc này dẫn đầu Tiểu Loan Loan tiến về Bắc Hải. Ngay cả luôn luôn lánh đời không ra Nhân Vương điện thì có người đến, lẽ nào bọn hắn cũng muốn lấy được phù tang thần thụ? Không, đây chỉ là thuận thế mà làm. Nhân Vương điện là ra đây tiếp dẫn Minh Lĩnh thượng cổ đạo quán ra tới Tam Khuyết đạo nhân, vì trao đổi kia nửa tờ cổ kinh. Chỉ là trao đổi nửa tờ kinh văn mà thôi, liền để này hai đại thần thổ như vậy huy động nhân lực, trịnh trọng như vậy, lẽ nào là nửa tờ tiên kinh không thành? Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ Dương Trần tại một hòn đảo trong cung trời, nghe bí văn. Đột nhiên, mấy đạo thái dương chân hỏa vút qua không trung, sáng chói chói mắt, hạ xuống tới mấy tên áo lông vàng nóng người trẻ tuổi. Từng cái sinh ra hoàng kim tóc dài, như thần kim chú thành, có kim sắc hỏa diễm lượn lờ, ngay cả con ngươi đều là màu vàng kim. Lúc này, vùng biển này đi lên rất nhiều người, rất náo nhiệt, có không ít đều là hùng thị một phương đại nhân vật. càng là hơn không thiếu tuyệt đỉnh giáo chủ. Trẻ tuổi một đời thì càng không cần phải nói, đều là các tộc nhân kiệt, nhưng lúc này lại cũng thần sắc biến đổi. Rất nhiều con nhỏ tâm tránh né, sợ cùng Kim Ô tộc này mấy tên người trẻ tuổi xảy ra va chạm. Đây là Kim Ô tộc mạnh nhất Lục Thái tử Lục Nha người, Bắc Hải một nhóm, hắn lại tới nhanh như vậy. Mọi người cảm nhận được một loại không khí khẩn trương. Theo lý thuyết, Lục Nha loại tầng thứ này tuyệt đại cao thủ, hẳn là sẽ không nhanh như vậy xuất hiện. Nhưng lần này, lại không giống dĩ vãng. Tất cả mọi người hiểu rõ, Bắc Hải hơn phân nửa không bình tĩnh rồi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, liền gặp được rồi Kim Ô nhất tộc nhân mã, có thể thấy được lần này Bắc Hải cạnh tranh kịch liệt. Kim Ô nhất tộc, vài vị tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai người trẻ tuổi, cả đám đều vô cùng anh tuấn, như mấy cái hoàng kim hỏa nhân, con ngươi màu vàng óng bắn ra thái dương chân hỏa, nhấp nháy bức người. Kim Ô nhất tộc trời sinh hỏa thể, từng cái cũng rất cường đại, ít có người vui lòng gây, bọn hắn nơi dừng chân trên thần thụ, phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trời. Kim Ô nhất tộc cả đám đều nội ẩn hỏa tinh, ngang ngược vô song, thiên hỏa một đốt, vạn vật thành tro. Chẳng qua, nơi này rốt cuộc các phương giáo chủ, đại nhân vật hội tụ nơi, Kim Ô nhất tộc cũng không có quá mức làm cản. Lục thái tử đã đến rồi sao? Một vị thế hệ trước giáo chủ hỏi. Chủ nhân nhà ta còn chưa đến, bất quá ta tộc cựu thái tử sắp đích thân đến, chẳng mấy chốc sẽ đi vào vùng biển này. Một vị người trẻ tuổi tóc vàng mở miệng. Kim Ô nhất tộc, hàng chục thái tử từng cái đều là tài năng ngút trời, bên trong lại vì Lục Nha thái tử là nhất. Một vị giáo chủ khen. Đương thời, Kim Ô nhất tộc vô cùng cường đại, có thể nói là cường thịnh đến rồi một cực điểm, hàng chục thái tử một đây một đáng sợ, có mấy người có thể giết thánh chủ. Kim Ô đại thái tử thì cũng thôi đi. Rốt cuộc đã tu đạo hơn 40 trở rồi, thế nhưng ngay cả các huynh đệ của hắn thì đều như thế. Mặc dù là mạt pháp thời đại, thiên địa quy tắc đại biến, cường giả kém xa man hoang tiền nhiều cũng đáng sợ. Có thể Kim Ô nhất tộc lại không ở trong đám này. Bọn hắn nên đón một để người không thể tin được thịnh thế, một môn thập thái tử, mỗi cái uy hiếp mặt đất. Đi tới nơi đâu, mọi người tránh lui. Kim Ô nhất tộc lão vương, dòng dõi tuyệt đối không thiếu. Nhưng mà chỉ có đạt tới thánh chủ cấp mới có tư cách được xưng thái tử, như thế đủ để chứng minh rồi tất cả. Trước kia, có 2-3 cái thái tử thì rất cường đại rồi, bây giờ lại lập tức xuất hiện 10 tôn. Kim Ô nhất tộc, cường thịnh chi thế có thể thấy được luồn lổn. Một môn thập thái tử, chẳng thể trách ngay cả Lục Nha thủ hạ tới trước đều bị mọi người ghé mắt, dạng này cổ tộc ai dám trêu chọc. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Dương Trần lại là có chút hăng hái. Nhìn tới một ngày kia không chừng muốn bắt trước hậu nghệ, liên xạ 10 ngày rồi, chính là không biết thường Nga của ta ở đâu. Lục thái tử thật muốn thay Doãn Thiên Đức ra tay. Có một cái tuổi trẻ thiên kiêu cẩn thận hỏi. Bát cảnh cung chủ nhân tài năng ngút trời, gần như có thể cùng tộc ta lão vương cùng ngồi đàm đạo, là Lục Nha thái tử bạn tri kỷ, tự nhiên ra tay. Một Kim Ô tộc người trẻ tuổi đáp. Nhắc tới Doãn Thiên Đức tên này, không ai không nghiêm nghị, người này sâu không lường được, vạn giáo đều không nguyện gây. Nếu không, bằng Kim Ô nhất tộc cường thế, làm sao lại cùng hắn kết giao, chớ nói chi là nhường thái tử và kết bái. Vùng biển này phi thường náo nhiệt, các cái hải đảo trên đều có một ý vị đặc biệt, người ra vào rất nhiều. Mỗi cái hải đảo đều vô cùng to lớn, chiếm diện tích cực lớn. Kim Ô cựu thái tử đến rồi. Đột nhiên, vùng biển này vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Trên không trung, có mười mấy người xuất hiện, tóc dài vàng nóng xóa bay, đồng tử màu vàng kiếp người, như mười mấy tôn màu vàng kim thần linh. Vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời tán thưởng, Kim Ô nhất tộc quá cường thế, ngay cả rất nhiều giáo chủ đều muốn tạo quan hệ. Một môn thập thái tử, tương lai thiên hạ ai có thể ngăn cản? Ừm, rất giống, lẽ nào là vị kia Tử Tiêu cung chi chủ Dương Bắc Thần? Đột nhiên, một người trẻ tuổi tóc vàng kinh dị, cầm một bức họa, chằm chằm vào Dương Trần không rời mắt. Chính là ngươi giết ta Kim Ô tộc khách quý đệ đệ. Kim Ô nhất tộc cựu thái tử nhanh chân mà đến, âm thanh nói chuyện nhạt nhẽo, nhưng lại rất bình tĩnh, mang theo một cỗ ngạo mạn. Tốt anh tuấn, một ít trẻ tuổi nữ tu sĩ, các phái một ít kinh diệm nữ đệ tử, còn có vài vị thánh nữ, tất cả đều tại nhìn chăm chú cùng khe khẽ bàn luận, đôi mắt đẹp phát ra hào quang. Lục Nha thái tử cũng tới. Lúc này, có người kêu lên. Kim Ô nhất tộc hàng chục thái tử, một càng so một mạnh, bên trong số một thuộc về lão Lục Nha. Lục thái tử Lục Nha nhường rất nhiều giáo chủ đều muốn cúi đầu. Đây là một con để người sợ sệt Kim Ô, tại tuổi nhỏ thời thì sẽ qua giao long, giết qua thiên bằng, thiên phú dị bẩm. Bây giờ, chết ở trong tay hắn tuyệt thế giáo chủ đã vượt qua một tay số lượng, hai tay của hắn đẫm máu. Thực lực bản thân càng là hơn vô cùng mạnh mẽ, còn có huynh đệ 9 người, đồng loạt xuất động, thiên hạ ai dám trọng. Bằng không, Lục Nha làm sao có khả năng cùng Doãn Thiên Đức, Tam Khuyết đạo nhân, Thái Âm thần tử biến thành kết bái huynh đệ? Có thánh chủ khẳng định, bốn người này là tử vi cổ tinh vực tương lai mấy người đáng sợ nhất, bậc thầy thiên địa chỉ nổi. Lúc này, Lục thái tử Lục Nha vừa xuất hiện, tự nhiên kinh động đến rất nhiều người, ngay cả Hóa Thạch Sống cũng giật mình trong lòng. Các phương giáo chủ đều muốn ngang hàng nhìn tới, mặc dù hắn còn rất trẻ, nhưng đã có uy thế như vậy. Rất nhiều nữ tu sĩ đem ánh mắt tập trung vào Lục Nha trên thân, vì hiện tại Lục Nha còn không có đạo lữ. Kim Ô tộc lão vương đang cho chọn lựa đạo lữ, không ít cổ giáo thiên chi tiêu nữ cũng có một ít ý nghĩ. Không đúng, đây là Lục Nha một bộ hóa thân, hắn chân thân không hề có tới trước. Trong đó một vị giáo chủ nói, Kim Ô cựu thái tử cũng không ngại Lục Nha cướp đi hắn phong thái, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn sớm thành thói quen điểm này, vị này Lục ca tài năng ngút trời, từ nhỏ đến lớn đều như thế. Hai người dáng người tương tự, cũng vô cùng anh tuấn. Hoàng kim tóc dài bay múa, lưu động kim quang, đồng tử màu vàng bắn ra như lợi kiếm giống nhau thần mang. Kim Ô nhất tộc hai vị thái tử sóng vai mà đi, như là hai tôn viễn cổ hoàng kim thánh linh hàng thế, hùng vĩ mà khiếp người. Hoàng kim chi khí tràn ngập, kim sát hỏa diễm nhảy lên. hiện tại quỳ xuống nhận lãnh cái chết, ta liền lưu ngươi một toàn thây. Kim Ô Cựu Thái tử coi thường Dương Trần nói, lời nói phi thường cường thế bén nhọn. Đây là nói rõ đi lên giết người căn bản là không muốn nói nhiều, một ít trẻ tuổi nữ tử cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Đây chính là Tử Tiêu cung chi chủ à, trận này một tay quấy Tử Vi phong vân, đánh khắp giáo chủ vô địch thủ. Có thể Kim Ô Cựu Thái tử căn bản không đem coi là đối thủ. Kim Ô tộc thực sự quá cường đại, chẳng trách có thiên chi tiêu nữ bị một số tông phái trưởng giáo đưa vào tộc này thông gia. Đồng thời, mọi người thì rất giật mình. Dương Trần mang theo một cái tiểu nữ hài, thế mà ổn thỏa bên trong cung trời, căn bản cũng không có phản ứng cái gì. Ngay cả hai vị Kim Ô thái tử đến rồi, cũng làm như không thấy, giờ phút này đang không coi ai ra gì uống rượu. Rất tốt, tốt vô cùng, ngươi thành công chọc giận ta rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích ta Kim Ô nhất tộc uy nghiêm, ngươi đây là đang muốn chết. Cựu thái tử mở miệng.